một bên hô một bên vọt tới chính đường bên trong, hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 20 lỗ hổng đều bị vây ở trong phòng. Ai nha, phu nhân, như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài phủ truyền đến một trận chửi rủa cùng đạp cửa thanh âm. Mã Duệ nổi giận quay đầu, lại mẹ hắn là ai? Một trận gánh nặng tiếng bước chân truyền đến, hơn 10 khổng lồ eo tròn trong quân võ tướng xông vào trong phủ, phẩm cấp thấp nhất, 7 phẩm 8 phẩm, phẩm cấp cao, 3 4 phẩm, trừ bỏ các đại doanh chủ tướng cùng phó tướng bên ngoài, binh bộ một cái thị lang đều tới, đầu lĩnh chính là khiêng trảm mã đao Sở Văn Thịnh. Một ngựa đi đầu Sở Văn Thịnh, một cước đem bàn đá đập lăn, hét lớn, "Cậu quan Mã Duệ, cút ra đây cho lão tử." Mã Duệ chạy ra, nhìn qua một đám lao sát tài, chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, còn triệt để đi vào cuồng nộ trạng thái. "Ngươi thả, Sở Kình cái kia sao chổi, lão tử thả, buổi chiều liền thả, mẹ hắn các ngươi xong chưa?" Lúc đầu mang đám người nghĩ đến uy hiếp một trận Sở Văn Thịnh ngây ngẩn cả người, Sở Kình đã rời đi kinh triệu phủ. Mã Duệ lồng ngực chập trùng không so được, ngay sau đó đột nhiên vọt tới, dương nhanh múa vút hét lớn, "Khinh người quá đáng, lão tử cùng các ngươi liều mạng." Sở Văn Thịnh mí mắt đều không mang nháy một lần, một cước cho Mã Duệ đạp cái ngã sấp, ngay sau đó cùng cái Sơn Đại Vương tựa như vung tay lên, "Tính này cậu quan thứ thời, các huynh đệ, đi." Sau đó, hơn 10 trong quân tướng lĩnh cư như vậy trùng trùng điệp điệp đồng thời hùng hùng hổ hổ rời đi Mã phủ. Sở Văn Thịnh trước khi đi, còn một đao cho người ta tưởng xây làm bình phong ở cổng đánh bay. Xoa bụng ngồi dưới đất Mã Duệ, lần này là thật không muốn làm, nghĩ tư quan, cáo lao hồi hương, này Tinh Triệu phủ doãn, thật không phải là người lao động. Chương 147, trong cung giáo tập. Trong hoàng cung, kính nghi điện. Tôn An vừa mới thấy hôm nay tại Kinh Triệu trong phủ chuyện phát sinh cùng Hoàng Lao Tứ nói một trận. Đồ hỗn trướng. Hoàng Lao Tứ nghe qua về sau mặt giận dữ, hắn đem này Kinh Triệu phủ coi là địa phương nào, cướp nhà giam, sát ngục tốt, khai triều đến nay, chưa bao giờ có như thế dọa người nghe sự tình, cái kia Sở Kình, to gan lớn mật. Tôn An nhưng lại không ngoại ý. Một việc quy một việc, ngươi bị oan uổng là bị oan uổng, nhưng là ngươi không thể cướp nhà giam à, hơn nữa lại là trải cỏ khô lại là ngược lại dầu hỏa, còn giết người, sát thực xưng được là bất chấp vương pháp to gan lớn mật. Cái kia thánh chỉ, tiếp có hay không? Hoàng Lao Tứ ngữ khí âm u. Sang năm là hối hận cho Sở Kình phong quan. Mở người gác cổng về sau, Sở công tử ngất đi, lão nô điều thiền kỵ doanh người điều tra việc này, liền không có tuyên đọc. Không tuyên đọc cũng tốt, kẻ này quá mức cả gan làm loạn, đem việc này điều tra rõ ràng sau lại nói. Bệ hạ, đã điều tra rõ ràng, liên quan sự tình người đều bị dẫn tới hình bộ bên trong, Quảng Hải thượng chi tử Quảng Cao Chí cũng sâu liên quan trong đó, còn có một cái gọi là Giáp Nhất Mục Tốt, bị người Lý gia đón mua, hai người này được đưa tới thiên kỵ doanh nha thự bên trong, đã chiêu. Sự tình đầu đuôi như thế nào? Như Sở công tử nói, cái kia Giáp Nhất muốn vu oan hắn, không những như thế, còn muốn vu oan Đào Thiếu Khanh, bị Sở công tử nhìn ra sơ hở, chưa đồng ý, Giáp Nhất cùng Giáp Nhị hai tên ngục tốt muốn dùng thực hình, Sở công tử phấn khởi phản kích, thất thủ giết Giáp Nhị, kích choáng Giáp Nhất, vì không biết nên tin người nào, lúc này mới lại chế trụ đổi sai hai gã khác ngục tốt, lại đem người gác cổng khóa trái quần nhau đến buổi chiều. Hoàng Lao Tứ khẽ gật đầu, tức giận nói ra, nhưng lại chưa nhìn ra có mấy phần huyết dũng cùng nhu lược. Dừng một chút, Hoàng Lao Tứ chuyện nhất chuyển, cho dù lại là như thế, cũng không thể cướp đại lao, Kinh Triệu phủ tại dưới chân thiên tử, đồ hôn chứng này, ứng phạt, thánh chỉ chớ có tuyên, cải thành răn dạy, đưa đến Sở phủ bên trong, lại cở trách một phen Sở Văn Thịnh. Lao nâu ngày mai liền đưa đi. Tùy ý tìm thái giám đưa đi chính là, người nhà họ Sở, thực sự là đáng đánh. Vậy hạ. Tôn An cười khổ một tiếng, hiếm thấy mang theo chủ quan ý kiến bình luận một phen, cái kia Sở công tử, lúc ấy cũng là sợ, đưa mắt nhìn bốn phía, không thể tin người, đừng nói là Mã đại nhân, chính là Đào đại nhân, còn có Lao nô, hắn đều không tin, còn mắng Lao nô một trận, không phải nói Lao nô bị người Lý gia đón mua. Đồ hôn chứng này, không phân tốt xấu, càng là không biết tốt xấu. Tôn An vui vẻ nói, Lao nô còn hỏi, hắn tin ai? Tin ai nói nổi danh tự, Lao nô đem người mang đến. Hắn nhất định là nói cha hắn, hoặc là vệ trưởng phong a. Không không, bệ hạ, hắn xét ngài, không, hắn xét hoàng tứ tướng quân, nói chỉ tin hoàng tứ tướng quân. Hoàng Lao Tứ thần sắc đại động, thực sự là nói như thế. Lao nô sao lại lừa gạt ngài, chính là nói như thế, này Sở công tử, nói chỉ cần hoàng tứ tướng quân đi, hắn liền đem cửa nhà Lao mở ra, chỉ đem đoan tình vào khoảng hoàng tứ nghe, những người khác, một mực không tin. Hoàng Lao Tứ trầm mặc, mà không biểu tình, chợt đột nhiên cười ha ha, như thế nào, ngươi xem, chấm đã nói, tiểu tử này là có đại tài. Càng là có một đôi tuyệt nhãn, mặc dù cùng chấm tiếp xúc không nhiều, lại biết chấm vị này hoàng tứ tướng quân đầy người chính khí chính là đường đường chính nhân quân tử ghét ác như kiểu, không đề cập tới cha hắn Sở Văn Thịnh, không đề cập tới vệ trưởng phong, hết lần này tới lần khác sách chấm, ha 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 ha. Tôn An chê cười một tiếng. Lúc đầu hắn nên tin ai ra, còn không phải cái nào đó hoàng tướng quân phía sau nói ai ra đẩy mình ý nghĩ xấu. Câu nói kia là như thế nào nói? Hoàng Lao Tứ mặt mày hớn hở nói ra, đúng đúng đúng, là bị chấm nhân cách mị lực chết phục, đúng, Sở Kình đã là như thế nói, bị chấm nhân cách mị lực chết phục, thiên hạ chỉ tin chấm một người. Vừa mới còn thở phì phì Hoàng Lao Tứ, nói trở mặt thì trở nên mặt, vui tươi hớn hở. Chấm dù chưa xuyên long bào, nhưng như cũng không cách nào che đậy kín chấm một thân hạo nhiên chính khí, Kinh Triệu phủ ti chức trong kinh sự vụ lớn nhỏ, thái tử thiếu sư chính là đương thời danh nho, ngươi người lao nô này càng là chấm cận thị, Sở Kình đều không tin, ha ha ha, chỉ tin chấm. Hoàng Lao Tứ sắc thực thật vui vẻ. Đã bình ổn thường nhân thân phận cùng người khác ở chung, sau đó giả heo ăn thịt hổ biểu lộ chân long thiên tử thân phận đem đối phương dọa túi đầu liền bái, cố nhiên sảng khoái. Nhưng nếu là đã bình ổn thường nhân thân phận liền có thể làm cho đối phương túi đầu liền bái, kia liền càng sảng khoái. Ngày mai, hạ triều, ngươi đi Sở phủ tuyên đọc thánh chỉ a. Người lao nô kia mô phỏng chỉ gian dạy lúc ngôn từ liền đừng quá mức nghiêm khắc. Ngu xuẩn. Hoàng Lao Tứ vừa trừng mắt, gian dạy cái gì, như thế hữu dung hữu nhu lại có một đôi tuệ nhãn tuổi trẻ tài tuấn, chậm muốn khích lệ, đúng, ca ngợi một phen, trừ cái này đồng cung trúc quan, lại ngợi khen một phen a. Lão thái giám xem như phục, cũng không biết nên nói Sở Kình vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Náo ra lớn như vậy một chuyện nhiễu loạn, liền nói muốn tìm một hoàng tướng quân, cái giám sự tình đều không có, quả nhiên là không phải đúng sai đều ở thiên tử trong một ý niệm. Long Hư Vinh chưa từng có thỏa mãn, hoàng lão tư vui tươi hớn hở nói ra, ngày thường luôn luôn nói, này lương tài khó được, chấm tin vào lương tài, đạo ít lại càng ít, thật tình không biết, cho chấm ban sai, không những muốn chấm tin được, hắn cũng nếu tin được chấm, chớ có lưu chỗ trống, phải dùng mệnh, nên biết được chấm sẽ không bạc đãi hắn, này Sở Kình, tin chấm, cũng tin qua được hắn. Lão thái giám có chút hoang mang. Người ta là tín nhiệm hoàng tứ tướng quân có được hay không? Lùi một bước mà nói, người ta cũng không thể nói là tín nhiệm hoàng tứ tướng quân, chỉ là cho rằng hoàng tứ là thiên tử sủng thần, mới vừa nói như vậy, ngài là không phải giải đọc quá độ. Hoàng lão tứ thu liễm lại nụ cười, trầm mặc chốc lát, lại nói, nhưng lại không nghĩ tới, không những đã có quan thân nhập hộ bộ, hoàn thành hộ bộ giáo tập, hắn bản sự còn không nhỏ. Đúng vậy a, nhất định phải ngài không có gặp, vệ đại nhân có thể bảo bối gấp. Đáng tiếc, chức quan này quá thấp, nếu là có chút tư lịch, chấm để cho hắn xử lý này tra rõ thuế vụ việc này không còn gì tốt hơn. Dừng một chút, hoàng lão tứ mặt lộ vẻ một tia vẻ u sầu. Cha rõ thiên hạ thuế vụ, không biết phải đắc tội bao nhiêu người, vệ trường phòng, quá mức cương chính, đào thiếu trường, cũng không biết biến báo, những người khác, tư lịch càng là không đủ, này cha thuế ứng phái người nào, nhưng lại gọi chấm hảo hảo đau đầu. Tôn An lên tiếng. Thật đúng là chuyện như thế, vừa kéo phát động toàn thân, muốn tìm ra cái tuyệt hảo nhân tuyển, khó chi lại khó, cái khác đều dễ nói, chủ yếu là người này đến đầu sát, hoặc giả nói là thân phận đủ thiết, từ người lý ra phản ứng cũng có thể thấy được, những cái này tham ô thuế bạc người có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là vệ trường phòng, nói không chừng đám người này cũng dám tính toán. Hoàng Lão Tứ cũng ở đây suy nghĩ chuyện này, đột nhiên khẩu khí không quá xác định nói ra, nếu để cho Lang Gia Vương đến tra, như thế nào? Tôn An một mặt hoang mang, nhị hoàng tử điện hạ, không sai, chấm có thể tin vào, trừ bỏ mấy vị lao thần, cũng chỉ có thiên gia cốt đủ, xương dụ đứa nhỏ này ngày bình thường cũng sẽ nhìn một chút tấu chương, nếu là tìm lý do để cho hắn đến tra, cũng nhận cơ hội gọi chấm biết được hắn là thật không nữa biết do hối cải. Tôn An sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu, không nói nữa. Việc quan hệ nhị hoàng tử, việc quan hệ mồng một tết một chuyện sự cố, chính là trong cung bí văn, chính là hắn cũng không dám tùy ý ngôn ngữ. Hoàng Lão Tứ lần nữa rơi vào trong trầm mặc, cũng là không quyết định chắc chắn được. Sau một lúc lâu, Lão Thái giám nhắc nhở, có thể nhị hoàng tử điện hạ không thông toán học cùng khoản sự tình a. Nay cũng tốt nói, cái kia Sở Kình dạy hắn chính là. Nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, Hoàng Lão Tứ cười nói, học thêm chút bản sự cũng là tốt. Vừa vặn sát phong Sở Kình là đồng cung trúc quan, lại thêm toán học giáo tập đi, còn có Thái tử, trước hết để cho Lang Gia Vương cùng Thái tử hai người học một chút lại nói. Lão nô nhớ kỹ. Trong triều đình thân kiêm mấy chức quan viên có khối người, đồng cung trúc quan chính là một chức xuống nhì, tòng thất phẩm trúc quan cùng Sở Kình tòng bát phẩm tự thừa không xung đột. Chương 148, Thiếp Nhi Tử. Hộ bộ nha thự bên trong, không người hạ sai, đều ở chính đường bên ngoài chờ lấy. Lang Trung vừa rời đi, nói Sở Kình không có việc lớn hơn gì, chính là vết thương da thịt, chủ yếu là mệt mỏi. Đại gia tỏ ra là đã hiểu, thật là mệt mỏi, làm chết một cái ngục tốt, bắt bà, cướp nhà giam, cũng không phải việc tốn thể lực sao. Vệ trường phong tử trong chính đường đi ra, mỉm cười phất phất tay, đều trở về đi, Sở Kình tỉnh lại, không ngại. Một câu rơi xuống, mấy chục cái hộ bộ đám quan chức như ong vỡ tổ tuôn vào, cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Sở Kình thật là cho hộ bộ trước mặt. Buổi sáng thời điểm, kinh triệu phủ võ tốt cùng sai dịch đến nha thự cửa ra vào bắt người, xem như hộ bộ một phần tử, liền không có không tức giận, có thể sinh khí lại có thể thế nào, nhiều nhất mắng lên hai tiếng. Lại nhìn Sở Kình, trực tiếp đánh vào địch nhân nội bộ, nghe nói kém chút không cho kinh triệu phủ điểm, gọi là cái gì, chứng mặt, giải hận. Mới vừa tỉnh lại Sở Kình bị vây kín không kẽ hở, chắp tay lia lịa, dở khóc dở cười. Nhìn ra, trên mặt mọi người lo lắng thần sắc cũng là xuất phát từ nội tâm. Sở Kình nguyện ý dạy đại gia toán học, vì đó một, thứ hai là cho đại gia xuất khí, càng hiếm thấy hơn, đương nhiên, bọn họ cũng nghe nói liền Tôn An đều đi. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, Sở Kình giống như anh hùng trở về đồng dạng được mọi người hỏi han ân cần lấy. Náo nhiệt một trận, mọi người dặn dò Sở Kình nhất định phải dưỡng tốt thân thể về sau, lúc này mới rời đi. Không thể không nói, tại vệ trường phong dưới sự hướng dẫn, hộ bộ nha thự thật có lấy không giống với cái khác nha môn lực ngưng tụ. Vẫn là câu nói kia, hộ bộ quan viên không nhận người chào đón, cho nên nội bộ cực kỳ đoàn kết. Sở Kình từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía vệ trường phong thi lễ. Đa tạ vệ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Phải có nghĩa. Sau khi ngồi xuống, vệ trường phong lắc đầu, việc này, nhưng lại lão phu thua thiệt của ngươi. Cùng Lão Phu nói rõ chi tiết nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Kình không giấu giếm chút nào, một năm một mười đem tình huống nói một lần. Vệ Trường Phong biết rõ người Lý gia âm tàn, chỉ là không nghĩ tới lại dám như thế trắng trợn. Đương nhiên, kỳ thật Lý Lâm cũng không nghĩ đến sẽ nháo lớn như vậy nhiễu loạn, tìm hai ngục tốt, để cho Sở Kình hóa áp, cho Đào Thiếu Trương cũng hố đi vào, không phải là cái gì đại sự. Đáng tiếc hắn một cái là đánh giá thấp Sở Kình bối cảnh, một cái nữa là quả thực không nghĩ tới tên này dám giết người cướp ngục. Này người Lý gia, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở nhà tu dưỡng mấy ngày. Thương thế tốt lên sau lại tới làm việc, ngày sau đến nha thự bên trong, có thể khiến ngươi tùy tùng kia xuất nhập hộ bộ, thời khắc hộ ngươi chu toàn. Sở Kình nhíu mày hỏi, người Lý gia còn dám động thủ với ta? Vệ Trường Phong không có lên tiếng. Này Lý gia, thật đúng là không phải bình thường môn phiệt thế gia. Nhiều khi, xương luật đối với những thế gia này môn phiệt liền giống như một trò cười, có thể càng nhiều thời điểm, môn phiệt thế gia lại có thể nhặt lên xương luật xem như bọn họ tâm chán. Liên giống với Sở Kình việc này, bình thường đến xem lời nói, người Lý gia không nên động thủ nữa, bởi vì chỉ cần Sở Kình xảy ra chuyện, tất cả mọi người cái thứ nhất hoài nghi chính là Lý gia. Nhưng vấn đề là không chứng cứ, cho dù người trong thiên hạ đều biết là người Lý gia độc thủ, vấn đề là không chứng cứ a, cho dù là thiên tử cũng không khả năng vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền đem người Lý ra như thế nào. Trong lúc nhất thời, Vệ Trường Phong ngược lại có chút hoài niệm thái thượng hoàng cầm quyền thời điểm. Lão hoàng đế lúc tại vị, cũng mặc kệ cái gì sĩ lâm, môn phiệt thế gia, bên ngoài triều thần tử nghĩ như thế nào, nói làm người đó liền làm ai. Ngược lại là tân quân, muốn làm thập toàn thập mỹ, đều tưởng muốn làm cái minh quân, quá mức quan tâm ngoại nhân cái nhìn, làm việc cũng phải có chuẩn mực, càng không hy vọng người khác lấy ra bất luận cái gì một tia sai lầm. Chìm đắm quan trường nhiều năm, Vệ Trường Phong ngược lại có chút thổn thức, thiên tử nhìn như muốn cải cách thuế sự tỉnh tệ nạn, sao lại không phải muốn diệt trừ một chút môn phiệt thế gia, vốn là khó như lên trời sự tình, còn muốn làm quang minh lỗi lạc đường đường chính chính, có thể nói là khó càng thêm khó. Nghĩ vậy, Vệ Trường Phong kỳ quái hỏi, nhưng lại còn chưa hỏi ngươi, vì sao thiên tử cận thị Tôn An cũng đi kinh triệu trong phủ? Không tạo a. Sở Kinh cũng mơ hồ đâu, cái kia thái giám chết bẩm chạy đến kinh triệu trong phủ, nói mang thánh chỉ, thiên tử phải ban cho quan cái gì? Bây giờ nghĩ lại, Sở Kinh cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Lý gia chính là phách lối nữa, có thể mua được kinh triệu phủ doãn, cũng không thể cũng mua được thái tử cận thị a. Ban thưởng quan. Vệ Trường Phong hoang mang càng đậm, người gặp qua bệ hạ. Không có à, chính là tu thao võ điện thời điểm, xa xa nhìn một cái, không nhìn ra lớn lên cái gì bức. Không nhìn ra lớn lên cỡ nào uy vũ bất phàm. Kỳ thai quái thai, Tôn An là nội sự giám đại thái giám, lại là ngự bút cận thị, hắn đến tuyên thánh chỉ, nhất định là thiên tử bày mưu đặc kế, có thể thiên tử vì sao muốn thụ ngươi chức quan. Nói đến đây, Vệ Trường Phong lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười nói, hẳn là thao võ điện một chuyện, hôm đó trong cùng, chính là liền lão phu đều nhìn ra, thiên tử đối với này thao võ điện cực kỳ hài lòng. Tuy nói tại lão phu trong mắt có chút dở dở ương ương khắp nơi vi chế, thiên tử lại rất là mừng rỡ. Đúng rồi, suýt nữa quên nói, ngày khác đến nhàn, đi lão phu dinh thự bên trong, cũng tu một cái kia lá trúc cây quạt. Ngài không phải nói dở dở ương ương sao? Không sai, lão phu chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là như thế nào dở dở ương ương pháp, hiểu rõ cặn kẽ về sau, lại đến tuyết giáo với ngươi. Sở Kinh đầy mặt vẻ khâm phục, chắc không được tài giỏi đến thượng thư vị trí này, cũng là không biết xấu hổ hàng. Đang trực văn lại chạy vào, vệ đại nhân, công bộ Tả thị lang Sở Văn Thịnh Sở đại nhân tại nha thự bên ngoài. Nói là tới đón Sở giáo thẩm, đợi một hồi lâu. Vệ Trường Phong gật đầu, lại thông báo Sở Kình vài câu ngày bình thường mang nhiều hộ vệ loại hình nói nhảm, cái sau mặc quần áo xong đội vàng chạy ra nha thự. Sở Văn Thịnh cùng Phúc Tam hai người chỉnh chờ ở ngoài cửa, sốt ruột không thôi, nhìn thấy Sở Kình chạy ra, lão cha lúc này mới bước nhanh lên đón, trên dưới dò xét một phen, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Có thể cấp bách chết vi phụ, không ngại liền tốt, không ngại liền tốt ta. Lão Sở con mắt đỏ ngầu, dùng sức vỗ vỗ Sở Kình bả vai. Vẫn là đập vào vết thương, Sở Kình hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Sở sắc mặt đại biến, làm sao vậy, bị thương? Không, chính là nghĩ ngài. Sở Văn Thịnh cười ha ha, vi phụ cũng muốn kinh nhi. Phúc Tam ở một bên cười nói, thiếu gia ngài nhưng không biết, lão gia lo lắng, mang người đi ngay kinh triệu phủ doãn dinh thự bên trong, xông lên đi vào liền. Sở Văn Thịnh hung ác trợn mắt nhìn một chút Phúc Tam, cái sau lúc này mới ngừng nói. Sở Kinh hơi biến sắc mặt, ngài đi tìm kinh triệu phủ doãn. Ai nha, chính là thuận miệng hỏi một chút. Sở Văn Thịnh qua loa nói, cái kia kinh triệu phủ doãn làm sao cũng là chính tam phẩm, vi phụ chỉ là một cái công bộ Tả thị lang, cũng không nói nên lời, cầu gia gia cáo mãi mãi tìm cái quen biết trong quân tướng lĩnh. Đi Mã đại nhân trong nhà, nói tận lời hữu ích, năn nỉ hồi lâu, Mã đại nhân lúc này mới cáo chi vi phụ ngươi đã trở về hộ bộ nha thự. Sở Kinh đầy mặt vẻ ấy nấy, nhìn lão phụ thân bộ dáng liền biết, đi Mã phủ bên trong, nhất định là thấp kém năn nỉ hồi lâu lại bị cái kia cầu Nhật Mã Duệ gây khó khăn đủ đường. Về sau tận lực không cho ngài thêm phiền toái, hài nhi biết sai rồi, lại cũng không cho ngài bị tức. Một bên Phúc Tam đầy mặt bất đắc dĩ. Cái kia Mã Duệ may nói là sớm, phàm là không phải mới mở miệng liền nói ngài được thả ra, hiện tại Mã gia mấy chục lỗ hổng khả năng đều bị lao ra cho phân thây. Chương 149, không có tiền hẹn mọn. Một đường cười cười nói nói, ba người trở lại trong phủ. Tuy nói chỉ là ngục giam chuyến du lịch một ngày, nhưng dù sao cũng là đi vào, để ăn mừng Sở Kình ra ngục, Sở Văn Thịnh để cho quản gia mua rất nhiều ngày thường không mua nội thức ăn, toàn phủ mở rộng ăn uống. Sở Kình âm thầm kỳ quái, lao cha liền bị trụ động lộc đều không bổ đủ, ngày bình thường cũng là hút cháo ăn rau ngâm, hôm nay nơi nào đến nhiều tiền như vậy xa hoa lãng phí. Chỉ có Phúc Tam biết rõ, Sở Văn Thịnh hôm nay không những gọi một đám binh bộ tướng lĩnh đi tìm Mã Duệ tính sổ sách, phân biệt thời điểm, lão Sở còn đem một đám các tướng lĩnh trên người mang tiền cướp sạch không còn. Phải biết những tướng lĩnh này, trong đó một nửa phẩm cấp đều so lão Sở cao. Không thể không nói, Sở Văn Thịnh giáo dục con cái một khối này rất kỳ hoa. Mặc dù kiêu căng, tùy ý Sở Kình trước kia tại Bắc thị phi ưng cưỡi ngựa, có thể Bắc thị phần lớn là phổ thông máy tính. Có thể sáng nay rõ kèm chút hủy đi Mã Duệ dinh thự, lại tội nghiệp để cho Sở Kình nghĩ lầm lão Sở ăn nói khép nép, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Sở Kình giơ chén rượu, cười toe toét cùng đại gia thêm mắm thêm muối thổi phồng. Rau qua ngũ vị qua ba lần rượu, Sở Kình một giọng nói khốn sau liền trở về trong phòng ngủ. Trở tay đóng cửa lại, Sở Kình nụ cười trên mặt biến mất, chiếm lấy thì là phẫn nộ. Hắn muốn làm cái điếu ti, làm cái tiểu trong suốt, bản thân bình bình an an, cùng lão cha bình bình an an, nếu như có thể mà nói, lén lút làm người tốt, chỉ cần có thể yên ổn, lão cha yên ổn, sở phụ yên ổn, hắn có thể đối với bất kỳ người nào ăn nói khép nép, đập bất luận kẻ nào mưng ngựa, mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền, đầu năm nay bởi vì mặt mũi mà chết người còn thiếu sao. Nhưng hôm nay, nhưng bây giờ, có thể giờ này khắc này, Sở Kinh hiểu rồi một cái đạo lý, hắn không hố người khác liền hố hắn không hố chết người khác liền hố chết hắn. Lý gia. Sở Kinh trong đầu hồi tưởng lại Lý Lâm cùng cái kia gọi là Trương Vân Thư Sinh, hồi tưởng lại hai người này bộ dáng, răng cắn khanh khách rung động. Nếu như tại nhà giam bên trong, hắn dù là có một tí lời biếng, sợ là đời này đều khó mà đi ra nhà tù, thậm chí còn đem Trần Luân cùng Đào Thiếu Trương hại chết. phần kia bản cung nếu như hóa áp, vạn sự đều yên. Sở Kinh quyết định, vô luận Lý gia là dạng gì quái vật khổng lồ, hắn đều muốn thử một phen thế gia này môn phiệt triệt để vặn ngã, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu như không đánh đổ Lý gia, hắn, Lao Cha, Sở phụ tất cả mọi người đều sẽ sống ở kinh hoàng bên trong, thậm chí là cái nào một ngày liền bị phá nhà diệt môn. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là Sở Kình có quan thân, vẫn là hộ bộ quan thân, có thể tra thiên hạ khoản hộ bộ quan thân. Lên giường, cảm thụ được bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, Sở Kình nhắm mắt lại, theo ngoài phòng Lao Cha bọn người tan tiệc, lắng nghe người gió nhẹ thanh âm, vừa muốn nằm ngủ, truyền đến Phúc Tam khẽ gọi tiếng. "Thiếu gia, ngài đã ngủ chưa?" Sở Kình lên tiếng, ngồi dậy. Phúc Tam đẩy cửa vào, "Thiếu gia, hộ bộ cái kia Trần đại nhân ở ngoài cửa, muốn gặp ngài." "Trần đại?" "Trần Nôn." Sở Kình hơi biến sắc mặt, gia hỏa này không phải tội phạm truy nã sao? Là, lén lén lút lút, ngay tại bên ngoài phủ chờ lấy. Sở Kình không lo được suy nghĩ nhiều, không mặc y phục chạy ra ngoài, tránh ra môn hạ người về ngủ, lúc này mới mở ra cửa hông để cho Trần Nôn chuồn mất vào. Trần Nôn nhìn thấy Sở Kình nhảy nhót tưng bừng, treo lấy một trái tim rốt cục rơi trở về. Sở Kình nhìn qua xuyên cùng cái bắt đầu làm việc bách tính tựa như Trần Nôn, dở khóc dở cười. Ngươi một ngày này chạy đi chỗ nào chết? Ai nha nha, chưa bao giờ bị quan sai đuổi bắt qua, hoảng hồn liền chạy, một ngày này lo sợ bất an. Trần Nôn đệ thấp lấy thanh âm, đầy mặt bối rối chi sắc, như thế nào cho phải làm sao mới ổn đây a? Nhìn qua một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng Trần Nôn, Sở Kình tổng cảm thấy gia hỏa này đang giả vờ, giả sợ bao. Mặt không đổi sắc gây nên bối rối, thừa dịp loạn biến mất, gia hỏa này tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Không dám đánh thức lão sở, Sở Kình mang theo Trần Nôn trở lại trong phòng ngủ, Phúc Tam giữ ở ngoài cửa. Vừa vào nhà, Trần Nôn khổ bức ha ha hỏi, có thức ăn sao? Ngu Minh ròng rã một ngày dọn nước không vào. Sở Kình tức giận cùng ngoài cửa Phúc Tam thông báo một tiếng, sau một lúc lâu, Phúc Tam bưng ăn cơm thừa rượu cặn đi đến, Trần Nôn thì là nuốt ngấu nghiến. Một ngày không ăn thức ăn, người không có đồng nào. Sở Kình vui, ngươi một điểm tiền đều không có liền dám đảm đương tội phạm truy nã. Trần Nôn thần sắc khẽ biến, kinh triệu phủ dưới hải bộ công văn. Hẳn không có a. Sở Kình nhìn về phía Phúc Tam, cái sau lắc đầu, chưa nghe nói. Còn tốt còn tốt. Trần Nôn nhẹ nhàng thở ra, nếu là dưới hải bộ công văn, có thể bất lợi cho ta quan thanh. Đến lúc nào rồi còn nghĩ quan thanh đây, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rửa sạch ngươi tội danh a. Sở Kình nghĩ lầm Trần Nôn không biết một ngày này xảy ra chuyện gì, giam ba câu đem kinh triệu phủ sự tình nói một lần. Trần Nôn diễn kỹ là thật không được tốt lắm, nhất kinh nhất sạ, biểu lộ sốc nổi. Bất quá cũng đừng không yên tâm, Tôn An chính là trong cung một cái lao thái giám, thiên tử cận thị, hôm nay đi kinh triệu phủ, đại khái biết một chút tình huống, vệ đại nhân nói thiên kỵ doanh đã thăm dự, cho Lý Tầm Nam cùng một cái ngục tốt mang đi, đoán chừng rất nhanh liền có thể hỏi ra đây hết thảy cũng là lý do sai sự. Trần Nôn đáy mắt lướt qua vẻ khác lạ, Tôn An vì sao đi kinh triệu phủ? Người cũng biết hắn? Từng nghe nói. À, ta cũng không biết, có thể là bởi vì ta tu thao võ điện sự tình, thiên tử thật hài lòng, cũng là đúng dịp, ngợi khen ta đi, nghe nói ta tại kinh triệu phủ đi ngay. Trần Nôn không quan tâm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Kình, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Ta có thể có tính toán gì, chỉ mong thiên kỵ doanh có thể hỏi ra khẩu cung, từ đó vặn ngã Lý ra chứ. Không. Trần Nôn lắc đầu nói ra, tiêu huyện thuế sự tình, nhiều nhất liên lụy đến Lý Mộc trên người. Có thể vẫn luôn là Lý Lâm lộ diện à, làm việc gọi Trương Vân, một người thư sinh ăn mặc ra hỏa, lớn lên liền không giống người tốt lành gì. Trần Nôn túi đầu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sở Kình ngáp một cái, lại trốn hai ngày đi, chờ thiên kỵ doanh tin tức. Ngươi. Trần Nôn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sở Kình, sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng Lý Tầm Nam cùng cái kia ngục tốt liền có thể đem đến Lý gia. Bằng không thì sao? Lý Tầm Nam là người Lý gia, mặc dù là con em dòng thứ, lại là con cháu thế gia, loại người này ta hiểu rõ nhất, sẽ không tùy tiện khuất phục, mà cái kia ngục tốt nhiều nhất khai ra Trương Vân, loại sự tình này Lý Lâm sẽ không đích thân ra mặt. Sở Kinh nhíu mày, đây cũng chính là nói đào không ra Lý Lâm, nhiều nhất đào ra cái Trương Vân, vậy cũng không đúng, Trương Vân không phải liền là Lý gia quản gia sao? Coi như sự việc đã bại lộ, Lý Lâm cũng có thể toàn bộ đẩy lên Trương Vân trên người, Lý gia không ngã, ta người thiếu Trương một ngày khó có thể bình an, bất quá ngu minh nhưng lại có một cách đối phó. Nói, Sở Hiên đệ, ngươi coi thật nguyện ý liều lĩnh vặn ngã Lý gia, không chơi đổ Lý gia liền sẽ làm chết ta, ngươi cứ nói đi. Tốt, ngươi tiếp nhận tiêu huyện khoản, cha rõ, tại công bộ bên trong cha rõ, ta trong bóng tối làm việc, bắt tấm kia mây. Sở Kinh một mặt chế nhạo, ngươi mới trốn một ngày, liên miệng cơm cũng chưa ăn bên trên, còn trong bóng tối làm việc đâu? Trần Nôn mỉm cười, đầy mặt ngạo sắc, vậy ngươi cho ta mượn một chút tiền tài liền tốt. Sở Kinh, Trần Nôn vui không ra ngoài, mấy sâu tiền liền tốt, ngươi xem ta lớn lên giống mấy sâu tiền sao? Sở Kinh trợn trắng mắt cho Phúc Tam gọi vào, trên người ngươi có tiền không? Phúc Tam lắc đầu. Trần Nôn, mấy trăm văn cũng tốt. Phúc Tam vẫn lắc đầu. Dù sao cũng là tòng lục phẩm quan viên, Trần Nôn một mặt định nọt nụ cười, Phúc Tam huynh đệ, dù là mấy trăm văn cũng tốt. Phúc Tam vẫn như cũ lắc đầu. Trần Nôn hùng hùng hổ hổ đi thôi, tố chất cực kỳ thấp. Sở Kinh cho Trần Nôn đưa ra phủ, cười khổ nói, muốn sao nói một đồng tiền làm khó anh hùng hán, bây giờ thấy đi, nghèo có thể dùng một cái nam nhân hèn mọn thành bộ dáng gì, bởi vì không có tiền mua cơm ăn, ta đều sợ hắn chủ động tự thú. Tiểu cũng cảm thấy vậy. Phúc Tam khá là cảm giác cùng cảnh ngộ nói ra, không có tiền tài, là rất không nổi cái eo, hèn mọn đến tận xương thủy. Đúng không, Tam ca ngươi cũng trải qua không có tiền hèn mọn. Mấy ngày trước đây, một cái quen biết binh bộ tướng lĩnh tìm tiểu đi hoa thuyền uống rượu. Phúc Tam thở dài, tiếp tục nói, tiểu nói ta không thích loại kia ngọ liên hoa liếu chi điện. Sở Kinh nhìn về phía Phúc Tam, vui vẻ nói, ngươi rốt cục đạt được ước muốn, về sau có thể đi theo ta cùng một chỗ nhập hộ bộ. Phúc Tam không dùng tại ngoài cửa, sau đó Tôn An tuyên chỉ. Phúc Tam nói có thể hay không chớ đi, bằng không ta còn phải tại cửa ra vào xử lấy hoặc là ngươi và hoàng đế nói một chút, để cho ta cũng vào hoàng cung. Chương 150, Tả Hữu Môn. Sở Kính nguyên bản còn dự định trong phủ nghỉ ngơi 2 ngày, lưu ý bên ngoài tiếng gió. Suy đi nghĩ lại một phen, quyết định sau cùng vẫn là đi hộ bộ đường sai đi, tìm ra tất cả liên quan tới Tiêu huyện bao năm qua thuế mục, toàn bộ hạch toán đi ra lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Kính sớm bắt đầu nửa canh giờ. Minh thương ám tiễn, khó lòng phòng bị, một cái tốt tố chất thân thể mới là cực kỳ trọng yếu, cho nên Sở Kính tại giá binh khí bên cạnh nhảy 2 bộ tập thể dục theo đài. Bình thường hắn đều là nhảy một bộ. Cảm thấy mình tố chất thân thể lại lên một tầng về sau, Sở Kính đơn giản ăn bữa sáng, mang theo Phúc Tam tiến về hộ bộ nha thự. Mắt thấy nhanh đến hộ bộ nha thự, Sở Kính lúc này mới nhớ tới hôm qua vệ trưởng phong bản giao sự tình. Tam ca, chúc mừng ngươi, ngươi nguyện vọng đã đạt thành, về sau ngươi có thể cùng ta tự do ra vào hộ bộ nha thự. Phúc Tam mặt lộ vẻ mừng như điên, tiểu cũng có thể tiến vào. Ừ, mẹ rồi ta, không nghĩ tới tiểu cũng có hôm nay. Sở Kính, Phúc Tam hài lòng không chịu nổi rồi, lục bộ nha thự vẫn là hộ bộ, tiểu mộ tổ nhất định là đã nứt ra, đều phun lửa rồi. Bất quá là một hộ bộ nha thự, cần phải như vậy cao hứng sao? Phúc Tam hì hì vui lên. Ban đầu đi, hắn muốn vào hộ bộ nha thự, đơn thuần chính là hiếu kỳ, liền cùng các lao gia hiếu kỳ nhà vệ sinh nữ là dạng gì tựa như. Có thể đi theo Sở Kính đi làm mấy ngày, Phúc Tam dự tính ban đầu biến, cùng tò mò đã không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu là quá mẹ hắn mệt mỏi. Bởi vì phải tại giữ cửa, Phúc Tam hàng ngày ngồi xổm ở nha thự cửa ra vào cùng cái đường phố máng tựa như, luôn luôn có đủ loại kiểu dáng các đại nhân ra ra vào vào ra ra vào vào, Phúc Tam mặc dù không cần hành lễ, nhưng là dù sao cũng phải đứng lên ý nghĩa. Ban đầu hắn là tọa thai trên bậc, luôn luôn đứng dậy cho người khác nhường đường, ngại phiền phức, chỉ có thể ngồi xổm sư tử đá bên cạnh. Ngồi xổm sư tử đá bên cạnh không có vấn đề, nhưng hắn cũng không có biện pháp cùng cửa ra vào nha dịch khoác loác như bước lên thuyền, không nói lời nào nghỉ ngơi đi, cũng không được, không cho ngồi. Cho nên Phúc Tam rất vui vẻ, không phải bởi vì trên hộ bộ nha bên trong sở tản bộ là cỡ nào kiêu ngạo tự hào sự tình, đơn thuần là bởi vì có cái chỗ ngồi, xong rồi còn có thể cùng Sở Kính cùng một chỗ khoác loác như bước giết thời gian. Đến mức có phải hay không chậm trễ Sở Kính làm việc, Phúc Tam cảm thấy hẳn là sẽ không. Tại hắn trong nhận thức biết, đám quan chức chính là ngày ngày hương cái kia ngồi xuống liền bắt đầu khoác loác như bước, dù sao cùng ai thổi cũng là thổi, không chậm trễ. Thiếu gia, tiểu muốn hay không trở về thay quần áo khác nhà? Sở Kính liếc mắt, ngươi đi nóng kích cỡ đến chứ? Phúc Tam xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra rất kích động, ngẩng đầu đỡ ngực. Mắt nhìn thấy hai người đều muốn vào nha thự, một cái lưng đeo kim hoàng sắc hạo kỳ cấm vệ khoái mã mà tới. Hộ bộ tòng bát phẩm Sở Thự thừa ở đâu, lưu ở nơi đây chờ đợi tiếp chỉ. Tung người xuống ngựa cấm vệ hô một tiếng về sau, Sở Kính ngây ngẩn cả người, nhìn về phía nơi xa, một đài trong cung xe ngựa chậm rãi từ chạy về đằng này. Cho ta thánh chỉ. Cấm vệ mặt không biểu tình, ngươi chính là hộ bộ Thự thừa. Ta. Hẳn là a. Hộ bộ có mấy cái chân chạy Thự thừa, Sở Kính hồi nghĩ nửa ngày, giống như liền bản thân họ Sở. Cấm vệ tức giận hỏi, ngươi có phải hay không dạy toán học? Đúng. Đó chính là ngươi, chờ lấy Tôn công công tuyên đọc thánh chỉ. Sở Kính vui. Hôm qua vệ trường phong nói cung điện xây xong, bên A tương đối hài lòng, muốn ngợi khen bản thân, nhìn tới thật đúng là chuyện như thế. Có thể nghĩ lại, Sở Kính vui không ra ngoài, hôm qua tại kinh triệu phủ thời điểm, bản thân giống như cho này lao thái giám một trận phun. Ngươi mang tiền không? Sở Kính cấp bách, nhìn về phía Phúc Tam, nếu thật là thiên tử ngợi khen lời nói, đến cho cái kia lao thái giám nhét ít tiền à. Phúc Tam lắc đầu, người không có đồng nào. Sở Kính nhìn về phía một bên cấm vệ, anh em, ngươi mang tiền không? Cấm vệ không hiểu ra sao, làm thế nào? Ta cho lao thái giám phía trên một chút áo, chính là cho hắn nhét ít tiền, tuyên thánh chỉ, theo quá trình đều phải cho thái giám nhét ít tiền à. Cấm vệ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi quản ta đòi tiền, sau đó cho Tôn công công, ngươi làm sao liếm cái mặt nói ra? Không có. Trừng mắt nhìn Sở Kính, cấm vệ cũng là lần đầu gặp được loại này kỳ hoa. Vừa vặn một đám hộ bộ quan viên đến tin đi ra xem náo nhiệt, nghe xong Sở Kính đang mượn tiền, lập tức toàn bộ chạy trở về. Xe ngựa đứng tại hộ bộ cửa ra vào, Tôn An từ trên xe ngựa đi xuống, liếc mắt liền thấy được Sở Kính, lập tức vui. Sở công tử, lại gặp mặt. Sở Kính liền vội vàng hành lễ, đầy mặt tươi cười, nhiều ngày không thấy, Tôn công công phong thái vẫn như cũ. Tôn An ha ha vui lên, không phải hôm qua tại mới kinh triệu phủ nhà giam gặp qua sao? Sở Kính mặt mo đỏ ửng. Đúng vậy a, hôm qua cho ngươi phun cùng cái Tôn tử tựa như. Lão thái giám vẫn còn lớn độ, cũng không để ý, từ trong ngực lấy ra thánh chỉ, Sở công tử vì xuống tiếp chỉ a. Không chỉ là Sở Kính phải quỳ, lấy lao thái giám cùng thánh chỉ làm trung tâm, trung quanh bán kính 50 mét đều phải quỳ, đừng nói người, chính là chó đều phải thành thành thật thật nằm sấp. Một đám người quỳ xuống về sau, lao thái giám mở thánh chỉ ra, háng giọng một cái, ngay sau đó nước ước chừng một cái chương tiết nội dung. Sở Kính nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết lao thái giám tại đọc cái gì, chỉ biết cuối cùng đọc cái được phong cái gì thái tử tả hữu giám môn trực trường. Tôn An khép lại thánh chỉ, hướng về phía Sở Kính mỉm cười, ai ra ngược lại là phải chúc mừng Sở công tử. Sở Kính đứng người lên, ngạch, Tôn công công, thánh chỉ có phải hay không đến cho ta? Lão thái giám trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ai ra muốn dẫn trở về? Có thể thánh chỉ không phải là cho tiếp chỉ người sao? Sửa lại, những năm qua là như vậy, năm nay không phải như thế. Lão thái giám xác thực rất xấu hổ. Theo lý mà nói, thánh chỉ là muốn cho tiếp chỉ người, dán lên cũng tốt, dân cũng được, tóm lại là đến cho người ta. Vấn đề là hiện tại trong cung nghèo, thánh chỉ giá thành đắt đỏ, không thể làm duy nhất một lần dùng, đến thu về lợi dụng, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, hơn nữa còn là thiên tử giao xuống. Sở Kinh cũng không quan tâm, nghi hoặc hỏi, học sinh không quá nghe rõ, là bệ hạ phong ta quan đúng không? Là như thế. Vậy cái này thái tử lại thẳng vừa dài là làm gì? Lão thái giám tức sạm mặt lại, là thái tử tả hữu giám môn trực trường, cho thái tử canh cổng, còn phân tả hữu môn. Sao có thể là canh cổng? Lão thái giám kiên nhẫn giải thích nói, giám môn trực trường, tả, hữu giám môn phụ các đưa 30 viên chính thất phẩm, hạ hạt tả hữu giám môn vệ 680 viên, trưởng cấm vệ cửa cung, thái tử giám môn trực trường, tả, hữu giám môn phụ các đưa 3 viên chính thất phẩm, hạ hạt tả hữu giám môn vệ 225 viên. A4 sở kinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ý gì? Tôn An, ngài liền trực tiếp cùng ta nói quan này là làm gì đi, lớn không lớn? Tông thất phẩm, bất quá cùng ngươi này hộ bộ tự thừa nhưng lại không liên hệ chút nào, là đồng cung trúc quan, tuy là người gác cổng, nhưng phải giáo sư hai vị hoàng tử toán học. Sở kinh lần này là thật nghe rõ, thần sắc có chút quái dị. Tình cảm náo đường này, là để cho ta đi cho các hoàng tử phổ cập toán học chi thức a? Một bên Phúc Tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tôn công công, tiểu có thể cả gan hỏi một câu, ta có thể đi vào không? Tôn An dở khóc dở cười, ngươi một cái hộ viện, vào cung làm gì? Phúc Tam âm thầm mắng một tiếng, lại mẹ hắn đến tìm địa phương ngồi xổm. Sở công tử, theo ai ra nhanh chóng vào cung. Sở kinh cùng Phúc Tam khắc miệng một lời, hôm nay liền đi. Chương 151, Xương lão đại cùng Xương lão nhị. Phúc Tam đến cùng vẫn là không có tham quan thành hộ bộ nhã thự, đi theo phía sau xe ngựa ủ rũ hướng trong hoàng cung đi. Sở kinh ngược lại không cùng lão thái giám ngồi chung xe ngựa, mà là ngồi ở hộ bộ kiệu quan bên trong. Đổi một ngày trước, Sở kinh khẳng định vui trộm, người không thể chọn chân. Ôm đùi, liền phải ôm hoàng chữ đầu. Thượng thư là lợi hại, vấn đề là này cương vị không phải trung thân chế, hoàng tử lại khác biệt, ra đời là hoàng tử, treo về sau cũng là hoàng tử. Có thể trải qua sự kiện hôm qua về sau, Sở kinh tâm tính lần nữa đã xảy ra một loại nào đó chuyển biến. Hắn hiện tại không nghĩ nịnh hót, sống phải chăng thoải mái cũng không thần yếu, hắn hiện tại liền muốn làm lý gia, thông qua tiêu huyện thuế sự tình làm lý gia, chỉ có lý gia ngược lại, hắn người nhà họ Sở tài năng ngủ lấy ăn giấc. Hai hoàng tử chính là hai cái tiểu nhảy hạt đậu, có cái gì thực quyền, thân phận là đủ tôn quý, nhưng lại không tham dự trong triều đình sự tình, chính là hôn hòa anh em tựa như thường không có biện pháp giúp hắn ra mặt. Một cái nữa là, nhị hoàng tử còn tốt, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhưng là Sở kinh không thích thái tử. Tổng cảm thấy tên mắt con này tương lai nhất định là một hôn quân. Suy nghĩ lung tung ở giữa, mọi người tới ngoài hoàng cung, cố kiệu rơi xuống. Sở kinh đi tới về sau, rồi duỗi cánh tay thân thân chân, hắn vẫn là không quen ngồi kiệu, cùng cái di động lồng giam tựa như. Tôn An thông báo một tiếng để cho cấm vệ mang theo Sở kinh đi đông cung sau liền rời đi. Kỳ thật nguyên bản lão thái giám làn đến hạ triều sau lại đi tìm Sở kinh đọc thánh chỉ, có thể đem qua thiên kỵ doanh từ ngục tốt giáp nhất trong miệng đến cung cấp chứng, người lý gia đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Lão thái giám rất sợ người lý gia lại đối với Sở kinh động thủ, cho nên sáng sớm liền đi đọc thánh chỉ. Đối với Lý gia mà nói, chỉ một cái hộ bộ bé nhỏ tiểu quan, không phải là cái gì đại sự, nhưng là làm đông cung trúc quan lời nói chính là một cái khác tính chất, coi như là cho Sở kinh trên cái bảo hiểm. Bị cấm vệ dẫn tới đông cung, thẳng đến văn lâu dưỡng nghi đường, Sở kinh đẩy cửa ra, liền hai hoàng tử chính cầm trung dung tại chỗ đọc lấy. Thái tử rõ ràng là tại giả vờ giả vịt, gật gù đắc ý biểu lộ sốc nổi, cùng chân chính đọc sách hoàng tử xương dụ tạo thành so sánh rõ ràng. Sở kinh hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi hỏi lão thái giám, bản thân này tả hữu môn muốn dạy bao lâu, lão thái giám nói, vậy hạ phân phó, lúc nào giáo hội lúc nào tính. Nghe thấy tiếng bước chân, hai hoàng tử đứng người lên, vừa muốn thi lễ, lúc này mới nhìn thấy là Sở kinh. Là ngươi? Thái tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoang mang, đào lao đầu đâu? Sở kinh thi cái lễ, hai vị điện hạ, bệ hạ mệnh ta vào cung dạy cho ngươi nhóm toán học. Hai hoàng tử liếc nhau, Sương Hiền cười nói, khó trách sáng sớm nội sự dám người tới nói hôm nay muốn nghe giảng, nguyên lai là thụ học toán học. Sau khi nói xong, Sương Hiền chỉnh ngay ngắn kỳ lân bảo, xoay người thi lễ, Sương Hiền, gặp qua tiên sinh. Sở kinh mặt mày lộ vẻ cười, đứa nhỏ này xem xét chính là làm hoàng đế liệu, đáng tiếc, sinh muộn. So sánh nhị hoàng tử, thái tử liền cùng cái dạy thối tựa như, đặt mông ngồi trên ghế, nghiêng cái con mắt nói ra, ngươi không phải nói thư sao, phụ hoàng vì sao nhường ngươi đến cho cô giảng bài, ngươi thật biết toán học. Hiểu sơ, hiểu sơ. Được rồi, ai biết phụ hoàng là ý gì, kể chuyện xưa cho cô giải buồn. Sở kinh mãnh liệt mắt trợn trắng. Ta cho ngươi sinh đứa bé đến chứ. Điện hạ, bệ hạ là để cho ta dạy cho ngươi nhóm toán học, không phải mà nói cố sự. Cô mặc kệ, cô muốn nghe tiên là cái gì công chúa và bảy cái đại hán không biết xấu hổ không biết thẹn cố sự. Là công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn, hơn nữa cũng không có không biết xấu hổ không biết thẹn thuyết pháp này. Đúng đúng đúng, chính là cái này, nhanh cho cô giảng. Sở kinh càng chắc chắn, tiểu tử này tương lai tuyệt bức là cái hôn quân. Không thèm để ý sương dụ, Sở kinh cầm sách lên trên bàn thẻ tre cùng bút, từ một viết lên linh, đặt ở thái tử trước mặt. Xoan một tiếng, thái tử một tay lấy thẻ tre quét xuống trên mặt đất, mắt nhỏ muốn meo, cô nói, muốn nghe cố sự. Sở kinh đúng vai, bệ hạ nói, muốn học toán học. Cô muốn nghe cố sự. Bệ hạ muốn ngươi học toán học. Nhị hoàng tử nói khẽ, hoàng huynh, phụ hoàng. Ý miệng. Có liên quan gì tới ngươi? Sở kinh sắc mặt khó coi, lại không lên tiếng. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, bình thường mà nói lời nói, hài tử học tập không giỏi, dưới tình huống bình thường đánh một trận là được. Nhưng là tên mắt con này thân phận đặc thù, không thể đánh, chỉ có thể tìm phụ huynh. Nhưng vấn đề là, thiên tử có quản hay không việc này à? Đừng không thu thập thái tử, lại cho bản thân một trận gọn. Sở kinh suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, thái tử có học hay không cùng mình có quan hệ gì, phạm không đến đi đâm học, phong hiểm quá lớn. Đem thẻ che nhặt lên, đặt ở Sương Hiền trước mặt, Sở kinh cười nói, nhị hoàng tử điện hạ, chữ số ả dập, từ một trở về không. Ta dạy cho ngươi có được hay không? Làm phiền tiên sinh, còn chưa hỏi qua tiên sinh dòng họ. Sở kinh, đừng cơ cái kia sở. Lão nhị Sương Hiền nháy mắt, nghe không hiểu. Chính là Tây Sở Bá Vương cái kia sở. Lão đại Sương Dụ kêu lên, ngươi và phản tặc một cái dòng họ. Sở kinh căn bản không để ý hắn, hướng về phía lão nhị mỉm cười, bắt đầu học ca. làm phiền Sở tiên sinh. Sương Dụ vô bàn một cái, ngươi dám không nhìn cô? Thái tử điện hạ, bệ hạ để cho ta tới dạy toán học, ngươi không nguyện ý học, ta không có khả năng nổ ngươi cổ áo buộc ngươi học, ngươi cũng đừng khó xử ta, ta là tới giáo sư toán học, cũng không thể ở nơi này ngồi không a. Sương Dụ nhíu tiểu lông mày, nói, cô không thích giọng nói cùng bộ dáng. Có ý tứ gì? Ngươi ứng đối cô không đúng mới là. Nhìn về phía nhị hoàng tử, Sương Dụ hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không chuẩn học. Hoàng huynh, này. Sở Kinh ngồi xuống, duỗi lưng một cái lại ngáp một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sương Dụ nhíu mày, ngươi làm cái gì? Sở Kinh cũng không quay đầu, nhún vai, nhìn sẽ bên ngoài cảnh sắc, sau đó đi ngủ a. Ngươi dám đi ngủ, phụ hoàng biết rõ, lột ra ngươi. Không. Sở Kinh quay đầu hì hì vui lên, điện hạ không học, cũng không cho nhị hoàng tử học, đến lúc đó bệ hạ hỏi tới, ta cứ nói thật liền tốt. Sở Kinh mặc dù là cười nói, nhưng lại tử tế quan sát lấy thái tử biểu hiện trên mặt. Quả nhiên, tiểu tử này trên mặt toát ra một chút do dự chi sắc. Sở Kinh tiếp tục thử dò xét nói, ta sẽ cùng bệ hạ nói, thái tử không học, cũng không cho nhị hoàng tử điện hạ học. Thái tử cấp bách, ngươi dám? Sở Kinh ý cười dần dần dày, ta có cái gì không dám, cũng không thể lừa gạt bệ hạ a. Không nên không nên không được. Sương Dụ hơi có vẻ bối rối nói ra, ngươi không thể cùng phụ hoàng nói cô hồ nháo. Nguyên lai điện hạ cũng biết ngươi tại hồ nháo a. Sở Kinh móc móc lỗ tai, ha ha vui lên. Thái tử, thái em gái ngươi. Lão tử cũng không sợ đắc tội ngươi, bệ hạ mới hơn 30, chỉ cần nhiều ngâm điểm cầu kỳ uống, lại làm 30 năm cũng không có vấn đề gì, ngươi thái tử này, đừng nói chờ 30 năm, trong 3 năm ngươi không bị phế cũng không tệ rồi, ai sẽ sợ ngươi. Không khỏi, Sở Kinh nhìn về phía cười khổ không thôi nhị hoàng tử Sương Hiển, có chú ý. Lão cha năm đó áp chú, áp ổn thua không thắng trọng tài, lúc này mới dẫn đến bây giờ là cái A Miêu A Cẩu cũng dám khi dễ một chút Sở phủ, bản thiếu gia cũng không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đứng dậy đến nhị hoàng tử trước mặt, Sở Kinh lộ ra hiền lành nụ cười, nhị hoàng tử điện hạ, muốn hay không đi xem phim? Không phải, muốn hay không học chút cái khác chơi vui? Sương Hiền lắc đầu, Sở tiên sinh, phụ hoàng nói học tập toán học, bản vương liền học toán học. Sở Kinh trọng trọng nhẹ gật đầu. Nhìn xem không, tiểu tử này mới như cái chân chính thái tử, không giống một ít dày thối. Oanh long tiếng sấm truyền đến, lại biến thiên rồi, cuồng phong phần phật. Sương Dụ thụ gió, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Sở Kinh ghé mắt không thôi. Hay là cái ma bệnh, thái tử này, đoán chừng thật coi không được bao lâu. Chương 152, đùa giỡn. Thái tử Sương Dụ tính tình, xa xa so Sở Kinh nghĩ còn muốn ác liệt. Sở Kinh nhiệm vụ chính tuyến là hoàng tử học toán học. Hai hoàng tử, Sở Kinh suy nghĩ cho nhiệm vụ chính tuyến giảm một chút, có một cái có thể học liền thành, lão nhị Sương Hiền tôn sư trọng đạo, lớn lên tựa như nhà khác hải tử, dạy mấy ngày lừa gạt sự tỉnh trở về hộ bộ nha thự tiếp tục làm lý ra đi. Nhưng ai biết thái tử Sương Dụ đột nhiên để cho Sương Hiền dạy hắn tứ thư ngũ kinh, sau đó Sương Hiền đối với Sở Kinh thi cái lễ, bắt đầu cho đại ca đọc thượng thư. Sở Kinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ nghe nói qua lão đại nuông chiều lão nhị, vẫn là lần đầu nghe nói lão nhị nuông chiều lão đại. Cứ như vậy, Sở Kinh ngược lại thành người rảnh rỗi, thái tử Sương Dụ một bộ đắc y dương dương bộ dáng. Sở Kinh ngồi ở một bên, ánh mắt tại hai hoàng tử trên người không ngừng quét mắt. Lão nhị, không chính mình tưởng tượng như vậy ngoan, lão đại, cũng không chính mình tưởng tượng ngu như vậy. Thật đúng là đừng nói, hắn liền là nghĩ đâm phọc đều không đánh được. Thái tử học toán học sao? Không có. Nhưng là đây, người ta cũng không hồ nháo a, tiểu tử này học tứ thư ngũ kinh. Lớp số học học hành cực khổ ngữ văn, số học lao sư nhất định là không vui, vấn đề là phụ huynh không quan trọng a, cái gì ngữ văn toán học, có thể học liền thành, học cái gì không phải học. Hai thời điểm cứ như vậy đi qua, đến dạy toán học Sở Kinh, ngược lại là nghe cho tới chưa thượng thư. Xong rồi còn cái gì đều không nghe hiểu. Bên ngoài mưa cũng ngừng, buổi chiều hai hoàng tử nhưng lại còn có học hành, bất quá Sở Kình lại cảm thấy cùng mình không quan hệ nhiều lắm, thái tử này rõ ràng là muốn làm khó dễ hắn. Tôn An vẫn rất thân mật, đến giờ cơm, để cho thái giám đưa tới hộp cơm. Xong rồi Tôn An còn để cho thái giám mang hộ đến một câu, nói là thiên tử bằng giao, có thể cho Sở Kình trong cung tùy ý đi bộ một chút, nhìn xem các nơi cung điện có hay không còn cần sửa chữa, gần nhất mưa to gió lớn, đừng cái cung điện nào lại hủy. Sở Kình cực kỳ mở bức. Thiên tử nọ mấy cái ý nghĩa, rốt cuộc là để cho ta tới dạy hoàng tử toán học, vẫn là đến làm công trình. Không thể không nói, liên bởi vì tu thao võ điện chuyện này, bây giờ đang ở hoàng lao tứ trong mắt, toàn bộ công bộ người cộng lại cũng không bằng Sở Kình chuyên nghiệp. Bất quá cũng tốt, Sở Kình có thể mượn cơ hội này trong cung tùy ý loạn chuyện. Kỳ thật bây giờ đã là thái tử giám môn tả hữu trực trường Sở Kình, chính là không cần lý do này cũng có thể trong cung loạn toàn bộ, bởi vì hắn hiện tại thuộc về là cấm vệ một thành viên, trên danh nghĩa còn quản hạt lấy một đám canh công cấm vệ. Xem như cơm nước xong xuôi tàn ăn, bất chi bất giác liền đi tới quen thuộc thao võ điện bên ngoài. Sở Kinh thở dài, nhân sinh bi ai nhất sự tình, không ai qua được tốn sức lốp bốp đóng phòng ở, đóng xong sau, bản thân còn không đi vào. Nhìn qua thao võ điện, Sở Kinh bùi ngùi mãi thôi. Toàn thôn thanh niên trai tráng đi trong thành cho thằng giàu có nhóm xây phòng, đóng mấy trăm ở giữa biệt thự, tiết kiệm tiền đều không đủ hồi thôn mua con trâu. Chắc hôm nay thảo luận chính sự điện hạ hướng tương đối chế, các thần tử vừa mới bãi triều. Sở Kinh vừa vặn nhanh nhẹn thông suốt nhìn bên kia đi, vừa mới bãi triều Khâu Vạn Sơn tinh mắt, nguyên bản muốn rời cùng, gặp được nơi xa Sở Kinh, bước nhanh lên đón. Không đợi Sở Kinh thi lễ đây, Khâu Vạn Sơn cười ha ha một tiếng. Tiến lên vô vô Sở Kình bả vai, liền biết hiền đệ là người bên trong nhân tài kiệt xuất, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay, ngu huynh nhưng là muốn trên đường một tiếng thích. Chúc, tự nhiên là muốn báo tin vui, hôm qua ngu huynh liền suy nghĩ, này Tôn An, vì sao muốn đi tìm ngươi, còn mang theo thánh chỉ, nghĩ đến là thiên tử muốn ngợi khen với ngươi, quả thật, bị ngu huynh đoán trúng, tất nhiên là phong ngươi làm Đông cung chúc quan, nếu không há lại ở chỗ này gặp nhau. Sở Kình vui, cái kia để ăn mừng ta thành Đông cung chúc quan, ngươi đem khế đất trả lại cho ta đi. Dễ nói, bản quan một hồi hồi nhà thự, liền để cho người ta đem khế đất đưa đến Sở phủ. Sở Kinh một mặt hồ nghi, thật giả? Ngu huynh khi nào đã nói với ngươi nói dối? Sở Kinh cười khan một tiếng, hẳn là hỏi ngươi trong miệng lúc nào từng có nói thật mới đúng. Lúc đầu Sở Kinh chính là tùy ý mở câu cho đùa, không nghĩ tới Khâu Vạn Sơn thật đúng là đem khế đất trả lại cho mình. Khâu Vạn Sơn đầy mặt nụ cười, nhanh cùng Ngô huynh nói một chút, bệ hạ phong ngươi một cái gì con nhi? Chính là để cho ta vào cung dạy toán học. Khâu Vạn Sơn sững sờ như vậy nửa giây, lập tức nói, khế đất trả lại ngươi về sau, ngươi cho Ngô huynh đánh cái thư đầu, viết lên thiếu 500 sâu liền tốt. Sở Kình. Khâu Vạn Sơn nụ cười trên mặt biến mất, ngáp một cái, bản quan còn có công vụ, đi trước một bước. Dừng một chút, Khâu Vạn Sơn không quan tâm hỏi, đã là giáo sư toán học, ngươi có thể nào tùy ý trong cung đi lại? Bệ hạ nói để cho ta dạo quanh một lượt tẩm cung cái gì, có hay không lâu năm thiếu tu sửa địa phương? Khâu Vạn Sơn vừa sững sờ như vậy nửa giây, sau đó nghiêm mặt nói, viết sách đầu lúc, đừng quên tăng thêm lợi tức, mỗi tháng 15 sâu. Sở Kinh đều bị có chút tức giận, ngươi cũng quá kẻ lĩnh hót rồi à, coi như chỉ là một trong cung lâm thời tiên sinh dạy học, vệ đại nhân không phải cũng là ta chỗ dựa sao? Cũng là, vậy liền 12 sâu đi, biết được ngươi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mỗi tháng cho bản quan một thơ một từ một đôi tử liền tốt. Đây không phải là cùng trước kia nói giống nhau sao? Sở Kinh dở khóc dở cười, đừng có gấp đi, cùng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Nơi này là trong cung, bản quan cũng không có thể tùy ý lưu lại, ngày khác lại nói, ngày khác lại nói. Không có việc gì, ta là cái gì thái tử vừa dài lại thẳng cái gì, quản canh cổng, khả năng còn quản một chút cấm vệ, đi theo ta liền không cấm vệ đuổi ngươi. Khâu Vạn Sơn lần thứ ba ngây ngẩn cả người, chỉ bất quá lần này sững sờ thời gian có chút dài, ngay sau đó buột miệng kêu lên, thái tử Tả Hữu giám môn trực trưởng. Đúng đúng, chính là cái này suối quẻ tên. Ngậy. Khâu Vạn Sơn biểu lộ lại thay đổi, hoán đổi tự nhiên, vỗ một cái Sở Kình bả vai, cười ha ha một tiếng, hiện đệ có biết Ngô huynh ngày thường có gì vui được không? Hút thuốc uống rượu uốn tóc. Không không không, Ngô huynh ngày thường thích nhất nói đùa giỡn. Sở Kình không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Vừa mới nói muốn ngươi lợi tức, nhường ngươi còn 500 sâu, ngươi đoán một chút nhìn, Ngô huynh nói là đùa giỡn, vẫn là nghiêm túc? Sở Kình dây hiểu, đùa giỡn? Không, nghiêm túc. Sở Kình. Khâu Vạn Sơn ha ha vui lên, giàu có, trả lại Ngô huynh chính là, không quá mức tiền tài, Ngô huynh cũng không gấp, khế đất, buổi chiều ta liền để cho người ta đưa đến ngươi sở phủ đi. Sở Kình dở khóc dở cười, ta hiểu được, cái này thái tử Tả Hữu giám môn trực trưởng, quan nhi rất lớn chứ. Vừa đi vừa nói, dù sao cũng là trong cung, hạ triều, Khâu Vạn Sơn cũng không dám dừng lại lâu. Cùng Khâu Vạn Sơn đi xong bay, Sở Kình khỏe miệng buộc vòng quanh mỉm cười. Hắn biết rõ Khâu Vạn Sơn không phải là cái gì người tốt, có thể ra hỏa này lại là một cái chân thật nhất người, chí ít đối với hắn chân thực. Cái này thế đạo, rất rất nhiều hư tình giả ý người, ngoài miệng nói xong vì muốn tốt cho ngươi, một mực ủng hộ ngươi, sau lưng nói ra bán ngươi liền bán đứng ngươi. Có thể Khâu Vạn Sơn không phải như thế, hắn làm ngươi mặt liền nói muốn xuất bán ngươi, sau đó quay đầu liền cho ngươi bán, cũng chưa bao giờ hư tình giả ý, trong lòng xem thường ngươi, liền lập tức biểu hiện ra 10 điểm xem thường ngươi bộ dáng. Kỳ thật nhiều khi, hố người mình, không phải không đáng tin cậy người. Mà là cái kia tự cho là có thể dựa vào người. Cái này tự cho là có thể dựa vào được người, thường thường bị mọi người ký thác tất cả hy vọng, cuối cùng mình bị hố hải cốt không còn. Chương 153, đầy bụng điểm khả nghi. Khâu Vạn Sơn quả nhiên là đối với này đại xương triều chức quan nghiên cứu triệt để, nhất là những cái kia tiềm lực, so với ai khác biết rõ hơn. Đông cung chức quan, vài số võ, Tả Hữu giám môn trực trưởng, là quan võ, thư trước, phần lớn là tiên tử dùng để ngợi khen ngoại thần trong nhà con cháu hậu bối, này ngoại thần bên trong, lại nhiều là võ tướng về sau đảm nhiệm thư trước, ngươi có biết là vì sao? Sở Kinh lắc đầu, không đạo. Một chút võ tướng bên trong công thần về sau, vì là tướng môn, chưa có đi học, nhưng cũng là trung quân ái quốc hạng người, không cách nào đi khoa cử đường đi, thiên tử liền sắc phong bọn họ loại này chức quan. Sở Kinh lần này là nghe hiểu. Này có thể so sánh Tôn An giải thích rõ ràng nhiều. Võ tướng bình thường đều không am hiểu đọc sách, chỉ am hiểu chém người, lập được công cực khổ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thăng quan hoặc là thu hoạch được khen thưởng, cho nên thiên tử liền ngợi khen con của bọn họ chất tử cái gì, nếu là tướng môn về sau, trưởng bối đều không đọc sách, bọn họ cũng quá sức có đi học, không đọc sách, liền đi không khoa cử đường đi, đi không được khoa cử đường đi. Vẫn là bởi vì không có đi học, cũng vô pháp bị văn thần tiến cử, cho nên thiên tử liền thông qua loại phương pháp này để cho những người tuổi trẻ này vào triều làm quan. Đương nhiên, nói cho đúng, cũng không phải vào triều làm quan, chính là có cái chức quan, lại không có ở đây bất luận cái gì nhà thự làm việc. Khâu Vạn Sơn tiếp tục nói, bệ hạ có thể sắp phong chức quan, không cần đi qua lại bộ cùng môn hạ tỉnh, phần lớn là loại này nhàn tản hư trước, này nhàn tản hư trước lại nhiều là trong cung cấm vệ hoặc là túc vệ, mà ở túc vệ bên trong, khẩn yếu nhất chính là Tả Hữu giám môn. Canh cổng còn khẩn yếu. Quản hạt hoàng cung các cửa xuất nhập, dưới bó cấm vệ bảo vệ cung nội, tự nhiên là khẩn yếu, mà thái tử này Tả Hữu giám môn, hộ vệ đông cung, ngươi này Tả Hữu giám môn trực trưởng, phẩm cấp tuy thấp, lại cũng chỉ tại đông cung Tả Hữu xuất lang tướng phía dưới, bất quá nếu bản về phẩm cấp lời nói, nhưng lại không ra gì, túc vệ phần lớn là phẩm cấp cao hơn ngươi. Sở Kinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhưng lại nhận biết cái đông cung lang tướng, thái tử thủ tịch bảo an đầu lĩnh đồng quy, cố sự sẽ đông đảo trung thực người nghe một thành viên, kỳ huyễn loại tiểu thuyết cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Nếu mẹn mẹn chỉ là đông cung quan võ, tự nhiên là phải từ từ chịu tư lịch, chính là thái tử cũng sợ là khó gặp mặt một lần, có thể ngươi lại là giáo tập, toán học giáo tập. Nói đến đây, Khâu Vạn Sơn mỉm cười, nhưng mà, ngươi lại xem như thái tử nửa cái lao sư, đã là tiên sinh, lại là quan võ, đã phụ trách đông cung hộ vệ, lại giáo sư thái tử học hành, thế nhưng là hiểu. Hiểu một nửa. Sở Kinh lúc đầu nghe hiểu, nhưng là Khâu Vạn Sơn câu nói sau cùng cho hắn chỉnh ngộ, không phải không biết mình muốn làm gì, mà là không minh bạch thiên tử vì sao an bài như vậy. Khâu Vạn Sơn cười nói, ngu minh biết ngươi là người thông minh, này rất nhiều chuyện a, liền muốn giả bộ hồ đồ, không thể nói không hiểu, không thể nói toàn bộ hiểu, nửa hiểu tốt, nửa hiểu là tốt nhất. Sở Kình, tóm lại, ngày sau thăng chức rất nhanh, nhưng chớ có quên cùng ngu minh giao tình. Sở Kình cười khổ một tiếng, còn thăng chức rất nhanh, đoán chừng trong cung đợi không mấy ngày, còn có cái kia thái tử, thật khó dây dưa, nhị hoàng tử vẫn còn tốt, thái tử điện hạ khắp nơi làm khó dễ ta. Khâu Vạn Sơn hơi biến sắc mặt, nghe đồn là thật. Tin đồn gì? Khâu Vạn Sơn nhìn bốn phía một chút, nhìn thấy chung quanh không có người về sau, trên mặt toát ra vài tia vẻ do dự. Hai ta đều quan hệ này, đừng tàng che đậy dịch, tin đồn gì? Khâu Vạn Sơn không trả lời mà hỏi lại, thái tử, quả nhiên là làm khó dễ ngươi. Sở Kinh nhẹ gật đầu. Khâu Vạn Sơn lại hỏi, hơn nữa lời này hỏi còn có chút đại nghịch bất đạo, thấp giọng, thái tử nhìn đến không giống nhân quân. Sở Kinh lại gật đầu một cái. Không phải không giống nhân quân, đúng không giống người, đánh hai lần quan hệ, giác quan cũng không tốt. Thái tử, không thích ngươi. Sở Kinh gật đầu, ừ. Khâu Vạn Sơn lại biến mặt không biểu tình, khế đất bản quan mấy ngày nữa cho ngươi thêm a. Sở Kinh, đừng quên một thơ một từ một đôi xem như lợi tức. Dựa vào, ngươi mẹ nó có thể hay không giống người tựa như. Sở Kinh tức giận nói ra, lão Khâu ngươi có phải hay không hàng ngày ăn xoắn ốc viên a, làm sao như vậy vặn dính đây, ngươi tốt xấu là ta quan trường người dẫn đường, ta lăn lộn kém, đối với ngươi cũng không chỗ tốt, ngươi nhiều chỉ điểm một chút ta lẫn vào tốt rồi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt ta, đúng không? Khâu Vạn Sơn ha ha vui lên, thật đúng là như thế, không sai, ngươi thăng chức rất nhanh, cùng ngu huynh cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy đúng chứ? Cũng tốt, cái kia ngu huynh liền chỉ điểm một chút ngươi, nếu như lời ngươi nói, như nghe đồn nói, thái tử này thực sự là tính tình đại biến. Vậy ngươi tại trong đông cung vẫn là nhiều kết giao nhị hoàng tử a? Tính tình đại biến. Sở Kinh đầy mặt hoang mang, ngươi là nói thái tử trước kia không cái này đức hạnh? Không sai, tân quân đăng cơ trước, thái tử chính là trong triều đều biết tài tử, thiên hoàng quý tộc bên trong hắn là xuất sắc nhất, thông minh biết lễ, cực kỳ khiêm tốn, đối xử mọi người khiêm tốn, tuổi tác mặc dù không lớn, lại cả triều khen ngợi. Không thể a? Sở Kinh một mặt không tin thần sắc, làm sao ta cảm giác đó chính là một cần ăn đòn hùng hài tử a? Ngược lại là nhị hoàng tử giống ngươi nói thế nào dạng? Không, nay nhị hoàng tử điện hạ, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, lại cực thiện tâm cơ, chỉ là đứa bé, nhưng ở trong cung đã làm nhiều lần làm cho người cười chê sự tình, đối với thái giám cùng cung nữ, không đánh thì mắng, thậm chí còn thường xuyên rời cung kết giao ngoại thần, còn có một chuyện, tuy là lời đồn, lại không có lượt thì sao có khói tất có vì, cái kia nhị hoàng tử, lôi kéo được không ít ngoại thần, thậm chí còn cùng những cái kia ngoại thần nói, hắn muốn tranh một chuyến thái tử này. Chi vị, nhắc lên thái tử, chính là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể giết chết sau nhanh chiếm lấy. Sở Kinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhị hoàng tử thật ác độc như vậy. Ngu huynh không phải nói sao, không có lượt thì sao có khói tất có vì, không lý do. Những cái kia lao thần, vì sao sẽ chán ghét như vậy nhị hoàng tử? Không thể đi, hảo hảo làm sao hai anh em đều tính tình đại biến. Khâu Vạn Sơn thở dài, cửa hải cuối năm lúc, nghe nói trong cung ra một chuyện sự cố. Sự cố, chuyện gì cho nên? Không biết, chỉ là nghe nói xảy ra sự cố về sau, thái tử biến tính tình đại biến, nhị hoàng tử cũng là như thế, hai vị này điện hạ, giống như lẫn nhau biến thành người khác tựa như, ngược lại là thái tử biến tính cách quái đản tàn nhẫn, nhị hoàng tử lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, vốn cho là chỉ là nghe đồn, bây giờ nghe ngươi nói tới, nghe đồn không sợ. Khâu đại nhân, ngươi nói không phải sự cố, là cố sự a? Sở Kinh vẫn là một mặt không tin, chính là lại là chuyện gì cho nên, cái kia cũng không khả năng hai anh em tính cách đột nhiên điên đảo. Ngu huynh cũng chưa thấy qua hai vị điện hạ, chỉ là tin đồn, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngươi bây giờ đã ở trong đông cung, phóng nhãn đi xem đã là. Khâu Vạn Sơn mỉm cười, nếu là nhìn rõ ràng, chớ có quên nói cho ngu huynh. A, tốt. Quyết định, ngươi nhưng có thi tử, ngâm cho ta nghe, nhanh đến bóc văn bảng thời gian, ngu huynh cũng tốt thêm nữa mấy phần tài danh bên người. Sở Kinh đầy bụng tâm sự, qua loa nói, lần sau nhất định, lần sau nhất định. A đúng rồi, ngươi mang tiền không? Trước cho ta mượn điểm ứng phó nhu cầu bức thiết. Chưa mang, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Sở Kình vừa vặn đến cửa cung, Khâu Vạn Sơn chắp tay sau lưng rời đi, Sở Kình thì là một bộ tâm sự trọng trọng bộ dáng. Khâu Vạn Sơn không cần thiết lắc lư hắn, gia hỏa này coi như là một trong kinh bách sự thông, nếu là nói như vậy, vậy khẳng định là có chuyện như vậy. Nhưng vì cái gì, hai anh em này đột nhiên điên đảo tính cách cùng tác phong làm việc, nguyên bản khiêm tốn hữu lễ thái tử, cùng cái giày thối tựa như nhị hoàng tử, ngược lại thành nhà khác hài tử. Còn sự cố, chuyện gì có thể xuất hiện loại tình huống này, lượng tử dây dưa a. Chương 154, thiên gia huyết mạch. Lòng hiếu kỳ sẽ giết mèo chết, cũng sẽ giết chết tìm lung tung nghị trong cung bí sự hộ bộ tự thừa. Sở Kinh mặc dù hoang mang, nhưng cũng không dám tùy ý nghe ngóng. Trên xã hội sự tình, ít hỏi thăm, dễ dàng xối quậy. Trong hoàng cung sự tình, ít hỏi thăm, dễ dàng treo. Trở lại giữa nghi đường, Sở Kinh còn chưa đẩy cửa liền nghe được tiếng ho khan dữ dội, bắt nguồn từ thái tử. Vào trong nhà, Sở Kinh khẽ thở dài một cái. Thái tử xương dụ thật là cái ma bệnh, ho khan kịch liệt lấy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong phòng còn đứng cái lao đầu, xem bộ dáng là ngựa ý đi, đứng bên cạnh nhị hoàng tử Sương Hiền, đầy mặt vẻ ân cần. Mặc dù phẩm tính không tốt, có thể chung quy là đứa bé, Sở Kinh nhìn qua thái tử thống khổ bộ dáng, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sợ cái này chết hải tử lại có cái gì bệnh truyền nhiễm. Lao đầu vì thái tử trần mạch, nói khẽ, điện hạ không ngại, uống nhiều chút nước sôi liền có thể làm dịu. Sở Kinh âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nghe lời này một cái liền biết, người trong nghề à, này ngựa y phóng tới hậu thế, tuyệt đối là một thần y, có thể lên tivi loại kia, hơn nữa còn phải là nửa đêm ngăn. Thái tử phất phất tay, mang tiếng lang băng cho lao đầu đổi chạy. Nhìn thấy Sở Kinh đến rồi, thái tử liếc mắt nhìn nói ra, cô thân thể không thoải mái, kể chuyện xưa tới nghe một chút. Sở Kinh mặt không biểu tình, ta là tới giảng bài. Sương lão nhị thi cái lễ, còn chưa tới giờ dạy học, còn mời Sở tiên sinh nói lên một đoạn cố sự, hoàng huynh không chịu được khí, một bị ức hiếp liền lòng buồn bực đau đớn, làm phiền Sở tiên sinh. Sở Kinh hơi cảm động, nhìn xem này Sương lão nhị, tốt bao nhiêu đứa bé. Lừa nhát chim thái tử, nhưng là lão nhị mặt mũi vẫn là muốn cho. Vậy được, liền hơi giảng một đoạn a. Nghĩ nghĩ, Sở Kinh cảm thấy nên toàn bộ kinh bạo điểm cố sự. Trước đó giảng Tây Du ký, nhị hoàng tử tựa hồ một chút hứng thú đều không có, hôm nay đến toàn bộ hung ác sống, chính là loại kia nghe xong liền đặc biệt hấp dẫn người. Có. Sở Kinh hai mắt sáng lên. Cố sự khác không biết, nhưng là tại ở kiếp trước, đủ loại kinh doanh số cùng áp quảng cáo, gọi là một cái hút con người, ngắn ngủi mấy câu cũng làm người ta không nhịn được muốn nhìn trả tiền xem tiếp đi. Háng giọng một cái, Sở Kinh cười mở ra một đầu, ra ra thời khắc hấp hối, đối với đứa bé nói ra, sau khi chết muốn Trần Như nhộng mai táng tại trong quan tài, có thể vì thôn ngăn cản 10 năm về sau họa diệt tộc, quả nhiên, ra ra hạ táng 10 năm sau, hồng thủy hướng núi. Sương Hiền căn bản không dụng tâm nghe, thái tử Sương Dụ nhưng lại cảm thấy hứng thú, về sau đâu? Sở Kinh ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ nhớ rõ những cái này tiểu thuyết mở rộng ngữ, đến mức nội dung hắn căn bản không điểm vào xem. Cô đang tra hỏi ngươi, vì sao không đáp, hồng thủy hướng núi về sau đâu? Ngậy. Sở Kinh bắt đầu thêu dệt vô cớ, đứa bé lúc ấy chôn ra ra hắn thời điểm, suy nghĩ lao đầu tử không đến sợi vải hạ táng, rất không giảng cứu, liền cho ra ra bộ cái quần của hoa. Sau đó đâu? Về sau. 10 năm về sau liền hồng núi hướng núi, ngậy. Đúng, mắt thấy lũ lụt muốn bao phủ thôn, trong mồ đột nhiên xông tới một đầu cự long. Ngậy, xuyên lấy quần của hoa lớn tử cự long. Sương Dụ ngữ khí bất thiện nói ra, này câu chuyện gì loạn thất bát tao, không chuẩn rằng long, đổi lại một cái. Sở Kinh một mặt nghĩ mà sợ, lúc này mới nhớ tới, long là kiêng kỵ. Đổi một cái đổi một cái. Sở Kinh vắt hết óc suy tư, ngay sau đó đánh búng tay, có, cảnh vệ biên cương chiến thần, đột nhiên hồi kinh, phát hiện kết tóc thê tử bị bán nhập trong thanh lâu, dưới cơn nóng giận, triệu tập 10 vạn biên quan tướng sĩ, thế nào, cái này đủ sức bạo không? Sương Dụ vui, cái này tốt, cô ưa thích nghe cái này, về sau đâu? Về sau. Sở Kinh lại trợn tròn mắt, loại này ngốc thiếu tiểu thuyết, hắn liền là nhìn cái lời quảng cáo, đến mức nội dung, hắn căn bản sẽ không điểm đi vào. Cô cha hỏi ngươi, vì sao lại không nói một lời, về sau như thế nào? Còn không nói đi, triệu tập 10 vạn biên quan tướng sĩ về sau lại như thế nào? Ngậy. Chiến thần dưới cơn nóng giận, triệu tập 10 vạn biên quan tướng sĩ tề tụ thanh lâu, sau đó. Đúng, sau đó để cho 10 vạn biên quan tướng sĩ cho hắn lao bà hướng công trạng. Sương Dụ không minh bạch hướng công trạng là có ý gì, lắc đầu, cái này cũng không tốt, đổi lại một cái. Sở Kinh thử do hỏi, đào ra đại tiểu thư bế quan 6 năm, sau khi xuất quan trấn kinh viện giới, cao thấp tìm ra môn thư thản một chút. Sương Dụ hứng thú, cái nào đào ra? Sở Kinh vừa muốn mở miệng, suy nghĩ thôi được rồi, đào tần lão nhân này cũng là trong cung lão sư. Bản thân nói lung tung lại để cho lão nhân này biết rõ. Tiếng chuông vang lên, vừa vặn giờ mùi, Sở Kinh vội vàng nói, giảng bài, giáo sư toán học. Sương Dụ thở phì phì hừ một tiếng, tình cảm lệ mề nửa ngày, nghe cái tịch mịch. Nhìn xem Sở Kinh, thái tử là thế nào nhìn sao không tuấn mắt, cười hắc hắc, lại bắt đầu để cho hắn lao đệ đọc thượng thư, cố ý cùng Sở Kinh đối nghịch. Nhìn thấy Sở Kinh thụ không khóa, thái tử rất là đắc ý, cười mỉm nhìn qua Sở Kinh, một bộ cho ngươi tức chết cho ngươi tức chết đấu trí bộ dáng. Sở Kinh không những không tức giận, ngược lại là đối với thái tử hơi đổi mới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ đuổi nghịch thái tử bị phong, hoặc là tìm thiên tử bố trí hắn, có thể tiểu tử này đơn giản chính là mấp mô hắn lao đệ, rõ ràng là tính tình trẻ con, chán ghét về chán ghét, lại không đến mức làm cho người hận nghiến răng nghiến lợi. Đến chưa cứ như vậy đi qua, Sở Kinh cũng không gấp, đến giờ dậu, hướng về phía hai hải tử thi lễ vật, rời đi dưỡng nghi đường xuất cung. Sở Kinh sau khi đi, nói miệng đắng lười khô lão nhị thở dài, hoàng huynh, Sở tiên sinh là phụ hoàng. Lời còn chưa dứt, Sương Dụ đột nhiên lại ho khan lên, lần này vậy mà sinh ho ra huyết. Sương Hiền khẩn trương, nghẹn ngào hô hào người đến. Ngoài phòng cấm vệ vào, ngự y cũng một mực tại bên ngoài chờ lấy, lại là bắt mạch lại là rót chén thuốc, đem thái tử giày vò chết đi xuống lại, trọn vẹn qua nửa nén hương lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Hoàng huynh, ta dịu ngươi hồi đông cung nghỉ ngơi a. Lão nhị vừa muốn nâng, Sương Dụ một tay lấy hắn đẩy ra, cung này, cô không cần ngươi nâng. Hoàng huynh. Sương Hiền đầy mặt vẻ thống khổ, ngay sau đó đối với chung quanh cấm vệ cùng các ngự y nháy mắt ra dấu. Cấm vệ cùng ngự y dường như sớm đã thành thói quen, lập tức chạy ra phòng, chạy xa xa. Lồng ngực chập trùng không so được Sương Dụ mắng, như thế nào, ngươi còn sợ người biết được, ngươi còn sợ mất mặt, ngươi này không tâm can ra hỏa, bất ở chỗ này giả bộ. Hoàng huynh, ta. Sương Hiền hai mắt chảy ra to như hạt đậu nước mắt, ta biết sai rồi, hiểu biết chính xác sai, hoàng huynh chớ có lại tức giận sinh khí, càng là sinh khí, thân thể. À, ngươi không phải mong chờ lấy ta chết sớm một chút rồi chứ, cô không chết, ngươi nhất định là ăn ngủ không yên đúng không, ít tại cô trước mặt làm trò, ngươi lừa gạt người trong thiên hạ, lại không lừa được ta, lại gây cô đi nói cho phụ hoàng ngươi đến tột cùng là cái dạng gì xuất sinh. Hoàng huynh. Sương Hiền lau nước mắt, do dự một chút rồi nói ra, ta sớm đã cùng phụ hoàng nói ra thật tình. Cái gì? Sương Dụ sắc mặt đại biến, buột miệng kêu lên, ngươi ngu rồi không được, ngươi nếu nói, ngươi ngày sau muốn thế nào trở thành? Nói đến một nửa, Sương Dụ ngừng nói, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cầm trong tay thẻ tre hung hăng còn ở Sương Hiền trên mặt, cô không có ngươi dạng này huynh đệ, ngày sau thiếu xưng hô cô vì hoàng huynh, cô ngay. Chương 155, con trai độc nhất. Liên tiếp mấy ngày, Sở Kinh như thường lệ vào trong cung giáo sư toán học. Bất quá thái tử nhưng lại không xuất hiện qua, hắn cũng không hỏi, mắt không thấy tâm không phiền. Theo ba ngày tiếp xúc, hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Trên cái thế giới này, thật là có thiên tài, nhị hoàng tử liền là một thiên tài. Liên hộ bộ đám kia lần so, cộng lại cũng không bằng một cái trai trai hai tử. Một nén nhang, bảng cửu chương biểu hiện đánh vác, ngày thứ hai, phép nhân không có vấn đề chút nào, ngày thứ ba, phép chia công thức toàn bộ chỉnh hiểu rồi. Bất quá tiểu tử này tính tình cực kỳ lãnh đạm, trừ bỏ toán học vấn đề, Sở Kình cũng không tìm tới những lời khác để làm sâu sắc tình cảm. Vốn chỉ muốn lừa gạt tranh thủ thời gian hồi hộ bộ kiểm toán đi, nhưng là Sương lão nhị năng lực lĩnh ngộ cùng năng lực học tập quá dọa người, Sở Kình cũng không thể không bắt đầu chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Một ngày này, Sở Kình mới vừa đẩy ra dưỡng nghi đường cửa phòng, vẫn là không có nhìn thấy thái tử, bất quá lại nhiều khác một tên tiểu tử, cũng là hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm nhìn thấy tiểu tể nam cung thủ. Sương Hiền vẫn là như vậy biết lễ phép, đứng người lên có chút thi cái lễ, hô lên gặp qua tiên sinh. Nam cung thủ cũng là như thế, học sinh nam cung thủ, gặp qua Sở tiên sinh. Ngươi là? Học sinh nam cung thủ. Là, ta biết ngươi tên gì, ta là hỏi, ngươi là ai? Học sinh gọi nam cung thủ a. Nam cung thủ nhìn xem Sở Kình, có chút không quá rõ. Sở Kình phát hiện cái này gọi nam cung thủ tiểu tử một chút cũng không lên đường, ngươi chỉ nói tên có tác dụng chó gì, ngươi phải nói cha ngươi ai vậy, nhà ngươi thân thích là ai, quan cư mấy phẩm, tên tuổi có cứng hay không loại hình, ngươi không nói, ta làm sao khẳng định muốn đừng dùng tâm dạy ngươi. Nghĩ, Sở Kình hỏi, ngươi tới trong cung học toán học, làm sao tới? Học sinh không hiểu tiên sinh ý nghĩa. Chính là hỏi ngươi là đi tới đến, vẫn là ngồi kiệu, hoặc là cưỡi ngựa, có phải hay không ngồi xe ngựa đến, cố kiệu lớn không lớn, xe ngựa nhãn hiệu gì, không phải, ngựa gì, hỏi như vậy ngươi hiểu chưa? Nam cung thủ không hiểu, bất quá vẫn là thành thật thật nói ra, học sinh là đi tới đến. Sở Kình đem thước thả trên mặt bàn vừa để xuống, đi học. Nói chuyện là đi tới đến, Sở Kình đối với cái này gọi nam cung thủ tiểu gia hỏa triệt để mất đi hứng thú. Mấy ngày nay nhưng lại nghe qua, hai hoàng tử cả ngày không chuyện làm, chính là học tập một chút cùng học tập, có đôi khi cũng tới mấy cái bồi đọc, những cái này bồi đọc hài tử chưa chắc là quan lại quyền quý chi tử, cũng có thể là một chút đại nho danh sĩ nhà hài tử. Sở Kình là một cái so sánh một lòng cùng có khí tiết người, có thể nhị hoàng tử dụng tâm là được rồi, những người khác không cần thiết, một lòng không thể nhị dụng, một ngựa không thể hai nhịn. Ba 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 viết mấy cái thử lại phép tính công thức, nhét vào Sương Hiền trước mặt, để cho chính hắn tính đi. Nam Cung Sa quay đầu liếc nhìn Sương Hiền trước mặt công thức, giống như xem thiên thư, sau đó tội nghiệp nhìn xem Sở Kình. Sở tiên sinh, học sinh. Học sinh nên làm cái gì? Sở Kình nhún vai, nhìn hắn thử lại phép tính. Nhưng học sinh xem không hiểu a. Ngươi vì sao xem không hiểu? Bởi vì học sinh còn chưa học qua toán học. Không. Sở Kình khoát tay háo ngón tay, là bởi vì ngươi ngộ tính không đủ, nếu như đủ lời nói, ngươi xem hai mắt liền hiểu. Thì ra là thế. Nam cung thủ híp mắt lại, nhìn về phía thiên thư đồng dạng công thức. Nhìn tiểu tử này bộ dáng liền biết, hẳn là tự cho là hắn ngộ tính rất cao. Sở Kình ngáp một cái, đẩy cửa phòng ra trên đứng ở phía ngoài đi. Vừa rồi đến trong cung thời điểm, cực kỳ khác thường, nhìn thấy rất nhiều thái giám cùng ngự y tại khuôn đồ, hướng thao võ điện bên trong chuyện, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thấy được cái thân ảnh quen thuộc, thái tử Hữu Suất Lang tướng Đồng Quy, đang tại cái kêu nào náo động chỉ huy. Sở Kình bước nhanh tới, "Đồng tướng quân." Đồng Quy quay đầu, mỏi mệt khuôn mặt nở một nụ cười, "Là Sở huynh đệ a." Đồng Quy thật nhiệt tình, chắp tay tiếp tục nói, mấy ngày trước đây liền nghe nói Sở huynh đệ đến trong cung giảng bài, chỉ là bản tướng cả ngày phải tuân thủ lấy thái tử điện hạ, còn không tới kịp tìm huynh đệ ôn chuyện một chút. Dễ nói. Sở Kình chỉ quân đồ bọn thái giám hỏi, đây là thế nào, trong cung vị nào quý nhân muốn dọn nhà? Là thái tử điện hạ mấy ngày nay. Đồng Quy do dự một chút, huynh đệ ta nhưng lại có một chuyện muốn nhờ. Hai ta quan hệ này, cái gì cầu hay không, chỉ cần không vay tiền, không cho ta làm việc, chuyện gì cũng dễ nói. Đồng Quy trừng mắt nhìn. Không cần tiền, không làm việc, cái kia còn cầu cái rắm. Sở Kình một mặt đề phòng, sẽ không thực sự là vay tiền a? Cũng không phải, là muốn hỏi một chút huynh đệ ngươi còn có cố sự có thể rằng không. Sở Kình dở khóc dở cười, làm thần thần bí bí, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Đồng Quy cười ha ha một tiếng, chính là việc này. Sở Kình, không có. Đồng Quy, không có việc gì, ta hồi đi học a. Sở Kình phát hiện ra hỏa này đơn thuần có bệnh, ngươi một cái đông cung túc vệ, hàng ngày nghe cái dám cố sự. Ai nha, Sở huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút nha, mấy ngày nay các huynh đệ đều ở trầm tư suy nghĩ, biên thật nhiều, thái tử điện hạ đều không thỏa mãn. Các ngươi biên cố sự, vì giảng cho thái tử nghe. Đúng vậy a, nếu không, điện hạ hắn đều ngủ không an ổn. Sở Kình nhíu mày, nhìn xem Đồng Quy, hơi có vẻ xem thường. Hắn ghét nhất định hót, chỉ có đồng hành ở giữa mới là trần trụi cứu hận. Đồng Quy chú ý tới Sở Kình ánh mắt, cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, lúc đầu việc này, đúng không ứng với ngươi nói, thái tử mấy ngày nay chứng bệnh, lại tăng lên một chút, đến buổi tối, khó mà ngủ yên, trước đó vài ngày còn tốt, nghe cố sự, liền ngủ say, mấy ngày nay không có cố sự, có khi đến giờ tí đều ngủ không dưới. Lớn như vậy số tuổi còn muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Trước kia nhưng lại không cái thói quen này, cũng không biết sao, thân thể càng ngày càng. Không dám nói tiếp, Đồng Quy cười nói, bệ hạ cũng là lo lắng đến cực điểm, để cho thái tử đem đến thao võ điện, nói là thao võ điện tương đối thoải mái dễ chịu. Sở Kình vui. Nhìn tới thiên tử đối với mình xây nhà rất hài lòng à, ngủ dưỡng đến mức sức lực, xem xét nhi tử không hảo hảo đi ngủ, lại để cho hảo đại nhi mang vào. Ngủ không được, hơn phân nửa là tinh lực dồi dào, cũng có nghe hay không cố sự không quan hệ. Sở Kình vừa muốn truyền thụ tin đồn nuôi trẻ kinh nghiệm, Sương Hiền cầm thử lại phép tính tốt giấy nháp đi ra. Đồng Quy thi lễ một cái, kêu một tiếng điện hạ, chỉ bất quá ngữ khí có chút lãnh đạo. Đồng tướng quân. Sương Hiền khẽ bước cằm, ngay sau đó đem giấy nháp giao cho Sở Kình, học sinh làm xong. Sở Kình quét mắt sau nhẹ gật đầu, 100 điểm, cho ngươi đoá tiểu hồng hoa. Sương Hiền nhìn về phía Đồng Quy, trên mặt lo lắng, hoàng huynh hắn thế nào? Mặt tướng không biết. Đồng tướng quân, bản vương biết được, hoàng huynh không cho ta tìm hiểu hắn bệnh tình, có thể. Điện hạ chớ có khó xử mặt tướng. Tốt, ngươi không nói, bản vương cũng biết, đi thôi, tận tâm chiếu cố hoàng huynh. Đồng Quy lần nữa thi cái lễ, vội vàng rời đi. Sở Kinh cuối cùng vẫn là tò mò hỏi một câu, điện hạ, ngươi và thái tử tình cảm bất hòa. Theo trong khoảng thời gian này cùng Sương Hiền tiếp xúc, Sở Kinh phát hiện vị này nhị hoàng tử mặc dù tính tình lạnh, nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo gì, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Học sinh. Sương Hiền thần sắc cô đơn, lắc đầu, sau một hồi trầm mặc, hỏi ngược lại, Sở tiên sinh, là con trai độc nhất sao? Cái gì đó, ta có thể minh bạch ý ngươi, nhưng là điện hạ về sau nói con trai độc nhất từ chữ lúc, mời phát 3 tiếng, mà không phải 4 tiếng. Sở Kinh phát hiện Sương Kinh người đều có chút khẩu âm, trước đó đi tụ phúc trai thời điểm cùng là, gia hỏa kia hô đại gia tha mạng, đại gia gia chữ cùng là, không phát 2 tiếng, phát 4 tiếng. Chương 156, năng lực học tập. Khó được nhìn thấy nhị hoàng tử trò chuyện toán học bên ngoài sự tình, Sở Kinh lắc đầu cười nói, là con trai độc nhất, con một, Sở gia chỉ một mình ta hài tử. À, tốt, cái kia hồi dưỡng nghi đừng đi, còn mời tiên sinh tiếp tục vì học sinh thụ nghiệp giải hoặc. Từ tự xưng trên cũng có thể thấy được, Sương Hiền là lang gia vương, coi như học toán học, có thể từ xưng bản vương cũng không ma bệnh, tựa như thái tử tại Đào Thiếu Trương trước mặt cũng sẽ tự xưng cô tựa như, bất quá Sương Hiền cho tới bây giờ không như vậy tự xưng qua, tính cả là tôn sư trọng đạo, đây cũng là Sở Kinh yêu thích hắn chủ yếu duyên cớ. Ngươi này khuôn mặt nhỏ quá mệt mỏi, bằng không, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút đi. Sở Kinh nhìn qua trong đôi mắt tràn đầy tơ máu Sương Hiền, do dự một chút, đến cùng còn là nói ra một câu không nên nói, đã ngươi không yên tâm thái tử điện hạ, đi xem hắn một chút đi, huyết mạch tương liên, mặc kệ mâu thuẫn gì, không có cái gì không qua được sự tình, nói ra liền tốt. Sở Kinh cũng không phải người ngu, thiên gia thân tình nhất là đơn bạc, lịch sử cái nào đó hoàng tử đăng cơ về sau, cái thứ nhất chặt chính là thân huynh đệ. Nguyên bản Sở Kinh không nguyện ý xen vào việc của người khác, nhưng hắn lại đã nhìn ra, hai anh em này tựa hồ mâu thuẫn, tựa hồ cùng hoàng quyền tranh đấu không có chút nào quan hệ, hơn nữa bởi vì chuyện gì khác. Ta. Sương Hiền ngừng chân đứng ở giữa nghi đường bên ngoài, đưa lưng về phía Sở Kinh chỉ là cúi đầu, cũng không nói chuyện, thấy không rõ biểu lộ. Sở Kinh thở dài. Hắn không biết hai vị này thiên hoàng quý tộc ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra, Sương Hiền cực kỳ áy náy tột đỉnh. Kỳ thật trong lòng, Sở Kinh là ưa thích nhị hoàng tử, đầy người ưu điểm, thông minh hiếu học, tôn sư trọng đạo, khiêm tốn hữu lễ, nhất định chính là nhà khác hài tử điển hình. Có thể đứa nhỏ này mỗi ngày lại mặt ủ mày chau, trừ cái đó ra, túc vệ, cấm vệ, thái giám, cung nữ, gặp được nhị hoàng tử, mặc dù cung kính, nhưng lại luôn luôn mang theo một loại e ngại hoặc là không nguyện ý thân cận thân xác, ngược lại là gặp thái tử, như đồng quy những cái này túc vệ đám người, lại là cực kỳ quan tâm, xuất phát từ nội tâm quan tâm, cái này cùng thân phận không quan hệ, chính là đơn thuần quan tâm thái tử. Điểm này để cho Sở Kinh rất là hoang mang. Người, nhất là đế vương gia người, khẳng định không chỉ một mặt. Sở Kinh cũng một lần hoài nghi tới, nhị hoàng tử tốt, có phải hay không giả ra đến? Có thể đi qua mấy ngày tiếp xúc, Sở Kinh xác định, đây chính là một hảo hải tử, bởi vì rất nhiều chuyện cho dù là trang, đều sẽ có dấu vết, những dấu vết này tại Sương Hiền trên người là không nhìn thấy. Sở tiên sinh. Sương Dụ vừa quay đầu, hoàng huynh ban đêm ngủ không dưới, ta mấy ngày trước đây đi vụng trộm vấn an hắn, nhìn thấy đồng tướng quân đang cho hắn kể chuyện xưa, ta cũng muốn nghe, nghe qua về sau, giảng cho hoàng huynh nghe, để cho hắn ngủ an ổn. Tốt. Sở Kinh mỉm cười, nhập phòng, ta giảng cho ngươi nghe. Sương Hiền tiểu trên mặt lộ ra nụ cười, lần nữa thi lễ, tạ tiên sinh thành toàn. Hai người vào phòng, Nam cung thủ còn tại đằng kia chừng trong mắt nhìn chằm chằm công thức nhìn, một bộ hôm nay nhất định phải thức tỉnh thiên phú ngộ tính bộ dáng. Sở Kinh xác định, đứa nhỏ này ít nhiều có hơi lớn bệnh. Tùy ý sau khi ngồi xuống, Sở Kinh nhìn về phía Sương Hiền cười, trước khi ngủ giảng, phần lớn cũng là chuyện cổ tích, vậy liền nói con thỏ nhỏ là chủ nhân công cố sự đi, lại nói, có hai cái con thỏ nhỏ, lông xù, cực kỳ đáng yêu. Sương Hiền, tiên sinh có thể đổi một cái, hoàng huynh yêu thích nghe một chút quái lực loạn thần cố sự. A, tu tiên loại a. Hiểu rồi, này hai con thỏ nhỏ đi, biết bay, ở trên tầng mây. Sương Hiền, tiên sinh có thể đổi lại một cái, thái tử ưa thích nghe một chút. Nghe một chút chợ bữa. Cũng tỉ như cư bát giới ba ngủ bạch cốt tinh như vậy. À, lệnh trưởng thành hương à, hiểu rồi, này hai con thỏ nhỏ đi, biết bay, ở trên tầng mây, sau đó hàng ngày còn không mặc quần áo để trần ít. Sương Hiền im lặng đến cực điểm, tiên sinh, có thể không nói con thỏ nhỏ sao? Cái kia thay cái lớn à. Sương Hiền. Sở Kinh cũng thật bất đắc dĩ. Hai tử không hảo hảo đi ngủ, hơn phân nửa là ra, nhổ lên đánh một trận liền xong việc. Có thể tiểu tử này là thái tử, kể chuyện xưa cũng được, vấn đề là không thể nói loạn a, trước khi ngủ giảng không phải chuyện cổ tích sao, giảng bạch nữ sĩ cùng tần đại gia loại này, vậy càng không ngủ được. Tiên sinh. Một bên Nam cung thủ đột nhiên ngẩng đầu, quệt mồm nói ra, tiên sinh là tới giáo sư toán học, vì sao muốn kể chuyện xưa? Sở Kinh liếc mắt, cùng ngươi có quan hệ, nhìn ngươi công thức đi. Học sinh xem không hiểu. Xem không hiểu ngươi nhưng lại tiếp tục xem a. Sương Hiền hướng về phía Nam cung xa ấy náy cười một tiếng, bản vương sai, là bản vương để cho tiên sinh kể chuyện xưa. Nam cung thủ tức giận nói ra, giữa nghi đường là giáo sư học thức chi địa, người tuy là hoàng tử, lại không thể mệnh tiên sinh vì tư phế công. Sở Kinh không hiểu ra sao. Này Nam cung thủ lai lịch thế nào, lại dám giao hấn Sương Hiền, này nhị hoàng tử thật không có mặt bài rồi à. Phong cửa bị đẩy ra, một cái nho nhỏ bóng người đi đến, chính là mấy ngày không thấy thái tử Sương Dụ. Sương Hiền mặt lộ vẻ kinh hỉ, hoàng huynh. Nam cung thủ đứng người lên thi cái lễ. Sương Dụ cười ha ha một tiếng, cô tới nghe giảng toán học. Nụ cười này, Sương Dụ lại bắt đầu ho khan. Sương Hiền trên mặt vẻ ân cần, hoàng huynh sao không tại thao võ điện bên trong lại nghỉ ngơi mấy ngày, bệnh nặng mới khỏi. Ai cần ngươi lo? Thái tử hay là cái kia phó không nhận người chào đón bộ dáng, khiêu khích tựa như mắt nhìn Sở Kinh, sau đó nên ngang ngồi ở trên ghế. Hoàng huynh, còn muốn ta vì ngươi đọc thượng thư sao? Sương Hiền liền cùng cái tiểu thụ thụ tựa như, thái tử lại không cảm kích chút nào, thiếu cùng cô nói chuyện, lăn xa chút. Xương lão nhị buông xuống thượng thư, thất hồn lạc phách ổ một tiếng. Sở Kinh nhìn đều có chút tức giận. Rõ ràng là thân huynh đệ, bao lớn thù bao lớn hận a, đến mức đó sao? Ngươi thất thần làm gì, ngươi không phải giáo sư toán học sao? Thái tử vỗ vỗ án thư, giảng a. Nam cung thủ âm thanh lạnh lùng nói, mong rằng thái tử điện hạ chớ có đối với tiên sinh vô lễ. Có liên quan gì tới ngươi? Thái tử điện hạ chính là một nước gốc rễ, ứng thủ đệ tử lễ, biết sư trưởng tôn. Tiểu to nho, thử. Sở Kinh nhìn qua Nam cung xa, đầy mặt kinh ngạc. Tên mặt con này lai lịch thế nào, dạy dỗ xong nhị hoàng tử, lại giáo huấn thái tử, như vậy đầu sắt sao? Thái tử hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, mặc dù vẫn là vênh váo tự đắc, lại không bằng trước đó như vậy chuyên môn cùng Sở Kinh đối nghịch, ngược lại là tựa hồ đối với toán học thấy hứng thú, thúc giục Sở Kinh giáo sư hắn. Sở Kinh nhưng lại không coi ra gì, thái tử không học, hắn không dạy, là một chuyện, thái tử chủ động học, hắn lại không dạy, dễ dàng bị đánh. Không nói, từ chữ số Ả Rập bắt đầu dạy, sau đó là lưng bảng tiểu chương. Có thể khiến Sở Kinh quả thực không nghĩ tới là, thiên tử quá châu bê. Nói cho đúng, là thiên tử này hai nhi tử sinh quá châu bê, thái tử ngộ tính, vậy mà so nhị hoàng tử cao hơn nữa, nửa nén hương không đến, bảng tiểu chương có thể nói là đọc ngược như chạy. Sở Kinh tùy ý biên cái đề mục, liên quan tới trong cung các phẩm cấp thái giám đồng lộc tính toán, một mực trốn học thái tử, dẫn đầu tính ra. Hắn có thể nhìn ra, không phải Xương Hiền để cho lấy đại ca hắn, mà là thái tử xác thực thật cực kỳ yêu nghiệt. Đương nhiên, có học sinh xuất sắc thì có học sinh kém, Nam cung thủ cắn cắn bút, nhìn qua nhân chia cộng trừ, giống như chó nhìn ngôi sao sao, đủ số đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Điện hạ. Nam cung thủ quay đầu, nhìn về phía thái tử trên bàn giấy vàng, ngươi lại như thế nào tính ra, có thể dạy. Lan, bản thân tính đi. Thái tử che bài thi, túi đầu lại hạch toán qua một lần. Chương 157, uy hiếp. Liên tiếp mấy ngày, Sở Kinh xác định, nhị hoàng tử năng lực lĩnh ngộ cùng năng lực học tập đã đầy đủ làm cho người thay đổi cách nhìn, bất quá cũng chưa cùng ai so, nếu như cùng đại ca hắn so lời nói, căn bản không đáng chú ý. Thái tử tính tình không tốt lắm, bưng giá đỡ, không có chút nào tu dưỡng, có thể Sở Kinh không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa này vẹn vẹn là toán học phương diện này, tuyệt đối so với hắn lao đệ mạnh không chỉ một bậc. Trừ cái đó ra, thái tử từ khi đem đến thao võ điện về sau, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ nhuận, tình huống thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này mới vừa thụ xong buổi sáng khóa, Sở Kinh đi tới cửa, kết quả nhìn thấy đưa tới hộp cơm không phải phòng ăn tiểu thái giám, mà là Tôn An. Lão thái giám đi theo phía sau thật nhiều cung nữ, xách thật nhiều tinh mỹ hộp cơm. Sở công tử, cung yến thức ăn, bệ hạ ban thưởng ngươi. Đi tới Sở Kinh trước mặt, lão thái giám cười tủm tỉm. Bệ hạ ban thưởng ta. Sở Kinh nhìn về phía được đưa vào trong phòng hộp cơm, đầy mặt hoang mang, bệ hạ vô duyên vô cớ ban thưởng ta làm cái gì? Cung điện xây xong loa, ngươi cả ngày giáo sư thái tử, không coi là người ngoài, ai ra không dối gạt ngươi, thái tử điện hạ thân thể có việc gì, chậm chạp không thấy khá. Có thể mấy ngày trước đây bệ hạ để cho thái tử chuyển vào thao võ điện về sau, thái tử điện hạ hắn thể cốt càng ngày càng cứng rắn, bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng. Sở Kinh ngoài miệng nói xong việc nằm trong phận sự, trong lòng lại tràn đầy hồ nghi. Phòng ở là hắn đóng, đơn giản liền là lại nội bộ sửa sang trên động tâm tư, không có khả năng có cái gì chữa trị bờ UFF. Nếu như không phải thao võ điện chữa cho tốt thái tử, như vậy có phải hay không là thái tử nguyên bản tẩm cung thì có vấn đề? Không phải bởi vì chuyển vào thao võ điện, thái tử thân thể bình phục, mà là bởi vì thái tử rời khỏi trước kia tẩm cung, cho nên mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Sở Kinh trong lòng suy đoán này lại không có lộ ra, lại cùng lao thái giám khách khí vài câu về sau, quay người trở lại dưỡng nghi đường bên trong. Nguyên bản trong cung là hữu dụng thiện địa phương, nhưng là Sở Kinh ngại đi quá xa, cho nên ngày thường đều là đang dưỡng nghi đường bên trong ăn. Thấy là cung yến hộp cơm, thái tử cũng lười đi thôi, trực tiếp mở ra bắt đầu ăn như gió cuốn. Sở Kinh tức giận nói ra, thiên tử ban cho ta ở nơi này trong cung, cô muốn ăn người đó liền ăn ai. Sở Kinh lười nhát so đo, cầm lên mấy khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, tùy ý đối phó rồi một hơi. Cái gọi là cung yến đã là ngự thực, một loại là hoàng đế ban thưởng cho thần tử cơm canh, một loại là trọng yếu ngày lễ mở tiệc chiêu đãi đại thần lúc thức ăn. Sở Kinh thuộc về là cái trước, 28 cái hộp đựng thức ăn, 28 đạo thức ăn, rất tinh mỹ. Vị đạo lời nói cứ như vậy đi, chủ yếu là nghi thức cảm giác. Đến buổi chiều thời điểm, Sở Kinh vẫn như cũ trọng điểm chiếu cố nhị hoàng tử Xương Hiền, giảng một chút điểm mấu chốt. Nam cung thủ toàn bộ hành trình nghe thiên thư, thái tử Xương Dụ dù sao cũng là mới vừa học, rất nhiều nơi theo không kịp, lại kéo không xuống mặt chủ động hỏi. Sở Kinh cũng vui vẻ làm bộ hồ đồ xem như không chú ý tới. Đến trưa cứ như vậy vội vàng đi qua, nhị hoàng tử tiến bộ nhanh chóng. Thái tử cùng Nam cung thủ liền cùng cái không nộp học phí học sinh dự thính tựa như, Sở Kinh đều không phản ứng đến hắn hai. Như thường ngày đồng dạng xuất cung, vừa muốn mang theo khổ bức ha ha lại ngồi xổm một thiên phúc ba giờ đi, Sở Kinh đột nhiên nhìn thấy nơi xa rơi một đỉnh quốc kiệu. Nay đỉnh quốc kiệu hắn gặp qua hai lần, lần thứ nhất tại Đào phủ cửa ra vào, lần thứ hai tại Kinh Triệu phủ, không chỉ là quốc kiệu, bên cạnh còn đứng cái ăn mặc tiểu thư sinh trung nhân, chính là Lý gia tam quản gia Trương Vân. Trương Vân nhìn thấy Sở Kinh đi ra cung, hướng về phía quốc kiệu nhẹ giọng nói câu gì, Lý Lâm vén màn kiệu lên đi ra, trước mặt hướng đi Sở Kinh. Phúc Tam vô ý thức sở về phía sau thắt lưng đòn đao, thiếu gia, là người Lý gia. Cửa hoàng cung, khẩn trương cái gì? Sở Kinh lộ ra nụ cười, bước nhanh đi tới. Lý nhị thiếu gia. Lý Lâm mỉm cười, chắp tay, Sở đại nhân. Hai người cũng là cười, rất có lễ phép, nên gọi người, nên hành lễ, mảy may nhìn không ra trong lòng đều hận không thể tươi sống bóp chết đối phương. Sở đại nhân số làng quan, không những thành Đông cung chức quan, hoàn thành hoàng tử toán học giáo tập, ngược lại để người khác tiện sát gấp à? Lý thiếu gia nâng đỡ, vật khí cho phép thôi, ngươi tin tức này cũng đủ linh thông. Đi. Là vệ đại nhân phương pháp. Sở Kinh nụ cười trì trệ, sửng sốt một chút mới phản ứng được, đối phương chỉ mình có phải hay không dựa vào Vệ Trường Phong mới thành Đông Cung Trúc Quan cũng giáo sư hai vị thái tử toán học. Ta muốn nói là thiên tử đối với ta có phần coi trọng, Lý thiếu gia cũng chưa chắc có thể tin. Lý Lâm cười ha ha một tiếng, không sai, thiên tử nơi nào sẽ biết được ngươi này hạng người vô danh. Vậy đúng chứ, thiên tử sao có thể biết rõ ta đây cái tại Lý thiếu gia trong mắt hạng người vô danh đâu. Lần này, đến phiên Lý Lâm ngưng nụ cười, nhàn nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng thành Đông Cung Trúc Quan, bản thiếu gia liền không thể chạm vào ngươi. Sở Kinh nhún vai. Đây cũng chính là ta thành Đông Cung Trúc Quan, muốn là còn tại hộ bộ, ngươi Lý gia thân tộc, nhưng phàm là làm quan, liên quan tới thuế vụ sự tình, sớm bị ta trà thanh thanh sở sở. Nghĩ đến cũng là, Sở đại nhân nhất định là có tài học người, nếu không có như thế, chớ nói vào cung giáo sư toán học, chính là hộ bộ cũng không ngươi nơi sống yên ổn. Lý Lâm lại lộ ra nụ cười, là bản thiếu gia nhìn sai rồi, Sở đại nhân nhưng lại rất có vài phần bản sự. Tạm được, đi ra lan lộn, dù sao cũng phải có một nghề trong người, không thể tổng trông cậy vào lao cha uy danh cáo mượn oai hùng cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lý Lâm cười ha ha, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi là dựa vào cha ngươi. Nói đến một nửa, Lý Lâm không cười tiếp được, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng, đối phương nói giống như là mình. Sở Kinh một mặt chế nhạo. Đột nhiên nghĩ tới ngươi ta lần trước tại Kinh Triệu phủ gặp mặt lúc. Lý Lâm trên dưới dò xét một phen Sở Kinh, nói, còn nhớ được ngươi hỏi ta, vì sao không chiêu lãm với ngươi. Sở Kinh nhẹ gật đầu, là hỏi như vậy qua ngươi. Lý gia bảo ngươi bình bộ thanh vân, trong vòng 10 năm, quan cư chính lục phẩm, như thế nào? Lý công tử ý là. Sở Kinh dở khóc dở cười, đi theo ngươi lan lộn, trong vòng 10 năm, ta có thể thăng lên tổng lục phẩm. Không sai, trở thành ta Lý gia trung quyền. Sở Kinh tính phục, này mẹ nó so Trần Nôn thăng đều chậm. Ngươi bình thường mời chào người khác, cũng là nói như vậy, trực tiếp nói cho người khác cho ngươi Lý gia làm chó. Không sai, Lý gia có tư cách này. Lý Lâm giống như là mời chào Sở Kinh, có thể bộ dáng kia, lại là ở trên cao nhìn xuống, phảng phất tại bố thí ai mở dạng. Bản thiếu gia còn chưa chủ động mời chào qua người nào, Sở đại nhân là cái thứ nhất, ngày xưa dám đắc tội ta Lý gia, hiện tại đã là cùng vợ con già trẻ chôn ở bãi tha ma bên trong. À, ngươi nói như vậy ta liền hiểu, muốn sao, đi theo ngươi lăn lộn, nếu không, bãi tha ma chính là ta duy nhất thuộc sở hữu, đúng không? Lý Lâm cười không nói. Lý công tử. Sở Kinh vẻ mặt thành thật hỏi, không phải không nể mặt ngươi à, cũng không phải không nguyện ý đi theo Lý gia lăn lộn, chính là có một chút, ta liền cực kỳ hiếu kỳ. Nói đến đây, Sở Kinh thu hồi ý cười, đầy mặt vẻ lạnh lùng, rất ngạc nhiên, ngươi làm sao để cho ta Sở Kinh cùng vợ con già trẻ cùng một chỗ chôn ở bãi tha ma, bởi vì tò mò, cho nên, vẫn là không cùng lấy ngươi lăn lộn, không những không cùng lấy ngươi lăn lộn, có một ngày, nhất định sẽ có một ngày như thế, ta sẽ làm chết ngươi, không dám nói ngươi Lý gia tất cả mọi người, nhưng là ngươi Lý Lâm, ta nhất định sẽ làm chết, cũng tốt nhường ngươi tự mình thử một chút được chôn cất tại bãi tha ma. Cảm thụ. Lý Lâm không những không giận mà còn cười, tốt, vậy bản công tử, liền trước hết để cho ngươi không này đồng cung giáo tập thân phận, sẽ chậm chậm sắp loạn nghĩa địa đất vàng dương ở trên thân thể ngươi. Một câu rơi xong, Lý Lâm không còn nói bất luận cái gì nói nhảm, quay người chui vào trong tiệu. Sở Kinh nhìn qua Lý Lâm cùng Trương Vân hai người rời đi bóng lưng, sắc mặt tâm trầm. Khẩu khí thật là lớn. Phúc Tam cười lạnh nói, còn muốn để cho thiếu gia ngài vợ con già trẻ chôn ở trong bãi tha ma, lời này truyền đi đều sẽ bị người chế nhạo. Sở Kinh vui, ba người cũng cảm thấy hắn là tại khoác lác như bức đúng không, hoàn toàn đối bản thiếu gia cấu không được bất cứ uy hiếp gì. Đó là tự nhiên, thiếu gia ngài còn chưa thành thân, lấy ở đâu vợ con, hắn táng ai đi? Sở Kinh. Chương 158, chết không được tự biết. Sở Kinh không có trở lại trong phủ, mà là đi hộ bộ nha thự, hắn đến tìm người hỏi rõ. Trong cung giảng bài đến giờ dậu, mà hộ bộ nha thự là đến giờ tuất, Sở Kinh đến thời điểm, đám quan chức còn tại bàn sai. Nhìn thấy Sở Kinh trở lại rồi, hộ bộ đám quan chức đều cười ha hả chào hỏi. Sở Kinh rất sợ có người hô to một tiếng Nhật nội ngoa trả tiền, qua loa chắc tay, cấp tốc chạy vào Khâu Vạn Sơn phòng trực bên trong. U, mấy ngày không thấy, tưởng niệm ngu huynh. Khâu Vạn Sơn đứng người lên đi lấy ấm trà, trên mặt đề phòng hỏi, sẽ không lại là vay tiền tại a? Sở Kinh sau khi ngồi xuống bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Khâu Vạn Sơn ở một phương diện khác xác thực cùng mình rất giống, đột nhiên có người tìm tới cửa lời nói, bản thân phản ứng đầu tiên cũng là đối phương muốn mượn tiền. Không phải vay tiền, là có chút sự tình hỏi ngươi. Chỉ điểm sai lầm. Không kém bao nhiêu đâu. Khâu Vạn Sơn mỉm cười, trong cung sự tình. Không phải. Sở Kinh lắc đầu, xuất cung thời điểm đụng phải Lý Lâm. Lý gia nhị thiếu gia. Là, còn có cái kia cái gọi là Trương Vân thư sinh. Khâu Vạn Sơn đem chén trà đẩy tới Sở Kinh trước mặt, cùng ngươi nói cái gì? Uy hiếp ta một trận. Ngươi sợ? Không phải sợ, mà là không nghĩ ra, trước đó tại Kinh Triệu phủ thời điểm, ta bị Lý gia thu mua ngục tốt Vu Hãm, về sau Thiên Kỵ doanh nhân mà đi, đem Vu Hãm ta ngục tốt giáp nhất, còn có Lý gia Lý Tầm Nam đều mang đi, bao quát Quảng Hải thượng chi tử Quảng Cao Chí, Quảng gia cũng leo lên Lý gia. Dừng một chút, Sở Kinh tiếp tục nói, theo lý mà nói, có Quảng Cao Chí, có giáp nhất, có Lý Tầm Nam, có này ba cái biết rõ nội tình mấu chốt nhân chứng, dựa theo Thiên Kỵ doanh thủ đoạn, coi như liên lụy không ra Lý gia hoặc là Lý Lâm, chí ít Trương Vân đến bị cắn đi ra mới đúng, nhưng vấn đề là gia hỏa này làm sao còn nên ngang sống tới ngày nay, là Thiên Kỵ doanh gì cũng không hỏi đi ra. Mắt nhìn mặt không biểu tình Khâu Vạn Sơn, Sở Kinh trong lòng có chút chột dạ, còn là nói, có người đem sự tình đè xuống. Kinh Triệu phủ, uy hiếp nhà giam, lại liên lụy ra Vu Hãm triều đình quan viên, xem như đại sự. Sở Kinh bận bịu gật đầu, đúng vậy a, bằng không Thiên Kỵ doanh cũng sẽ không dính vào a. Ngươi là không yên tâm, là bệ hạ. Đem sự tình đè xuống. Ngạch, ta cũng không có nói, là ngươi nói như vậy. Khâu Vạn Sơn tức giận mắng, ngươi rõ ràng chính là nghĩ như vậy. Sở Kinh chống lúc lắc tựa như lắc đầu, là ngươi nói. Kỳ thật Sở Kình thật đúng là nghĩ như vậy. Thiên Kỵ Doanh là thiên tử thân quân, Kinh Triệu phủ có lẽ sẽ bán Lý ra một cái nhân tình, thậm chí hình bộ cùng đại lý tự đều sẽ đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, dù sao Lý ra lực ảnh hưởng cùng năng lượng tại chỗ bày biện. Có thể duy trì có Thiên Kỵ Doanh, không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, thậm chí ngoại giới đều không biết chân chính quản lý Thiên Kỵ Doanh người là ai. Đáng nhắc tới là, Thiên Kỵ Doanh trên danh nghĩa là nghe thiên tử cận thị Tôn An phân công, nhưng trên thực tế này, Lao Thái giám hàng ngày trong cung định nọt nào có nhiều thời gian như vậy, chân chính kiểm soát Thiên Kỵ Doanh là một vị phó thống lĩnh, mà vị này phó thống lĩnh đến tuột cùng là ai, biết rõ hắn thân phận người có thể đếm được trên đầu ngón tay, là văn thần vẫn là võ tướng, thậm chí là nam hay là nữ đều không người biết rõ. Thiên Kỵ Doanh tra đại thần nhiều, không thể lại giúp người Lý ra giấu giếm chứng cứ phạm tội, tất nhiên Thiên Kỵ Doanh không e ngại áp lực ở bên ngoài, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Cho nên Sở Kình mới tâm hoảng ý loạn về tới hộ bộ nha thự, cũng muốn hỏi một chút Khâu Vạn Sơn. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, dù là chính là cho Lý gia cha cái út sấp cũng vô dụng, thiên tử sẽ bảo Lý gia, mà hắn Sở gia tuyệt đối phải xong đời. Được rồi, bản quan không tranh với ngươi bàn bề, tóm lại nói ta khẩu vào hai ngươi. Khâu Vạn Sơn hớp miếng trà, nhàn nhạt nói, ngươi là băn khoăn thiên tử đem sự tình đè xuống, cho nên mới thấp thỏm lo âu. Sở Kình nuốt nuốt huyệt thái dương, bé không thể nghe ừ một tiếng. Khâu Vạn Sơn vui không lý do nói ra, bản quan cùng ngươi kết giao thật đúng là không thua thiệt, lui về phía sau cần phải cùng Lý gia xa xa. Sở Kình không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Nếu là ngươi không đến hỏi thăm ta, ta đây mấy ngày còn nghĩ muốn hay không tự mình đi Lý phủ bái phòng một phen, tỉnh người Lý gia hiểu lầm ta với ngươi quan hệ cá nhân rất tốt. Ngươi vốn là muốn định nọt Lý gia, còn nói cùng Lý gia mở ra giới hạn. Sở Kình càng nghe càng mơ hồ, Lý gia phải xong đời. Không sai. Có thể thiên tử rõ ràng là đem chuyện này đè xuống a. Khâu Vạn Sơn giống như cười mà không phải cười, ai muốn nói với ngươi thiên tử đem việc này đè xuống? Có thể Thiên Kỵ Doanh mặc kệ a, không nói Lý Lâm, Trương Vân đều ở trong kinh rêu rao khắp nơi. Không sai, Thiên Kỵ Doanh phá án, có đầu không đuôi, xác thực có thể là vì thiên hạ đè xuống. Có thể còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Không động thì thôi, động thì là lôi đỉnh vạn quân. Sở Kình hơi biến sắc mặt, ý ngươi là thiên tử không hài lòng quang bắt một cái Trương Vân, mà là phải đem Lý gia nhổ tận gốc. Ta cũng không tốt dưới khẳng định, bất quá lại biết này Lý gia cho dù không chết cũng muốn lột ra. Sở Kình vẫn là không cách nào tin tưởng, Lý gia người cầm lái không phải lại bộ Tả thị lang sao? Tả thị lang cha hắn lại là lao thần ba đời, mới vừa cáo lao hồi hương, Lý gia môn sinh cố lại khắp thiên hạ, thiên tử liền bởi vì cái trần luôn cùng ta thật nguyện ý làm to chuyện động Lý gia. Không phải Sở Kình đối với mình cùng Trần Luân không tự tin, mà là hắn quá tự biết mình. Trần Luân vòng lục phẩm, hắn vòng bát phẩm, liền bởi vì hai tiểu nhân vật, thiên tử liền muốn huy động đồ đao ứng phó Lý gia, không thể nào a. Sở Kình ở kiếp trước mặc dù nhìn qua rất nhiều lịch sử loại tiểu thuyết, nhưng chính là nhìn vui lên a, sẽ không coi là thật. Rất nhiều thiên tử, hoặc là đại lão, nhìn thấy thủ hạ khi dễ bình dân chúng hoặc là khi dễ tiểu nhân vật, giận dữ không thôi, trực tiếp cho thủ hạ giết chết, đây hoàn toàn là tác giả ý dâm cùng tưởng tượng, hoặc là có thể nói là tác giả khuyết thiếu lịch duyệt, lại nói cho đúng, cái kia chính là không từng chịu đựng xã hội đánh đập. Có thể đi theo đại lão lăn lộn, cái nào không phải đi theo làm tùy tùng hầu hạ lão bản? Có thể đi theo thiên tử lăn lộn, đồng thời lăn lộn ngồi ở vị trí cao, thật chẳng lẽ là dựa vào vớt mông ngựa lăn lộn đến đi? Tự nhiên là không thể nào, công lao, khổ lao đều có, thậm chí là công lao hán mã. Như vậy thử hỏi, vì xương triều lập xuống qua không ít công lao hán mã Lý gia, liền bởi vì khi dễ hai tiểu nhân vật, hoàng đế liền muốn đem Lý gia đuổi tận giết tuyệt. Tiểu nhân vật vì sao gọi tiểu nhân vật? Chính là bởi vì không ai quan tâm, càng là ngồi ở vị trí cao người, càng sẽ không để ý, vô luận là Lý gia, vẫn là thiên tử. Trừ phi, tiểu nhân vật rất nhiều nhiều nữa. Hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn tiểu nhân vật đều chịu khổ gặp nạn, lúc này mới sẽ dẫn đến chính nghĩa cưỡng ép giáng lâm. Phàm là bởi vì tiểu nhân vật làm chết thân tín, những người khác có lẽ sẽ tán thưởng hắn quân pháp bất vị thân hoặc là công tư phân minh, nhưng bí mật tuyệt đối sẽ nghĩ đến tuyệt đối không nên đi theo loại này lao bản lan lộn. Thiên tử không phải là đồ ngốc, hiểu lôi kéo nhân tâm, sao lại bởi vì hắn một cái nho nhỏ hộ bộ thự thừa cùng một cái tòng lục phẩm chủ sự liền đối với Lý gia làm to chuyện? Không hiểu nhìn về phía Khâu Vạn Sơn, Sở Kình tổng cảm thấy cái trước phán đoán không chính xác. Ngươi nha, đến cùng còn chưa đủ thông thấu. Khâu Vạn Sơn nghiêm mặt, Lý gia cũng không phải khi dễ ngươi cùng Trần Ôn, bọn họ còn khi dễ bị người. Lý gia khi nhục là tân quân, không có xương thiên tử hoặc là bệ hạ, mà là tân quân. Khâu Vạn Sơn nghiêm mặt nói, Lý gia diễn xuất là thái thượng hoàng thậm chí mấy vị tiên đế còn tại vị lúc diễn xuất, nhưng hôm nay này trên long ỷ ngồi là tân quân, tòng bát phẩm thự thừa cũng tốt, tòng lục phẩm chủ sự cũng được, dù là từ cựu phẩm bé nhỏ tiểu quan, vậy cũng là triều đình quan viên, triều đình này là tân quân triều đình. Sở Kinh cái hiểu cái không, nghe đây ý là Lý gia móc thiên tử cơ đốt lên. Ý gì? Này, chính là nghịch lân, đúng. Đối thiên tử nghịch lân trên. Không sai, chính là ý này. Chương 159, người mũi nhọn. Lại cùng Khâu Vạn Sơn sâu trò chuyện vài câu, lão Khâu thật là đem quan trường này nhìn đấu, thần tử cũng tốt thiên tử cũng được, phân tích đạo lý rõ ràng. Dùng lão Khâu lời nói, cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần, cũng không phải là nói hoàng đế lên ngôi vung tay lên toàn bộ đội đi, mà là nói quy củ, trên quan trường, hoàng quyền phía dưới quy củ. Có hoàng đế, dùng một đời trước quy củ, bất quá loại này hoàng đế phần lớn cũng là thái tử bình ổn đăng cơ sau sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đương kim thiên tử, cũng chính là hoàng lão tứ cũng không phải từ thái tử chơi lên đến. Mà là hắn cho thái tử làm tiếp, cho nên mới thành hoàng đế. Hoàng Lao Tứ nếu thật là còn tiếp tục sử dụng thái thượng hoàng lúc trước quý củ, cái kia cũng không khả năng tạch cho thái thượng hoàng tử trung toàn bộ lấy đi. Mà Lý ra đây, trải qua 3 triều không ngã, phát tích thời điểm, là Hoàng Lao Tứ 33 hắn cầm quyền thời điểm, cũng chính là cảnh hiên đế cầm quyền thời kỳ. Lao tử anh hùng nhi hảo hán, không phải Hoàng Lao Tư Mai, cha hắn, cũng chính là Thái Thượng Hoàng Vũ Linh Đế khi đó liền ai. Muốn sao nói cũng là học lão tử, Thái Thượng Hoàng năm đó cũng là bắt long tranh đoạt dòng chính, từ biên quan chạy trở lại, làm phục những hoàng tử khác sau làm hoàng đế. Đến Hoàng Lao Tư đời này, xảo, mặc dù hơn 20 cái hoàng tử, nhưng là vốn có thị trường hạch tâm sức cạnh tranh, không nhiều không ít, cũng là 8 cái, cho nên lại xuất hiện lần thứ 2 bắt long tranh đoạt dòng chính, Hoàng Lao Tư có những tuyển thủ khác, đoạt được đại bảo. Như vậy vấn đề đến rồi, lý ra là Hoàng Lao Tư gia gia cầm quyền thời kỳ phát tích, tác phong làm việc tương đối bá đạo, bất quá Hoàng Lao Tư gia gia suy nghĩ lý ra cũng là công thần, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến Hoàng Lao Tư cha hắn làm lão đại thời điểm, lý ra là kiên định không thay đổi Thái Thượng Hoàng người ủng hộ, Thái Thượng Hoàng thượng sau đài, lý ra càng thêm phách lối, mặc kệ Thái Thượng Hoàng là bỏ mặc vẫn là muốn thu thập lý ra, thân thể không được, sau đó xuất hiện lần thứ 2 bắt long tranh đoạt dòng chính, Hoàng Lao Tư lên đài, có thể lý ra hay là cái kia hùng dạng, mảy may thu liễm cũng có. Nói lại thông tục một điểm, cái kia chính là ba hoàng đế, lý ra đều một bộ xáo lộ, chưa từng thay đổi. Hơn nữa này thời gian điểm thẻ cũng không tốt, Hoàng Lao Tư mới vừa đăng cơ, thoải mái tạch 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 một trận làm, nên đổi quan viên, nên chọn tài, chuẩn bị kỹ càng tốt chăm lo quản lý một phen. Kết quả đây, lý gia học người ta nữ MC trốn thuế còn chưa tính, còn hai họa quan viên. Hai họa quan viên kia là ai đặc quyền, là người ta Hoàng Lao Tư đặc quyền a. Hoàng Lao Tư trong cùng, từng ngày nhàn nhức cả trứng sữa chua, liền điểm ấy yêu thích, sau đó ngươi lý gia còn dám học người ta Hoàng Lao Tư cũng hố quan viên. Nhất trọng yếu nhất là, thiên tử cảm thấy quốc gia quá nghèo, vậy liền tra thuế đi, lúc này ngươi lý gia lớn lối như thế, chuyện này là sao? Tăng thêm đủ loại phỏng đoán, Lao Khâu liền cho phân tích ra, lý gia hiện tại chính là lôi khu nhảy disco này đến chết, mặc dù tạm thời còn không có dẫm lôi, nhưng là đã tiến vào lôi khu. Đến mức là nổ bay nổ nát vụn vẫn là nổ tàn, thì nhìn thiên tử ý tứ. Bất quá dựa theo Khâu Vạn Sơn thuyết pháp, Hoàng Lao Tứ cũng không khả năng nhanh như vậy làm lý ra, dù sao lý ra cây lớn dễ sâu. Như vậy thì dính đến một cái khác vấn đề, tại lý ra bị thiên tử làm trước đó, nhất định là muốn làm sở kình. Đi ra lăn lộn giang hồ, chết sống có số giàu có nhờ trời, sở kình hiện tại muốn làm, chính là kháng, cắn răng kháng, kháng đến thiên tử động thủ thời gian là có thể. Như vậy nếu như sở kình không kháng trụ lời nói sẽ làm sao? Khâu Vạn Sơn cấp ra một cái câu trả lời chính xác. Lý ra bị thiên tử làm, là khẳng định, sở kình bị lý ra làm cũng là khẳng định, như vậy thì muốn nhìn, là sở kình trước bị lý gia làm chết, vẫn là lý gia trước bị thiên tử làm chết. Đến mức lý gia muốn thế nào làm sở kình, Khâu Vạn Sơn cũng cho phân tích ra được. Lý gia hẳn là sẽ từ sở kình cái này toán học giáo tập về mặt thân phận ra tay, đến mức là thế nào ra tay, lão Khâu cũng không biết. Sở kình cũng không để ý, chỉ cần lý gia có thể bị thiên tử làm chết, bản thân tùy tiện làm, ngươi nghĩ làm sao làm ta đều được, chỉ cần ta cắn răng chịu đựng, đến lúc đó liền đi ngươi trước mộ phần xã hội dao động. Sở kình đứng người lên, hướng về Khâu Vạn Sơn trịnh trọng thi lễ một cái. Mỗi lần cùng Khâu Vạn Sơn nói chuyện phiếm, không quan tâm trò chuyện cái gì, đều có thu hoạch. Khâu Vạn Sơn thoải mái thụ một lễ này, ngay sau đó lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có lời cứ nói. Sở Kinh tức giận nói ra, ta rửa tai lắng nghe. Vừa mới ngươi nói, lý gia chiêu mộ ngươi, ngươi vì sao không có khuất phục? Ai đi theo hắn lăn lộn, 10 năm mới từ lục phẩm, ta có bệnh a. Đừng nhìn Sở Kinh trước quan thấp, nhưng là không chịu nổi hắn lòng dạ cao, hắn nhìn nhiều như vậy lịch sử loại tiểu thuyết, liền chưa nghe nói qua cái nào nam chính lăn lộn 10 năm mới lăn lộn đến tổng lục phẩm. Thật sự chỉ là bởi vậy duyên cớ. Khâu Vạn Sơn tự tiếu phi tiểu nói, chỉ là như thế. Cái kia còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi xem thường bọn họ, khinh thường cùng làm bạn. Sở Kinh mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, có ý tứ gì? Bởi vì trong lòng ngươi, biết được lấy, người lý gia lấn dân hại dân, cho dù ngươi trên miệng không nói, nhưng cũng trong lòng hận bọn hắn, đúng không? Sở Kinh không có lên tiếng âm thanh, sắc mặt không hiểu. Bản quan năm đó. Khâu Vạn Sơn thở dài, cũng giống như ngươi, nghĩ muốn quản một chút cái này không phải sao bình sự tình, có thể cuối cùng. Sở Kinh vui vẻ nói, cuối cùng ngươi so với ai khác đều bất bình. Tóm lại, lý gia muốn trả thù ngươi, ván đã đóng thuyền sự tình, có thể trốn là trốn đi, chớ có nghĩ đến cùng bọn họ võ đài, ngươi không có cái này tiền vốn. Sở Kinh có chút ồ một tiếng, rõ ràng không để trong lòng. Khâu Vạn Sơn một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng nói ra, đừng nói là ngươi, chính là bản quan gặp lý gia, cũng phải nhượng bộ lui binh. Sở Kinh giơ ngón tay cái lên, nên nói không nói, ngài là gặp ai tránh ai. Khâu Vạn Sơn, được, ta minh bạch ý ngươi, yên tâm đi, ta trốn trong cùng, hắn còn có thể đem ta thế nào? Bất quá ngươi ngược lại là có thể định bợ một phen trong cung quý nhân. Rồi nói sau, chính là hai tiểu nhảy hạt đậu, ngươi đợi đi, ta về nhà. Chấm đã, bản quan còn có mấy câu nói, ngươi phải nhớ kỹ. Khâu Vạn Sơn buông xuống chén trà, nói khẽ, quan viên, cầu đơn giản là cái quyền lợi, mà quyền lợi loại vật này, chính là thế đạo này bẩn thỉu nhất đồ vật, bởi vì thu hoạch được nó thủ đoạn, cần dơ bẩn, ta Khâu Vạn Sơn cũng tốt, vệ đại nhân cũng được, thậm chí là tất cả trên triều đình quan viên, lan lộn ở trong quan trường, xen lẫn trong cái này tràn đầy nói dối, dối trá, tham lam, xảo trá cùng hung tàn trên quan trường, đều ở thông qua bẩn thỉu nhất thủ đoạn thu hoạch được quyền lợi, ngươi tới thỉnh giáo với ta, không bằng phóng nhãn đi xem, nhìn xem trên quan trường đám quan chức là như thế nào làm việc. Sở Kinh dùng mình một cái, ngươi đừng cho rằng đều giống như ngươi, nhất định là có quan tốt. Bản quan không phải đã nói cùng hỏng, là cùng không phải, mà là đạo làm quan, có thể sừng sững quan trường, không khỏi là người mũi nhọn, đã là trên quan trường người mũi nhọn, ai chưa từng mở miệng nói hoang, ai từng dối trá tham lam, ai chưa từng hung tàn xảo trá. Sở Kinh trầm mặc, không phải tán đồng Khâu Vạn Sơn mấy câu nói, mà là cảm thấy đồng nhân không đồng mệnh. Khâu Vạn Sơn thuộc về là sợi cỏ của thời, lại là ở rể lại là bỏ qua mặt mũi, tăng thêm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lúc này mới có hôm nay quan chức. Nhưng hắn khác biệt, nên nuốt mông ngựa có thể đập, nhưng là không có nghĩa là phải giống như Khâu Vạn Sơn như thế không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nói thế nào, cũng là xuyên việt giả, hiện tại chỉ là đang chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh này thôi, đơn giản thiếu khuyết một cái sân khấu, thiếu khuyết một cơ hội, Sở Kình tin tưởng chỉ cần thời cơ đến, sân khấu dựng tốt rồi, hắn nhất định sẽ rực rỡ hào quang trở nên nổi bật, hoặc là đầu người rơi xuống đất. Cách công bộ nha thự, Sở Kình hơi cảm khái nói ra, "Ba nhi, kỳ thật thiếu gia của ngươi ta là cái rất có bản lĩnh người, ngươi tin không?" "Tin, ngài nói cái gì tiểu đều tin." Tóm lại, thiếu gia ta chính là cảm thấy thiếu một cái quý nhân, một cái tuệ nhãn thức châu quý nhân, vệ đại nhân là không sai, nhưng là a. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Sở Kình thở dài. Vì sao xem người ta tiểu thuyết xuyên việt, nam chính tạch 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 sau khi xuyên việt liền trực tiếp có thể cùng hoàng đế kết nối đây, sau đó hơi triển lộ chút bản lãnh liền nhất phi trùng thiên, lại nhìn bản thân, đừng nói hoàng đế, chính là bình thường liên hệ người, tất cả đều là cực phẩm. Trẻ con miệng còn hôi sữa, khờ nhóm, tiểu nhân, ngụy quốc tử, kỳ hoa, còn có đậu bức nhiều nhất, dựa vào, bên cạnh ta cũng là quần thứ đồ chơi gì. Thiếu gia ngài nói cái gì đó, tiểu nghe không hiểu, còn có đậu bức là có ý gì? Chính là ngu xuẩn, có chút đáng yêu ngu xuẩn, mỗi cái vòng tròn, chính là mỗi một bầy sen lẫn trong cùng một chỗ người, bên trong khẳng định đều có một đậu bức, minh bạch chưa? Phúc Tam cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu, hỏi, vì sao tiểu bên người liền không có cái này đậu bức? Sở Kình, ha ha. Chương 160, cùng nhau chuột có ra. Mỗi một lần cùng Khâu Vạn Sơn sâu trò chuyện, Sở Kình luôn luôn có một fan mới cảm ngộ. Lão Khâu rất ý tứ ngay thẳng, triều đình không người tốt, cái này tốt người, cũng không phải là nhân phẩm đạo đức phương diện, mà là thủ đoạn. Thủ đoạn càng là cao siêu, càng có thể ngồi ở vị trí cao, thủ đoạn chồng chất, hoa dạng phong phú, sừng sững trên triều đình. Không có thủ đoạn, ngươi đừng nói là xuyên việt giả, chính là xuyên việt giả cha hắn, như thường lăn lộn cái gì cũng không phải, nhiều nhất chính là một công bộ tả thị lang. Trở lại sở phủ về sau, Sở Văn Thịnh nói cho Sở Kình, nói muốn ra cửa một hồi, đi liêu ăn, nhiều thì một mùa, ít thì hơn tháng liền có thể trở về, nói là triều đình muốn tạo một nhóm thuyền lớn, hắn xem như công bộ tả thị lang muốn đi liêu ăn bên kia nhìn xem vật liệu gỗ chất lượng. Sở Kình không nghĩ nhiều, hắn liền liêu ăn ở đâu đều không biết. Dặn dò vài câu chú ý sau khi an toàn trở về phòng, tâm sự trọng trọng. Khâu Tọa ở giường trên giường, Sở Kình có chút mệt mỏi, phiền chán loại này cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Loại này rõ ràng cũng có thể trở nên nổi bật, cũng có được rực rỡ hào quang bản sự, lại chết sống không có cách nào rực rỡ hào quang trở nên nổi bật biệt khuất cảm giác, để cho hắn cực kỳ phiền chán. Đừng xuyên việt giả, khắp nơi là kỳ ngộ. Hắn, khắp nơi là hố. Sở Kình nhìn qua trong gương đồng bản thân cái kia mơ hồ gương mặt, bất đắc dĩ thở dài. Người luôn luôn muốn khuất phục tại hiện thực, cũng không phải là xuyên việt giả liền nhất định có thể trở nên nổi bật, nhiều khi cũng phải nhìn hoàn cảnh cùng kỳ ngộ. Không có gì muốn ăn, nằm ở trên giường chốc lát đi ngủ. Ngày thứ hai, Sở Kình mang theo Phúc Tam đi hoàng cung thời điểm, luôn luôn vô ý thức vừa đi vừa về nhìn xem, đi vẫn là đại lộ nhiều người địa phương. Hắn đối với Lý Gia, hoặc giả nói là Lý Lâm đã có một cái sơ bộ hiểu rõ. Gia hỏa này nói muốn làm bản thân, tuyệt đối sẽ làm, hơn nữa lập tức làm, tức khắc làm, rất nhanh liền làm, không có trò vui khởi động chợt kia. Cho nên đường Sở Kình rất sợ đi tới, đột nhiên xông lên mấy cái điều dân phốc phốc cho hắn hai đao. Bất quá hắn không yên tâm hoàn toàn là dư thừa, trung quanh cũng là kiệu quan, Lý Lâm chính là to gan cũng không dám bên đường giết quan viên. Nhập hoàng cung, quen việc dễ làm đi tới giữa nghi đường, đẩy cửa ra, Sở Kình gặp được cái lao đầu. Trong phòng ba người, nhiều hơn một cái, không phải nam cung thủ, tiểu tử này hôm nay không có tới, mà là một cái lao đầu tử, râu tóc bạc trắng, ngồi ở giữa nghi đường bên trong, gật gù đắc ý đọc lấy mạnh tử. Hai thằng nhóc thái tử cùng xương lão nhị cũng ở đây, cái sau cũng đang học bản viết tay mạnh tử, cái trước một mặt đắng chát. Nhìn thấy Sở Kình đến rồi, xương lão nhị hành lễ thì cũng thôi đi, thái tử cũng quy củ đứng người lên, hô một tiếng Sở tiên sinh. Lão đầu buông xuống mạnh tử, mỉm cười, ngươi chính là trong cung toán học giáo tập Sở Kình. Ngài là? Lão đầu dáng người gầy gò, xuyên lấy nho sam, khi mắt, tướng mạo nhưng lại bình thường, chính là thoạt nhìn có chút vênh váo hung hăng. Lão phu Lý Vân Cẩm. Mới vừa tự báo tính danh, không đợi Sở Kình mở miệng, Lý Vân Cẩm đột nhiên trở mặt, lạnh lùng chất vấn, trong kinh hoàng khố, phi ưng cưỡi ngựa, khi nhục bách tính, tiếng xấu từng đống, phóng hỏa đốt nhà, làm việc quái đản, ngươi Sở Kình, có tài đức gì dám ở trong cung nói ngoa tự xưng tiên sinh? Sở Kình một mặt hoảng hốt. Ngài là? Gây chuyện. Lý Vân Cẩm đột nhiên mà lên, thiên tử không biết được ngươi tiếng xấu, lão phu lại không phải như thế, cùng nhau chuột có ra, người mà không nghi, người mà không nghi, không chết như thế nào, ngươi như thế tiếng xấu, không giấu tại dinh thự bên trong tự xét lại, còn dám tới trong cung giáo sư hoàng tử học vấn, được không biết xấu hổ. Sở Kình nhìn về phía hai vị hoàng tử, không hiểu ra sao. Là như thế nào tình huống à, sáng sớm đi lên khóa liền đụng phải cái lão đầu, đổ ập xuống đưa cho chính mình mắng một chập, chủ yếu nhất là nửa câu nói sau hắn còn không có nghe hiểu, thứ đồ chơi gì cùng nhau chuột có ra không ra, thế nào, nói là ta. Quá ra. Hai vị hoàng tử sắc mặt khác nhau. Thái tử một mặt còn có vui mừng ngoài ý muốn biểu lộ, sau khi ngồi xuống tiến vào ăn dưa trạng thái. Sương Hiền thì là nhướng mày lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Cẩm. Lý Vân Cẩm có thể xuất hiện ở giữa nghi đường, tự nhiên không phải người bình thường. Lão nhân này cũng là trong cung giáo tập, không có chức quan, kinh thành danh nho. Thái tử thiếu sư người quan này chức chỉ có một cái, nhưng cũng không phải nói phụ trách giáo sư thái tử chỉ có một cái thái tử thiếu sư, còn có các lao sư khác, quân tử lục nghệ cũng tốt, tứ thư ngũ kinh cũng được, hơn 20 thầy giáo dạy kèm tại gia. Thái tử lão sư, cộng lại hơn 20 vị, bất quá tại không cùng tuổi, không giống nhau giai đoạn, khác biệt lĩnh vực. Cũng từ người khác nhau đến giáo sư, mà những lao sư này phần lớn cũng là chút đại nho danh sĩ, không chức quan nhưng là có danh, bị thiên tử thuê đến trong cung làm thái tử lao sư. Nhưng trên thực tế đây còn có một bộ phận đại nho danh sĩ, nói là thái tử lao sư kỳ thật cũng vô dụng vào cung đi học, bởi vì chính là treo cái tên, xem như một loại vinh dự danh hiệu, thật giống như hậu thế cái gì khách tọa giáo sư, danh dự giáo sư loại hình. Thái tử thiếu sư Đào Tần, thuộc về là nghiêm chỉnh giáo sư, duy nhất công việc chính là giáo sư thái tử. Mà Sở Kình, xem như khách tọa giáo sư, có nghĩa vụ, có trách nhiệm, nhưng là chỉ ở cái nào đó đặc biệt giai đoạn giáo sư thái tử, xem như kiêm chức. Đến mức Lý Vân Cẩm, là thuộc về là danh dự truyền thụ cho. Hắn có giáo sư thái tử bản sự kia, nhưng là rất ít đến hoàng cung giáo sư thái tử cái gì. Nhưng là có một chút, Lý Vân Cẩm là tùy thời có thể vào cung giáo sư thái tử nho học. Từ khi Lý Vân Cẩm có danh dự giáo sư cái thân phận này về sau, liền vào cung qua hai lần, năm trước một lần, năm sau một lần, về sau liền không có tới qua. Hôm nay, đột nhiên đi tới trong cung, đánh lấy kiểm tra thí điểm hai vị hoàng tử ngụy trang, rất là không hiểu thấu. Nhị hoàng tử Sương Hiền cũng không phải người ngu, vừa mới còn kỳ quái, Lý Vân Cẩm làm sao đột nhiên liền xuất hiện, hiện tại vừa nhìn thấy Sở Kình liền phun, lập tức hiểu rồi, lão nhân này chính là đến gây chuyện, tìm Sở Kình gốc dạng. Có thể Sương Hiền không nghĩ ra là, Sở Kình rõ ràng biểu hiện ra một bộ căn bản không biết Lý Vân Cẩm bộ dáng, lão nhân này tại sao phải cố ý chạy trong cung tìm đến phiền phức? Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Sở Kình bị mắng máu cho phun đầy đầu, mới vừa vẫn còn đang suy tư lấy bản thân lúc nào đắc tội qua đối phương, đột nhiên nghĩ đến đối phương dòng họ, Lý. Ngươi vừa mới nói, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lý Vân Cẩm. Sở Kình nhíu mày hỏi, Lý Gia Lý, đúng không? Lý Vân Cẩm cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng âm thanh, xem như chấp nhận. Sở Kình bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Lý đồng học quả nhiên là người thông khoái, hôm qua nói muốn làm bản thân, hôm nay liền phái người tìm phiền toái, không hổ là trong kinh xã hội người. Sương Hiền mở miệng nói, Sở tiên sinh, Lý tiên sinh ngày xưa phụ trách ta cùng với hoàng huynh học hành, giáo sư nho học. Tôn công công không phải nói đoạn thời gian gần nhất cũng là do ta chỉ dạy toán học sao? Lý Vân Cẩm chen lời nói, ngươi cũng xứng. Sương Hiền muốn hòa giải, giải thích nói, Lý tiên sinh hôm nay vào cung là tới kiểm tra thí điểm ta cùng với hoàng huynh học hành, hôm nay vẫn là từ Sở tiên sinh giáo sư ta cùng với hoàng huynh toán học. A, hiểu rồi. Sở Kinh hướng về Lý Vân Cẩm thi cái lễ, xin hỏi vị lao tiên sinh này, ngài quan cư mấy phẩm? Không quan không có chức, lại là trong cung giáo tập, như thế nào? Sở Kinh vui. Không chức quan, vậy liền không thành vấn đề. Đại nho, ha ha, đại nho nhiều cái rắm. Muốn là bình thường người đọc sách, bao quát văn thần, kiên kỵ nhất chính là cái gọi là đại nho danh sĩ. Bởi vì văn thần là người đọc sách, lan lộn là sĩ lâm vòng, mà đại nho danh sĩ cũng là sĩ lâm vòng đại lão, tùy tiện một câu, liền có thể để cho cái nào đó người đọc sách thanh danh tối rơi. Thanh danh tối, tự nhiên là quá dễ giả mạo quan trường. Có thể Sở Kình mặc dù là văn thần, thế nhưng là, hắn căn bản không mang theo sợ. Bởi vì hắn thanh danh đã không có thối đường sống. Hơi hơi nghiêng thân, Sở Kình chỉ hướng sau lưng cửa phòng, mời. Đã chuẩn bị kỹ càng một đống lớn lý do thoái thác, Lý Vân Cẩm hơi sững sờ, ý gì? Cái kia ta thay cái thuyết pháp a. Sở Kình kéo cửa phòng ra, quay đầu lại, mỉm cười, Lan. Chương 161, mời Lan. Một tiếng này Lan, rất nhẹ, lại không thua gì kinh lôi loại sáng. Thái tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sùng bái. Nhị hoàng tử thì là đầy mặt chấn kinh chi sắc. Đến mức Lý Vân Cẩm, đầu tiên là hoảng hốt, ngay sau đó khí là tam thi thần dậm chân giận dữ thất khiếu nội sinh khói. Ngươi dám? Ngươi dám nhục mạ lão phu, ngươi? Lý Vân Cẩm khuôn mặt sung huyết, bờ môi tử cũng bắt đầu run run, lão phu chính là trong kinh danh nho, ngươi dám can đảm nhục mạ lão phu? Nguyên lai ngài là danh nho. Sở Kình ngược lại hít sâu một hơi, vội vàng kinh sợ chỉnh ngay ngắn quần áo, sau đó lại một chỉ cửa ra vào, xin ngài lan. Lý Vân Cẩm suýt nữa phun ra một hơi lao huyết. Thái tử phốc suy một tiếng vui đi ra. Thái tử không vui hơn đi, lão đầu chính là sinh khí, tiểu tử này vui lên, rất mất mặt. Lý Vân Cẩm suýt nữa hai mắt một đen té xỉu rồi. Không sai, hắn hôm nay tới chính là gây chuyện. Theo bối phận, Lý Vân Cẩm là Lý gia ba huynh đệ nhị bá, cùng là hàng hai, Lý Vân Cẩm sủng ái nhất Lý Lâm. Đây chính là Lý gia lợi hại địa phương, trong phố xá có bọn họ người, trên triều đình có bọn họ người, trong giới trí thức có bọn họ người, ngay cả trong cung giáo tập đều có. Lý gia trước kia có thể không kiêng nể gì cả ứng phó Sở Kình cùng Trần Nôn loại này hộ bộ tiểu quan, nhưng bây giờ lại không được. Đã lặn xuống nước Trần Nôn không nói, tìm cũng không tìm tới, liền chỉ nói Sở Kình hiện tại thành trong cung giáo tập vẫn là đông cung trúc quan. Lý Lâm nếu như lại dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn ứng phó hắn, cái kia rõ ràng là cho thiên tử mách lẻo. Đương nhiên Lý Lâm căn bản không biết hắn đã cho thiên tử trải qua nhãn dược, hơn nữa còn là trực tiếp để mắt dược thủy cái bình đối hoàng lao tứ trên hốc mắt. Mặc dù Sở Kình thành đông cung trúc quan cùng toán học giáo tập, có thể Lý Lâm vẫn như cũ có biện pháp. Đừng nói giáo sư thái tử, chính là giáo sư hàn môn đệ tử tiên sinh dạy học, vậy cũng nhất định phải là đạo đức không tì vết, không có gì đen tối lịch sử. Nói lại thông tục điểm, đó chính là ngươi người đến chính, ngươi muốn là bất chính, dạy thế nào người khác? Liên cung hậu thế tựa như ăn uống chơi gái cá cược cái gì đều dính, cái kia có thể làm lao sư dạy hài tử sao? Đương nhiên không thể, hắn chỉ xứng làm hiệu trưởng. Cho nên Lý Lâm muốn làm Sở Kình, liền phải trước tiên đem hắn thân phận cởi xuống đi. Sao? Sủng ái nhất hắn nhị bá Lý Vân Cẩm cũng treo một trong cung giáo tập thân phận, lại là trong kinh danh nho, vào cung gây chuyện, gây sự một hồi, để cho Sở Kình tại hai vị hoàng tử trước mặt rất mất mặt, sau đó lại đi tìm thiên tử đánh cái tiểu báo cáo, nước chảy thành sông sự tình, trở bàn tay xem văn đồng dạng đơn giản. Cho nên tại Lý Vân Cẩm nguyên bản kịch bản bên trong, hắn gặp Sở Kình, lớn tiếng dọa người, vạch chân Sở Kình ở kinh thành tiếng xấu, sau đó Sở Kình run lẩy bẩy, giống như chim sợ ná, rất sợ thái tử cùng hoàng tử xem thường hắn, cũng nghi vấn nhân phẩm hắn, cuối cùng hắn lại đi tìm thiên tử đánh cái tiểu báo cáo, so a si. Đáng tiếc, ngàn tính và tính, hắn quả thực không tính tới, cùng hắn diễn đối thủ trò vui Sở Kình, căn bản không theo kịch bản lại. Sở Kình hay là cái kia phó cười mỉm bộ dáng, làm lấy mời thủ thế. Nơi này cũng không thể không nói một lần Sở Kình cùng đường đường chính chính cổ nhân nhận thức cùng tam quan khác biệt. Đừng nói đỉnh lấy đại nho danh hiệu Lý Vân Cẩm, chính là khiêng Italia pháo Lý Vân Long đến rồi, hắn như thường không sợ. Tại hắn trong nhận thức biết, đến trong cung giáo sư toán học là bởi vì học thức cùng lịch duyệt cùng kinh lịch không quan hệ, dạy xong kéo đến, nên để làm chi đi. Đây là một, thứ hai là hắn không phủ nhận trước kia tại Bắc Thị hồi nhào qua, cũng khi nhục qua không ít bách tính. Thiên tử cho thái tử tìm lão sư, cái kia có thể không hòa hợp cha lão sư phẩm hạnh cùng qua lại sao? Tất nhiên điều tra qua, vẫn như cũ lựa chọn để cho hắn truyền thụ toán học, cái kia chính là thiên tử căn bản không coi ra gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đối phương họ Lý. Hắn cực kỳ tán đồng Khâu Vạn Sơn phỏng đoán, thiên tử muốn tra rõ thiên hạ thuế sự tình, Lý gia chính là khối thứ nhất chướng ngại vật, rất có thể cũng là cái thứ nhất bị thiên tử lấy ra khai đao môn phiệt thế gia. Đã như vậy, Lý gia sớm muộn muốn xong đời, tại sao còn muốn cố kỵ? Lại giả thuyết, ôn tồn, cái này gọi Lý Vân Cẩm lão đầu thì sẽ bỏ qua hắn. Ngươi là lớn tuổi, lỗ tai có chút không dùng được. Sở Kinh chép miệng, không nghe thấy ta xin ngài làm sao? Ngươi cho là ngươi là ai? Tiếng xấu từng đống trong kinh hoàng cố, nơi đây chính là dưỡng nghi đường, thái tử giảng bài chỗ, nào có ngươi ác đồ kia nơi sống yên ổn, còn dám cứ gọi lao phu lan, tốt một cái không biết sống chết thị lang chi tử. Lạnh lùng kêu xong về sau, Lý Vân Cẩm nhìn về phía hai vị hoàng tử, lão phu hôm nay chính là đến bóc trần ác đồ kia ghê tởm diện mạo, hai vị điện hạ có chỗ không biết, ngay tại mấy ngày trước đây, ác đồ kia tại Bắc Thị hành hung không nói, còn tại kinh triệu phủ trong đại lao uy hiếp ngục tốt, suýt nữa một mùi lửa đốt nhà giam, còn giết một tên ngục tốt, như thế ác đồ, làm việc quái đản ngon độc, há có thể trong cung giáo sư điện hạ học thức. Thái tử hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trên mặt sùng bái thần sắc càng đậm, xương hiền nhưng lại lông mày càng nhíu càng sâu, vừa muốn mở miệng, Sở Kinh vui tươi hớn hở đi tới, cũng là hướng về phía hai vị hoàng tử nói ra, hai vị điện hạ có chỗ không biết, ở nơi này mấy năm, hắn Lý gia tại Tiêu huyện lấn dân hại dân, tham ô không biết bao nhiêu ngân lượng, càng là nói xấu mệnh quan triều đình, vụ trộm ép người làm gái điếm xem mạng người như có rác bạch chơi hoa thuyền chẳng biết xấu hổ không biết xấu hổ. Đánh rắm. Lý Vân Cẩm giận tí mặt, ngươi ngậm máu phun người, dám ở hoàng tử trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhưng có nhân chứng, nhưng có vật chứng, nhưng có bằng chứng. Sở Kinh nhún vai, ta mặc dù không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, càng không có bằng chứng, nhưng là ta có. Lý Vân Cẩm con ngươi hơi co lại, ngươi có cái gì? Ta có há miệng a. Lý Vân Cẩm ngộng, ý gì? Ngươi không phải cũng là sao? Miệng rộng mở ra, trương cửa liền lai, ngươi có thể nói bậy, ta liền không thể nói bậy. Lão phu khi nào nói bậy, ngươi dám làm không dám thừa nhận, ngươi này dối trá. Sở Kinh ngắt lời nói, trước tiên nói Bắc Thị một chuyện, chuyện xảy ra ngày ấy, trừ bỏ ta và đạo thiếu trương đào đại nhân, biết rõ tình hình thực tế, trừ bỏ chúng ta hai cái này người trong cuộc, viện tử chỉ còn lại một đầu đương sự chó. Ngươi nói cùng cái chuyện thật tựa như, liền cùng tận mắt nhìn thấy đồng dạng, ngươi là đầu kia đương sự chó. Ngươi lại nói kinh triệu phủ, ta là uy hiếp ngục tốt, uy hiếp nhà giam, tôn công công đi, vệ trường phong vệ đại nhân đi, kinh triệu phủ phủ doãn cũng ở đây, thiên kỵ doanh nhân mã đều đến, nhưng còn bây giờ thì sao? Sở Kinh chỉ bản thân, vô luận ngươi xem hoặc không nhìn, ta ngay ở chỗ này, dạng chó hình người. Không phải, đây người chính khi đứng ở trước mặt ngươi, đứng ở giữa nghi đường bên trong, giáo sư lấy hai vị hoàng tử toán học, a đúng, đầu óc ngươi không dễ dùng lắm, ta trực tiếp nói cho ngươi có ý tứ gì đi, thị phi đúng sai, đã có kết luận, nếu là như lời ngươi nói ta đại gian đại ác, ta hiện tại sớm đã bị kéo tới cửa chợ chém đầu, không phải sao, Lý Đại Nho. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn ác đồ tiểu nhi. Lý Vân Cẩm cũng không phải người ngu, biết do nói dốc chuyện này không giá trị, lồng ngực chập trùng không biết, cười lạnh một tiếng, những thứ không nói khác, vẹn vẹn là ngươi dám nhục mạ lão phu hôm nay phải đi tìm bệ hạ bản về cái thị phi công đạo. Sở Kinh núi bay, mời lăn đi. Tốt, ngươi chờ. Chương 162, hiểu. Kỳ thật Lý Vân Cẩm mục tiêu đã đạt đến, Sở Kinh vô luận là đến mềm vẫn là tới cứng, hắn đều muốn tìm thiên tử lâm học. Đến mềm, hắn liền níu lấy thanh danh chuyện này vào chỗ chết đen, bởi vì Sở Kinh đi qua tất cả đều là tin đồn xấu. Tới cứng, hắn liền níu lấy nhân phẩm chuyện này vào chỗ chết đen, bởi vì Sở Kinh không kính giả yêu trẻ cũng là tin đồn xấu. Cười lạnh một tiếng, đặt tới mục tiêu Lý Vân Cẩm nhấc chân đi. Mắt thấy Lý Vân Cẩm đều bước qua ngưỡng cửa, Sở Kinh đối với hai cái hoàng tử cười nói, hôm nay trước không nói toán học, thái tử mang ngươi giới không phải thích nghe cố sự sao? Vừa vặn, cho các ngươi nói một chút trên phố nghe đồn, liên quan tới cái nào đó họ Lý người ta, là như thế nào tham ô quan bạc, lại như thế nào. Lý Vân Cẩm đột nhiên quay đầu, thần sắc đại biến, ngươi dám ở điện hạ trước mặt bàn lộng thị phi? Có sao? Có. A, cái kia ta không nói. Ngươi chờ. Lý Vân Cẩm quay người lại, Sở Kinh lại đối với hai vị điện hạ nói ra, trước tiên nói có cái gọi Lý Mục. Ngươi còn dám nói? Sở Kinh núi bay, cái kia ta không nói. Lý Vân Cẩm quay người, Sở Kinh, cái này Lý Mục đi, đầu tiên là vận dụng quan ấn mạnh trinh dân phu. Ngươi còn nói? Sở Kinh đột nhiên trở mặt, chửi ầm lên, đi lại không đi, lưu lại không lưu, ngươi mẹ nó quấy rầy lão tử đi học có biết hay không? Hôm nay là ta truyền thụ toán học, ngươi ở đó kỳ kỳ oai oai làm gì? Lão giả, chẳng lẽ ngươi là cố ý đến trong cung không cho hai vị điện hạ học tập cho giỏi? Lý Vân Cẩm rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hắn đi tìm Thiên Tử Lâm Phong, dựa theo kịch bản, kết cục này là không sai. Vấn đề là, hắn vừa đi, Sở Kinh liền sẽ tại hai vị điện hạ trước mặt bàn lộng thị phi vào chỗ chết đen hắn Lý ra. Hiện tại hai vị này hoàng tử, mặc dù không có quyền lợi gì, có thể tương lai nhất định sẽ có một cái đăng cơ. Sở Kinh là hộ bộ toán học giáo tập, Lý Lâm lo lắng diệt trừ hắn, nhất định là bởi vì tiểu tử này nắm giữ không ít chứng cứ. Đã có chứng cứ rõ ràng, vậy liền sẽ có nhất định sức thuyết phục, một khi Sở Kinh đem chuyện này nói cho hai vị điện hạ, đối với hắn Lý gia, có trăm hại mà không một lợi, vô luận là bây giờ còn là tương lai. Nhìn thấy Lý Vân Cẩm sắc mặt âm tình bất định, đã không đi cũng không để lại, Sở Kinh méo méo quyền cốt, đi qua về sau, trực tiếp đem hai cánh cửa đóng lại, kém chút không đụng Lý Vân Cẩm trên mặt. Thái tử Sương Dụ cười ha ha, nhị hoàng tử thì là lắc đầu, vốn muốn nói Sở Kình hành vi mất phân tức, có thể nhìn đến đại ca hắn vui vẻ bộ dáng, cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thái tử vội vã không nhịn nổi kêu lên, chớ để ý đến hắn, nhanh nói một chút Kinh Triệu phủ sự tình, cô còn chưa nhìn ra ngươi còn có bản lĩnh này, dám đại náo Kinh Triệu phủ, mau nói, việc không lớn nhỏ, cùng cô nói một chút. Nhất định phải ta. Sở Kình biết rõ Lý Vân Cẩm còn tại cửa ra vào, cố ý nâng lên âm lượng, bản tiên sinh cũng không phải ăn gan hùm mật báo, không có việc gì uy hiếp Kinh Triệu phủ nhà giam làm cái gì, tự nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Cạch cạch cạch, Lý Vân Cẩm vỗ cửa phòng hét lớn, ngươi còn dám ở điện hạ trước mặt bàn lộng thị phi, mở cửa ra, lão phu. Lão phu. Sở Kình ha ha vui lên, đối với thái tử nói ra, ta truyền thụ các ngươi toán học, Lý đại nho ở bên ngoài nhau nhau, không hợp quy củ đi, đây là dưỡng nghi đường, cũng không biện pháp hảo hảo đi học a. Thái tử hi hi vui lên, chạy đến cửa sổ cửa ra vào, Đồng Quy, Đồng Quy ngươi chạy đi chỗ nào chết, ai ở bên ngoài ồn ào, cô không cách nào tĩnh tâm nghiên cứu học vấn. Ngoài cửa Lý Vân Cẩm nghẹn ngào kêu lên, điện hạ, liền ngươi cũng đi theo hồ náo. Thái tử hơi biến sắc mặt, ngay sau đó hô lớn, nhị đệ, ngươi không những không đi mở cửa phòng đem Lý tiên sinh mời tiền đến, còn để cho Đồng Quy đem hắn đuổi đi, ai nha nha, ngươi có thể nào như thế không tôn sư trọng đạo. Sương Hiển. Sở Kình xem như phục. Thái tử này đại ca làm, là chuyên môn đem mình lão đệ vào chỗ chết hô a. Sương Hiển đứng người lên, đi về phía cửa ra vào. Sở Kình đầy mặt thất vọng. Này lão nhị, cũng không lên đường a. Thái tử thấp giọng mắng, ngươi thật đúng là dám mở cửa. Sương Hiển đầu cũng không quay lại, sau khi mở cửa ra, hướng về Thở Phì Phì Lý Vân Cẩm thi lễ, cao giọng nói, xin hỏi Lý tiên sinh, hôm nay có thể giáo thụ nho học? Mặt giận dữ Lý Vân Cẩm sửng sốt một chút, tự nhiên không phải. Không phải là, còn mời Lý tiên sinh tránh lui, bản vương cùng hoàng huynh muốn nghiên tập toán học. Lý Vân Cẩm trợn tròn mắt, nhìn qua ngày bình thường vô cùng tôn sư trọng đạo Sương Hiển, như thế nào ngươi cũng đi theo? Còn mời tiên sinh tránh lui. Trong phòng Sở Kình cười. Thái tử hố lão đệ, đó là thật hố, vào chỗ chết hố. Xem xét Lý Vân Cẩm giận, vội vàng đem nổi hướng hắn lão đệ trên người vung. Sương Hiển sùng đại ca hắn, đó cũng là thật sủng, vào chỗ chết sủng. Xem xét đại ca hắn vui vẻ, căn bản không quản Lý Vân Cẩm có tức hay không, trực tiếp bắt đầu đổi người. Tốt, tốt toa. Lý Vân Cẩm ánh mắt vượt qua Sương Hiển, nhìn thẳng Sở Kình cười lạnh liên tục, ngắn ngủi mấy ngày, nhất định để cho hai vị hoàng tử tính tình đại biến, chỉ biết chơi đùa hồ nháo, càng là châm ngòi thiên gia cùng ngoại thần, lão phu này liền đi cáo chi bệ hạ, để cho bệ hạ trị ngươi tội lớn. Ngươi có phải hay không đốc? Sở Kình đều vui, thiên tử không sẽ hỏi hai vị điện hạ sao, sẽ không kiểm tra hai vị điện hạ học hành sao, tình cảm thiên tử tin ngươi một ngoại nhân, không tin hai vị điện hạ. Vốn là còn chút e ngại Lý Vân Cẩm thái tử, lập tức không vui, Lý tiên sinh, ngươi làm khó hắn, có thể cùng cô không quan hệ, chớ có mang lên cô thế nhưng là hiếu học gốc, toán học một đạo, đã có một chút thành tựu. Sương Hiển cũng là trên mặt mấy phần không kiên nhẫn, Lý tiên sinh, bản vương cùng hoàng huynh, khi nào vui cười hồ nháo, lại khi nào tính tình đại biến. Nghe xong Sương Hiển tự xưng bản vương, Lý Vân Cẩm sắc mặt đại biến, vội vàng nói, điện hạ hiểu lầm, lão phu nói là ác đồ kia tiểu nhi che đậy hai vị điện hạ, hắn không phải lương thiện, không phải lương thiện thay. Sở Kinh một mặt chế nhạo, ý ngươi là hai vị điện hạ rất ngu ngốc có phải hay không, bởi vì ngốc mới bị ta che đậy. Nói bậy, lão phu chỗ nào nói như thế, vậy ngươi có ý tứ gì? Lão phu lão ngươi nãi nãi cái chân, cút nhanh lên a. Sở Kinh đi tới, trực tiếp đóng cửa lại. Lần này lại là chặt chẽ vững vàng đụng vào Lý Vân Cẩm trên núi, đập lao giả này kêu đau một tiếng. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại thái tử chợt vô đuổi, ăn no thỏa mãn. Nhìn ra, liền Lý Vân Cẩm có hạn hai lần vào cung tụ học, nhất định là không ít làm khó dễ thái tử. Thật đúng là như vậy chút chuyện, những đại nho này nhóm, thật sự ưa thích dựa vào tiên hoàng quý tộc soát danh vọng. Sương Hiền liên tục cười khổ, mắt nhìn Sở Kình, ngựa khí không hiểu, học sinh xin hỏi tiên sinh, ngươi vừa mới nói tới thuế sự tình, thật sự như thế? Sở Kình không có lập tức lên tiếng, mà là hơi có vẻ do dự. Khí Lý Vân Cẩm về khí Lý Vân Cẩm, nhưng nếu là thật đem chuyện này nói cho hoàng tử, rốt cuộc có thích hợp hay không, hắn cũng không rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Sở Kình quyết định cũng không cần mạo hiểm như vậy, vạn nhất truyền đến tiên tử trong thai lại hiểu lầm bản thân. Tuy ý nói một chút, cũng là tin đồn. Sương Hiền nhíu mày, một bộ vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, vệ đại nhân nhiều lần vào cung, Bắc thị xảy ra nhân mạng, Kinh Triệu phủ uy hiếp nhà giam, sát phong thái tử Tả Hữu giám môn, giáo sư bản vương cùng hoàng huynh toán học, Lý tiên sinh đột nhiên tới dưỡng nghi đường sinh sự. Sương Hiền tự lẩm bẩm mấy tiếng, ngay sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, khó trách phụ hoàng để cho tiên sinh đến trong cung giáo sư toán học, thì ra là thế. Một câu rơi xong, Sương Hiền đột nhiên quay người mở cửa, hướng về bên ngoài hô, túc vệ ở đâu? Lý Vân Cẩm nếu là lại nhiễu bản vương cùng thái tử đi học, đem nó xin xuất cung bên trong. Dạ. Sở Kình hai mắt tỏa ánh sáng. Đứa nhỏ này có tiền đồ a, bản thân rốt cục gáp đối với bảo. Một mực xem náo nhiệt ha ha cười ngây ngô lấy thái tử, nhìn qua lao đệ bóng lưng, ý cười càng đậm. Chương 163, nam cứng đơ. Lúc đầu Sở Kình cho rằng này náo kịch cứ như vậy đi qua, vừa mới chuẩn bị đen một đen Lý ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến Đồng Quy tiếng hô to. Điện hạ không xong, Lý đại nho té xỉu, Lý đại nho té xỉu. Lần này, liền thái tử Sương dụ giật nảy mình, Sương Hiền vội vàng mở cửa phòng, quả nhiên, Đồng Quy cùng một tên khác túc vệ đứng ở bên ngoài, trên mặt đất nằm ngất đi Lý Vân Cẩm. Không phải đâu, không phải đâu. Sở Kình kêu kêu gào gào kêu lên, liền này tâm lý năng lực chịu đựng, vẫn là đại nho. Không thể không nói, Sở Kình đối với đại nho cái nghề nghiệp này vẫn có căn bản tính hiểu lầm. Đại nho dựa vào cái gì lưu lạc giang hồ, đương nhiên là dựa vào thanh danh. Trong cung, tại giữa nghi đường bên ngoài, không cho vào đi, còn bị một vị hoàng tử nói lại náo liền xiên ra ngoài, một khi việc này truyền ra cung, hắn Lý Vân Cẩm có thể nói là thân bại danh liệt. Vốn là bị Sở Kình khí huyết quay cuồng Lý Vân Cẩm, bị nhị hoàng tử như vậy một kích thích, rốt cục không chịu đựng, ngửa đầu ngã tới. Ngay cả xem náo nhiệt thái tử Xương Dụ cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Lý Vân Cẩm tốt xấu là đại nho, bị tức mất đi, hoàng lao tứ khẳng định đến trừng trị hắn. Còn thất thần làm gì? Thái tử không còn là bộ kia cười hì hì bộ dáng, vội vàng hướng về phía Đồng Quy kêu lên, nhanh dịu lên đến đưa đến ngựa y nơi đó. Chấm đã. Không đợi Đồng Quy ngồi xuống, Sở Kinh đột nhiên kêu một tiếng, đầy mặt hồ nghi, các ngươi xác định hắn là ngất đi? Đồng Quy gật đầu nói, đúng nha, điện hạ nói chuyện lại nháo liền xin ra ngoài, hắn liền mí mắt một phen ngất đi. Không phải trang. Hắn tại sao phải trang? Ngươi có phải hay không đụng hắn, hoặc là không cẩn thận đụng một cái, sau đó hắn liền choáng. Đồng Quy đầy mặt mờ mịt, nhớ lại một lần, tựa như là hơi xúc đụng một cái, vốn muốn nói để cho Lý tiên sinh chớ có dây dưa nữa, hắn xoay người, ta muốn đưa tay, cũng không biết là. Ai nha ngươi xong rồi, nếu là hắn ra một tốt xấu, nhất định sẽ nói là ngươi đụng, cho hắn đụng ngược lại, không chừng liền muốn lừa ngươi nửa bộ phòng ở. Không, không có khả năng a. Đồng Quy trợn tròn mắt, hắn ngất đi, lừa bịp ta làm gì? Bởi vì ngươi đụng hắn a. Đồng Quy dở khóc dở cười, đụng một cái lại như thế nào? Đồng tướng quân, ngươi chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều a. Sở Kinh lắc đầu liên tục, ngươi nghĩ à, hắn lớn như vậy số tuổi, khả năng vẫn là cái hót chạm đất, đây nếu là ngất đi, có nguy hiểm, hắn thân tộc làm như thế nào nghĩ này lao lên đang yên đang lành, vì sao lại ngất đi đây, đúng không? Cùng bản tướng cùng làm, hắn là vì hai vị điện hạ vắng vẻ dẫn đến rất mất mặt, nhất thời. Đánh rắm. Thái tử Xương Dụ đột nhiên kêu lên, cùng cô có cái gì liên quan, Đồng Quy ngươi chớ có nói năng bậy bạn, là chính hắn ngất đi, không, là ngươi đụng ngã, đừng mơ tưởng hướng cô trên người từ chối. Muốn sao nói thái tử là thái tử đây, chính là thông minh, lập tức hiểu rồi Sở Kình ý nghĩa, trực tiếp bắt đầu vung nổi. Đồng Quy trợn tròn mắt, ti chức cũng không đem hắn như thế nào a. Muốn sao nói Xương Hiền vẫn là phúc hậu, cao mày nói ra, trước đem Lý tiên sinh nâng đỡ, mang đến thái y viện chẩn trị một phen, nên không có gì đáng ngại, khí huyết công tâm thôi. Đồng Quy có chút do dự, nghĩ, nhìn về phía bên cạnh túc vệ, ngươi, đem hắn dịu dắt đứng lên. Đồng đại ca vì sao không nâng? Đồng Quy trầm giọng nói, không phải ta đem hắn đụng ngã, vì sao muốn đem hắn dịu dắt đứng lên? Sở Kình giơ ngón tay cái lên, vị này Đồng tướng quân có làm hình bộ thượng thư tiềm chất a. Đồng Quy vừa nói như thế, bên cạnh túc vệ cũng bất động đánh, lắc đầu liên tục, Sở giáo tập nói đúng, Lý tiên sinh nếu thật là ra một tốt xấu, không dám tìm hai vị điện hạ phiền phức, nói không chừng liền muốn trách tội đến ti chức trên đầu, ta có thể không nâng. Xương Dụ vội vàng hướng về phía một đám túc vệ nói ra, các ngươi sợ hắn thân tộc trách tội đến các ngươi trên đầu, cô còn sợ vì ngươi đợi đều là cô vệ xuất, Lý gia thân tộc lại nói là cô sai đây, đều chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Sở Kinh lập tức đối với thái tử đổi cái nhìn. Tiểu tử này mặc dù không lão nhị như vậy có tiền đồ, nhưng là cũng không ngốc a. Nhị hoàng tử rõ ràng là không có bị chạm qua xứ, giờ khóc giờ cười, vừa muốn ngồi xổm người xuống, thái tử kêu lên, nhị đệ chớ có trung kế, cẩn thận hắn lừa bị ngươi. Xương Hiền ngây ngẩn cả người, nghe thế một tiếng nhị đệ, hốc mắt lập tức đỏ, lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười, hoàng huynh nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Cứ như vậy, sau đó, rất lớn số tuổi cái lao đầu cứ như vậy thẳng tắp nằm ở nơi đó, bên cạnh vây quanh một đám người, chờ lấy lao đầu tự lành. Sở Kinh liên tục thở dài. Thói lời nóng lạnh, lòng người không giả, lòng người không giả a. Đồng Quy nhìn về phía lao tài xế Sở Kinh, thử do hỏi, mới vừa mới mưa nước, trên mặt đất có chút lạnh, nếu không, mang tới đệm chăn cho hắn đắp lên. Sở Kinh mãnh liệt mắt trợn trắng, ngươi trực tiếp cho hắn quyển cái chiếu xong việc. Đồng Quy nhìn về phía bên cạnh túc vệ, còn không mau đi, lấy chiếu đến. Sở Kinh. Đồng Quy nhìn về phía thái tử, điện hạ, ta liền nhìn như vậy. Bằng không thì sao? Đồng Quy gãi gãi cái cằm râu ria gốc dạng, này, trước đắp lên chiếu a. Sở Kinh xem như phục. Võ tướng quả nhiên so văn thần dễ lan lộn, liền thông minh này đều có thể hôn thành lang tướng. Tình huống cực kỳ xấu hổ, thái tử Xương Dụ rõ ràng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tính tình, vui tươi hớn hở. Xương Hiền nhưng lại biết đại thể, nhưng vừa vặn thái tử câu kia vô tình để cho ra nhị đệ, lại làm cho hắn đắc ý, dứt khoát đi theo thái tử hồi náo, chỉ cần đại ca hắn vui vẻ, hắn làm sao đều được. Đến mức Sở Kình, hắn hận không thể đào hố cho lao đầu chôn. Sau một lúc lâu, túc vệ thật đúng là đem chiếu lấy được, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên Lý Vân Cẩm trên người. Đồng Quy thật là một cái lòng nhiệt tình, cỏ này chỗ ngồi lại không ấm áp, muốn hay không, lại thả cái trang lửa than lô. Xương Dụ liên tục gật đầu, cười cùng cái gì tựa như muốn. Đồng Quy lại còn coi thật, tiện tay gọi tới tên thái giám, để cho cái sau đi lấy hỏa lô. Sở Kình vui tươi hớn hở nói ra, nên lên trên lớp khóa, đừng nhàn rỗi, tỉnh để cho người ta nắm lấy bím tóc, hai vị điện hạ, đi vào học toán học a. Xương Dụ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ngay tại bên ngoài, bên trong câu nóng, ở bên ngoài học toán học, thử lại phép tính ngươi hôm qua dạy công thức. Sở Kình gật đầu cười, hắn cũng rất tò mò Lý Vân Cẩm sau khi tỉnh lại là một bộ vẻ mặt gì. Hai hoàng tử từ trong nhà lấy một chồng thử lại phép tính giấy nháp, còn lấy ra ghế, vây quanh Lý Vân Cẩm một vòng, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Bầu không khí hiện tại chẳng những xấu hổ, cũng rất quỷ dị. Nơi xa bưng lấy trang lửa than chậu đồng tiểu thái giám chạy tới, kết quả vừa tới này, nhìn thấy một đám người vây quanh cái che kín chiếu lao đầu còn thẳng tắp nằm ở nơi đó, lập tức dọa sợ. Cũng là xảo, nhưng vào lúc này, Lý Vân Cẩm ung dung tỉnh lại. Người khác tỉnh dậy đi, cũng là mở to mắt, cực kỳ suy yếu, chậm rãi. Lão nhân này là tương đối dữ dội, là trực tiếp ngồi dậy, rất nhanh, nửa người trên liền cùng chứa đạn hoàng tựa như, phải một cái tỉnh lại ngồi dậy, cùng sát chết vùng dậy tựa như. Thoáng một cái, trực tiếp cho tiểu thái giám dọa sợ, trong tay chậu than, lạch cạch té ngã trên mặt đất, oa một tiếng, sợ quá khóc. Không chỉ là tiểu thái giám, Xương Dụ cũng giật nảy mình, trong tay một chồng giấy nháp vô ý thức dương bay. Mới vừa tỉnh lại Lý Vân Cẩm, không đợi mở miệng, liền thấy như vậy một cảnh tượng. Còn có tên thái giám ở bên cạnh oa oa khóc. Bên cạnh có người ngã chậu than. bản thân nằm trên mặt đất, trên người che kín chiếu, đầy trời giấy vàng. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Vân Cẩm liền cái giấm đều không thả, hai mắt tối đen, lại ngất đi, lần này, cái hốt là chặt chẽ vững vàng đập trên mặt đất. Đồng Quy vội vàng hét lớn, lần này ta cũng không có đụng hắn a, đại gia đều thấy. Sợ kinh. Chương 164, sao chép khoản. Lý Vân Cẩm là thật tổn thương lấy, cái hốt đều thấy máu. Lần này thực sự gọi ngự y, đương nhiên, vẫn là không có người động lao nhân này, hiện tại thấy máu, thật xảy ra chuyện gì, ai đụng ai xối quậy. Chí ít, Sở Kình là nói như vậy. Chí ít, đại gia cũng như vậy tin. Ngự y đến rồi ba chân bốn cẳng cho lao đầu lấy đi. Đầu năm nay cũng không cáng cứu thương cái gì, chủ yếu nhất là này ba cái ngự y cộng lại đều nhanh 200 tuổi, lúc đầu nghĩ cho kháng đi, gánh không nổi, nâng đi thôi, bọn họ eo không được, tại cuối cùng là lôi đi. Cái gọi là kéo, chính là một người túm lấy một cái chân, thêm ra cái kia ngự y tượng trưng mang theo bà vai. Trên thực tế liền cùng kéo chó chết tựa như kéo lấy đi. Có thể ở trong cung lăn lộn, không quan tâm số tuổi lớn số tuổi nhỏ, nhìn mặt mà nói chuyện là thiết yếu kỹ năng. Đổi thường ngày, ngự y đến những người, đó là cẩn thận hơn. Nhưng hôm nay một trình diện, nhìn thấy hai hoàng tử cùng một đám người cùng muốn cho ai hạ táng tựa như, lập tức đoán 8-9 phần 10, cho nên động tác liền tương đối thô bạo. Nhìn qua chó chết một dạng bị kéo đi Lý Vân Cẩm, Sở Kình cảm thấy lão nhân này cho dù tỉnh, hoặc nhiều hoặc ít đến rơi xuống điểm bệnh, không phải trên sinh lý chính là trên tâm lý. Tốt rồi, tán, bản giáo tập nên cho hai vị điện hạ giảng bài. Vui tươi hớn hở, Sở Kinh rất hài lòng, chắp tay sau lưng về tới dưỡng nghi đường bên trong. Hai vị hoàng tử cũng rất hài lòng, thái tử hài lòng nhìn một trận vở kịch, nhị hoàng tử hài lòng đại ca hắn quản hắn kêu một tiếng nhị đệ. Sở Kinh cũng nghe đến, hơn nữa chú ý tới lão nhị trên mặt cái kia chợt lóe lên vẻ mừng như điên. Đối với cái này hai anh em, hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc hai người ở giữa phát sinh qua chuyện gì làm thành như bây giờ. Dựa theo Khâu Vạn Sơn nói, trước kia thời điểm, lão đại là nhà khác hài tử, lão nhị cũng là nhà khác hài tử, bất quá cái trước là nhà khác hảo hài tử, cái sau là nhà khác dày thối. Có thể cửa hải cuối năm thời điểm, cũng chính là tân quân đăng cơ không lâu. Trong cung xảy ra sự cố gì, sau đó hai anh em tâm tình đại biến. Nói là không hiếu kỳ nhất định là giả, có thể song là trong cung bí sự, Sở Kình không có khả năng mở miệng hỏi, thậm chí không thể biểu lộ ra hiếu kỳ bộ dáng. Về tới trong phòng, Sở Kình vốn định tiếp tục thụ học, thái tử lại là bộ kia cần ăn đòn bộ dáng, vậy vệ hướng cái kia ngồi xuống liền muốn phỏng vấn một lần Sở Kình kém chút cho kinh triệu phủ điểm việc này. Sở Kình vừa mới xách việc này, hoàn toàn chính là vì khí Lý Vân Cẩm, kỳ thật cũng không muốn cùng người khác chia sẻ tâm lộ lịch trình. Không phải nói đúng hay sai, mà là hắn giết người. Ngoài miệng không nói, cũng không biểu hiện ra ngoài. Có thể cuối cùng vẫn là giết người. Sở Kinh cực kỳ kinh hoàng. Hắn kinh hoàng bắt nguồn từ sau giết người, hắn cũng không kinh hoàng, thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm thụ, như thường ăn, như thường uống. Hắn biết rõ, đây chính là một giết người thế đạo, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn đi giết người. Sở Kinh rất rõ ràng, mình muốn trở nên nổi bật, sẽ đối mặt với đến không hết tranh đấu, nhưng là hắn hy vọng những cái này tranh đấu sẽ không gặp huyết, vô luận là bản thân huyết hay là người khác huyết. Không có gì có thể nói, chính là bị oan uổng. Sở Kinh qua loa nói câu về sau, ai ngờ Sương Hiền lại phá thiên hoang để cho cái trước giảng một chút. Mắt nhìn lão nhị, Sở Kình em thầm kinh ngạc. Sương Hiền không phải ưa thích nghe cố sự người, hơn nữa nhìn như thế bộ dáng, cũng không giống như là bởi vì nghĩ thỏa mãn đại ca hắn nghe cố sự dục vọng, phản phất là thật cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Lừa nhát chim thái tử, đối với lão nhị, Sở Kình vẫn tương đối nuông chiều. Nghĩ, Sở Kình cuối cùng vẫn là đem ngày đó tình huống nói một lần. Không dám thêm mắm thêm muối, không dám cắt câu lấy nghĩa, Sở Kình biết mức độ, một năm một mười đem tình huống nói một lần. Chỉ là cứ nói thật, không xách Lý Lâm hoặc là Trương Vân cùng suy đoán. Đương nhiên, hay là cái kia bộ lý do thoái thác. Hắn và Đào Thiếu Trương Phúc Tam là theo chân Lý Tầm Nam đi khỉ ốm viện tử, mà không phải đi đầu đến hiện trường nghiệm thi. Thái tử nghe qua về sau, ăn no thỏa mãn, nếu là cô đổi đi chỗ khác, nghĩ đến cũng nhiều nhất giống như ngươi vậy hưu dung hưu nhu. Sở Kinh liếc mắt. Là ngươi, ngươi đều trực tiếp sợ kẻ ra quần, liền giáp nhất giáp nhị ải kia ngươi đều quá sức có thể đi qua. Nhưng lại lão nhị Sương Hiền như có điều suy nghĩ hỏi, cái kia Lý Tầm Nam, xuất từ Lý gia. Sở Kinh đúng bay, có thể là đi, bị thiên kỵ doanh người mang đi. Sở tiên sinh tại hộ bộ, cũng là toán học giáo tập, đúng không? Đúng vậy a, tòng bát phẩm tự thừa, kiêm toán học giáo tập. Toán học giáo tập, nghĩ đến là giáo sư hộ bộ đám quan chức điều tra rõ thuế sự tình. Sương Hiền mang trên mặt mang tính tiêu chí đạm nhiên nụ cười, nếu như thế, ngày mai tiên sinh không ngại đem sao chép qua tiêu huyện khoản đưa vào trong cung, học sinh hoạch toán một phen, như thế nào? Sở Kinh hơi biến sắc mặt, điện hạ ý tứ là, toán học tự nhiên muốn dùng cho thực lực, tùy ý hoạch toán một phen, cũng coi là kiểm tra học sinh học hành. Sở Kinh do dự, bản thân vốn liền cùng Lý gia có khoảng cách, lại đem tiêu huyện khoản cầm tới trong cung cho hoàng tử nhìn, truyền đến ngoại nhân trong thai, chủ yếu là truyền đến thiên tử trong thai, có thể hay không hiểu lầm bản thân là cố ý. Thái tử móc móc lỗ tai, một bộ không thèm để ý nói ra, nhường ngươi lấy ra chính là, hắn người này luôn luôn giả bộ như một bộ hiếu học bộ dáng. Được sao, đây chính là các ngươi chủ động muốn. Sương Hiền khẽ thi lễ, tiên sinh vất vả. Thái tử vui tươi hớn hở nói ra, nguyên bản cô đối với ngươi rất là phiền chán, cũng muốn không đến, hay là cái thú vị người, về sau cô không ghét ngươi. Sở Kinh nhếch miệng. Ngươi lấy không ghét ta, đều không trở ngại ta rất không chào đón ngươi. Ấy, thật đúng là như thế, cô hiện tại gặp ngươi, thuận mắt rất nhiều. Thái tử nhìn từ trên xuống dưới Sở Kinh, cười nói, giáng khí đào tần cái kia lão to nho. Lại mắng Lý Vân Cẩm lão già này, thao võ điện cũng là người tù, thao võ điện cực kỳ thoải mái dễ chịu, chắc không được phụ hoàng mấy ngày trước đây mỗi đêm đều ngủ đêm ở này, cô ở cũng thoải mái dễ chịu, thân thể đều tốt mấy phần. Sở Kinh trên mặt hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàng đế rất hài lòng, hơn nữa trước đó còn hàng ngày ngủ ở nơi đó. Sương Dụ nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng hỏi, "Hoàng huynh thân thể khôi phục là bởi vì chuyển nhập Thao Võ Điện, mà không phải là ngự y trần trị?" Thái tử tức giận nói ra, "Những cái kia ngự y đều là lang băm, cô ăn xong lâu chén thuốc cũng không thấy tốt, nhưng lại dọn đi Thao Võ Điện ở lại mấy ngày bình phục không ít." Sương Dụ sắc mặt kích động, lần nữa hướng về Sở Kình thi cái lễ, đa tạ tiên sinh. Sở Kình sờ lỗ mũi một cái, việc nằm trong phận sự, điện hạ khách khí. Sương Dụ đối với thái tử cười nói, "Tất nhiên cái kia Thao Võ Điện ở thoải mái, người hoàng huynh kia ở thêm chút thời gian, đem thân thể dưỡng tốt." "Dùng ngươi lắm miệng." Sở Kình cầm lấy thẻ tre, tốt rồi, đi học." Thái tử mặc dù hay là cái kia bộ thiếu gọn bộ dáng, bất quá nhưng cũng không giống như ngày xưa như vậy cố ý làm khó dễ Sở Kình, đi theo Sương Hiền cùng một chỗ học toán học. Thật đúng là như thái tử nói như vậy, nhìn Sở Kình hẳn là thuận mắt một chút, thái độ không cung kính, nhưng cũng nghiêm túc nghe giảng lấy. Đến trưa, Sở Kình ăn xong bữa cơm, Sương Dụ là tốt học tốt hài tử, cũng là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Sở Kình cũng vui vẻ giải đáp. Ngược lại là thái tử kỳ kỳ oai, nhất định phải nghe cái câu chuyện gì giải buồn, Sở Kình căn bản không để ý a. Thái tử nhìn qua nghiên cứu thảo luận toán học Sở Kình cùng Sương Hiền, khuôn mặt nhỏ hế ẩm, vểnh lên cái miệng, cũng không biết nói thầm cái gì, biểu tình kia phảng phất là bị cướp đi ô yếm đồ chơi. Chương 165, thổ huyết. Ngày thứ hai, Sở Kình đem trong đêm sao chép Tiêu Huyện khoản dẫn tới trong cung. Kết quả thái tử không có ở, chỉ có Sương Hiền cùng Nam cung thủ hai người tại dưỡng nghi đường bên trong. Sương Hiền khuôn mặt nhỏ, lại là một bộ sầu khổ bộ dáng. Nhập phòng, Sở Kình nhíu mày hỏi, "Thái tử điện hạ hắn?" Sương Hiền thở dài, "Hoàng huynh hôm nay thân thể lại là khó chịu. Chuyển về đông cung, hay là tại Thao Võ Điện bên trong, chỉ là đêm qua lại phát bệnh, đêm cục không chỉ." Sở Kình a một tiếng, trong lòng âm thầm kỳ quái. Nhìn tới thái tử bệnh này, cùng ở đâu không quan hệ, có một trận không một trận. Nhìn qua đầy mặt vẻ bi thống, lại mạnh mẽ nhìn xem Tiêu Huyện khoản nhị hoàng tử, Sở Kình trong lòng có chút khó chịu. Hắn có thể nhìn ra, nhị hoàng tử hết sức quan tâm thái tử. Trong lúc nhất thời, Sở Kình đột nhiên có chút hâm mộ. Nếu như mình có dạng này đệ đệ, đừng nói lanh ngôn lanh ngữ, sủng cũng không kịp, cũng không biết thái tử là chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là phổ thông bách tính trong nhà, mà là thiên gia, lão đệ ngươi không tập trung tinh thần giết chết ngươi cũng không tệ rồi, còn như thế nuông chiều ngươi, ngươi thái tử này ngược lại là hàng ngày vung sắc mặt. Một ngày này cứ như vậy đi qua, Sương Hiền không quan tâm, mặc dù hạch toán lấy Tiêu Huyện khoản, lại luôn tính sai. Đến mức Nam cung thủ, chính là nhìn chằm chằm khoản cặp mắt trợn tròn, chờ lấy thức tỉnh tự ngộ thiên phú. Kết thúc một ngày học hành, Sở Kình mang theo thư cái giỏ hướng ngoài cung đi, đi ngang qua Thao Võ Điện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng người ngồi ở Thao Võ Điện trên bậc thang, túi đầu, rất là cô tịch. Sở Kình chăm chú nhìn lại, chính là luôn luôn hơi khục không chỉ thái tử. Nơi xa đứng đấy một cái ngựa ý cùng đồng quy, hai người cách xa xa. Sở Kình lắc đầu, vốn định làm như không thấy, có thể cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến đi tới. Nghe được tiếng bước chân, đầu chôn ở hai đầu gối thái tử ngẩng đầu, nhìn thấy là Sở Kình, mặt không biểu tình, lại đem cái đầu nhỏ chôn ở hai đầu gối bên trong. Đồng quy đứng bên cạnh cái ngựa y y, rất lớn số tuổi, màu trắng râu dài rũ xuống tới ngực, nhìn thấy Sở Kình đến rồi, nhíu mày hỏi, "Đây là người nào?" Đồng quy trả lời, "Toán học giáo tập." "Trẻ tuổi như vậy, tinh thông toán học, bệ hạ hạ chỉ, mệnh ở trong cung giáo sư hai vị điện hạ học thức." "Họ gì tên gì?" "Sở Kình, công bộ Tả thị lang Sở Văn Thịnh chi tử." "Cái gì?" Lao đầu hơi biến sắc mặt, đúng là đồ hỗn chứng này. Đồng quy hơi sững sờ, Ngô Thái Y biết do hắn, được xưng Ngô Thự Khanh lão đầu, chính là trong cung ngựa y trường khống, Thái Y Thự Thái Y Ngô Nam Phong. Ngô Nam Phong hừ lạnh một tiếng, chưa đáp lời. Đồng quy đầy mặt kinh ngạc, nay Sở Kình chuyện gì xảy ra, làm sao ai cũng biết hắn, xong rồi còn ai cũng chán ghét hắn. Đồng quy cũng là có chỗ không biết, Ngô Nam Phong xác nhận biết Sở Kình, nói cho đúng, không phải hắn nhận biết, mà là hắn thân đệ đệ nhận biết, không những nhận biết, còn tại Sở phủ chịu trận đánh, cũng chính là Sở Kình lúc trước bị xét đánh về sau, Sở Văn Thịnh mời đến trong nhà dân gian thần y Ngô Nhất Trâm. Hai người cách xa, cũng là thấp giọng nói chuyện, Sở Kình căn bản không nghe thấy, đi qua sau cũng ngồi ở trên bậc thang, thân thể lại không thoải mái. Thái tử không có lên tiếng âm thanh, chính là chôn lấy đầu. Sở Kình duỗi lưng một cái, làm sao vậy, bình thường không là sinh long hoạt hổ sao, hôm nay làm sao dịu dịu. Thái tử vẫn là không có nói chuyện, cùng hóa đá tựa như. Nô Nam Phong nhíu chặt lông mày, cùng thái tử bằng vai mà ngồi, như thế không biết tôn ti. Đồng quy cười khổ nói, ngày thường chính là như thế, hắn là giáo tập, xem như điện hạ nửa cái lao sư. Hừ. Một tiếng này hừ, rất nặng, Sở Kình nghe được, quay đầu nhìn về phía Ngô Nam Phong. Đồng quy đi tới, đối với Sở Kình giới thiệu nói, Thái Y Thự Thái Y Ngô đại nhân, bệ hạ mệnh Ngô đại nhân mấy ngày nay thiếp thân trông nom lấy điện hạ. Sở Kình đứng người lên, đối với Ngô Nam Phong thi cái lễ, gặp qua Ngô đại nhân. Ngự y cũng là có phẩm cấp, chẳng qua là trong cung phẩm cấp, Thái Y Thự ngự y từ nhị phẩm, kêu một tiếng đại nhân, cũng là nhân chi thường tình, đương nhiên, này đại nhân không có quyền lợi gì. Ngô Nam Phong hai mắt nhìn lên trời, lại hừ một tiếng. Sở Kình không hiểu ra sao, bản thân đây là mệnh phạm lao đầu à, như thế nào là cái lao đầu đều đối với mình này tấm đức hạnh. Đồng quy cũng rất hoang mang, nhỏ giọng hỏi, Sở giáo tập đến đắc tội qua Ngô đại nhân. Ta không biết hắn a. Ngươi không biết lão phu. Ngô Nam Phong nhất thời cấp bách, lão phu lại biết được ngươi này hoàn khố tiểu nhi. Thái tử rốt cục ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bạch, nhìn về phía Sở Kình ánh mắt cực kỳ cổ quái, phát ra linh hồn chất vấn, vì sao người khác gặp ngươi liền mắng ngươi? Sở Kình. Điện hạ, ngươi nhất định là không biết, này tiểu nhi, xuất sinh a. Sở Kình chửi ầm lên, ngươi mẹ nó mới xuất sinh, cả nhà ngươi đều xuất sinh. Một cái y sinh, Sở Kình sao có thể quen cái này tật xấu? Ngô Nam Phong dựng râu trừng mắt, ngươi dám nhục mạ lão phu? Sở Kình xem như chịu phục, ngươi mắng ta là được, ta mắng ngươi lại không được, ngươi nhiều cái gì à, ngươi xuyên chỉ đen. Lấy oán trả ơn xuất sinh, ngươi có nhớ Ngô Nhất Trâm? Chén lớn rộng mặt, Lão phu tam đệ Ngô Nhất Trâm tại ngươi sở phủ vì ngươi trần trị, Diệu thủ hồi xuân đưa ngươi chữa cho tốt về sau, ngươi chẳng những không có ơn tất báo, còn cùng người nhà họ Sở đánh hắn một trận, có là không có. Sở Kinh lập tức nhớ lại lên, lão già kia là ngươi đệ đệ, ngươi còn dám miệng ra ác ngôn. Lúc đầu Sở Kinh chỉ làm ngộng, bây giờ là giận. Ngươi còn có mặt mũi nói cái gì đó? Ngô Nhất Trâm ghé vào. Sở Kinh giận, Ngô Nam Phong giận quá, không đợi nói xong cũng mắng, tam đệ y thuật không có ở đây lão phu phía dưới, chỉ là tính tình nhàn tản không muốn vào cung nhậm trước, nguyện ý trị ngươi, là ngươi người nhà họ Sở phúc lớn bằng trời, tam đệ từ quỷ môn quan đưa ngươi kéo lại, nhưng ngươi lấy oán trả ơn, không phải người thay. Sở Kinh một mặt cổ quái, ngươi tam đệ y thuật không giới ngươi. Ngô Nam Phong nghe vậy, mặt mo hiện lên vẻ lúng túng, bất quá vẫn là cứng cổ kêu lên, phải thì như thế nào? Sở Kinh nhìn về phía thái tử, điện hạ, nếu không, ngươi thay cái bác sĩ phụ trách đi, nếu quả thật chiếu hắn nói, hắn tam đệ y thuật còn cao hơn hắn rõ, lao nhân này nhất định là một hàng lợm, chính là lang băm ý nghĩa. Thái tử vui, làm sao mà biết? Trước đó ta bị xét đánh, sau đó. Thái tử hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi bị xét đánh. Ngậy. Đúng. Ngươi lại bị lôi. Bị xét đánh qua. Thái tử đầu tiên là một mặt hoảng hốt, ngay sau đó đập này đuổi cười ha ha lên. Sở Kinh mặt mo đỏ ửng. Bị xét đánh, xác thực rất dễ dàng để cho người ta hướng nhân phẩm đạo đức phương diện tiến hành vô hạn mơ màng. Ha 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 ha. Thái tử cười ngửa tới ngửa lui, kết quả cười cười, đột nhiên ho khan kịch liệt lên, đầy mặt từng hồng. Đồng Quy dọa sợ, vội vàng xông lên trước muốn đem thái tử nâng đỡ, ai ngờ thái tử vậy mà ho ra huyết. Nô Nam Phong sắc mặt đại biến, chỉ Sở Kinh kêu lên, hắn đem điện hạ tức hộc máu. Sở Kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Này Nô Nam Phong, sẽ không cũng là xuyên việt giả đi, nghe lời này một cái liền biết, xuyên việt trước đó tám thành cái y sinh, hơn nữa chí ít vẫn là chuyển nhà cấp. Thái tử đều nhanh cục treo, xem như bác sĩ chính, trước tiên không phải nghĩ biện pháp trị liệu, mà là vung nổi. Chương 166, ăn dưa dễ chết. Muốn sao nói đến cái gì đặc biệt bệnh, vừa được bệnh, cười đều không được. Đương nhiên, nếu ai bị bệnh còn cười ha ha, cái kia thật là có bệnh nặng. Vừa nghe nói Sở Kinh bị xét đánh qua, thái tử cười ha ha, cười cười liền phun huyết. Thái tử lần này bệnh tình, rõ ràng so trước kia còn nghiêm trọng hơn, kèm theo ho khan kịch liệt, từng tia vết máu nhiễm đỏ kỳ lân bảo. Đồng Quy liền vội vàng đem thái tử nâng vào thao võ điện, Sở Kinh rất sợ bản thân thực biết có nổi, vốn định đi theo vào, lại bị Ngô Nam Phong ngăn cản. Ngươi đi theo vào làm gì? Sở Kinh giang tay ra, cái kia các ngươi làm việc đi, gặp lại. Không chuẩn đi, điện hạ ra tốt xấu, hướng ngươi mà hỏi. Sở Kinh trợn tròn mắt. Đây là thật chuẩn bị đem nổi chụp trên đầu mình. Ngô Nam Phong hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi vào thao võ điện. Sở Kinh ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Giữ đi, vạn nhất thái tử ra một tốt xấu, thật làm cho hắn có nổi đâu. Đi thôi, vẫn là câu nói kia, thái tử ra một tốt xấu, đồng thời thật nếu để cho hắn có nổi, hắn liền là chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Xem ai còn dám chê cười lão tử để cho xét đánh qua. Âm thầm mắng một tiếng, Sở Kinh tay áo bắt tay vào làm đứng ở hạ bậc thang mặt. To như thế trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng ho khan dữ dội. Sau một lúc lâu, Đồng Quy vội vã chạy ra, căn bản không dành phản ứng muốn hỏi thăm Sở Kinh, kêu la om sòm, gọi tới một đám thái giám cung nữ cùng ngựa y đi. Sở Kinh sắc mặt càng ngày càng nặng, tiếng ho khan thiểu, có thể Đồng Quy ngược lại một bộ sắp cấp bách khóc bộ dáng. Thái giám cùng cung nữ càng ngày càng nhiều, cũng đứng tại hạ bậc thang mặt, run lẩy bẩy, cũng là đồng cung người. Nhị hoàng tử Sương Hiền cũng chạy tới, kết quả mới vừa đi vào không bao lâu liền đi ra, cẩn thận mỗi bước đi, khóe mắt còn mang theo vệt nước mắt. Sắp trời tối, Sở Kinh cũng không lo được cửa cung có phải hay không muốn rơi xuống, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Sợ có nổi là một mặt, trong nội tâm hắn vẫn là lo âu. Thái tử là rất tuyển người phiền, nhưng trên thực tế lại không có đặc biệt tuyển người phiền. Nơi xa nhanh chóng chạy tới một đám người, đầu lĩnh chính là đầu đội ngọc quan người mặc long bào thiên tử. Thái giám cùng cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, Sở Kinh cũng liền bận bịu quỳ xuống. Vốn định nhìn xem thiên tử rốt cuộc lớn lên nước hành gì, Sở Kinh lại phát hiện tất cả mọi người cúi đầu, cuối cùng vẫn bỏ qua cái này mạo hiểm xúc động, thành thành thật thật cúi đầu giả bộ nhỏ trong suốt. Hoàng Lao Tứ vừa mới tại kính nghi điện gặp mấy vị thần tử thương thảo sự tình, nghe nói thái tử bệnh tình tăng thêm sau liền vội vàng chạy tới, cũng không chú ý tới xen lẫn trong đám người quỳ rạp xuống đất Sở Kinh, bước nhanh đi vào thao võ điện bên trong, Tôn An theo sát phía sau. Thiên tử không nói bình thân, cũng không người dám lên, thẳng đến nửa nén hương thời gian, thao võ điện bên trong mới xuất hiện thiên tử tiếng gầm gừ, cũng không biết là đang mang ai. Lại sau một lúc lâu, thiên tử đi ra, thấy cửa đứng đây Sương Hiền, vậy mà không có dấu hiệu nào cho đi tiểu tử này một bạt hai. Thiên tử là tướng quân trên ngựa xuất thân, Sương Hiền mặc dù mạnh ra thực, thình lình chịu một bạt hai này về sau, trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất. Bò dậy nhị hoàng tử thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, đầy mặt ấy này chi sắc, nước mắt một chuỗi rơi xuống. Như một đầu cùng nộ sư tử đồng dạng, thiên tử đối với Tôn An gầm nhẹ nói, nếu là thái tử ra sơ suất, những người này đều cho chấm hoàng nhi chôn cùng. Quỳ trong đám người Sở Kinh thầm mắng một tiếng cờ mở nở, sớm biết vừa rồi sớm chút rời cung tốt rồi. Thiên tử đi thôi, nện bước đôi chân dài rời đi, Tôn An nhưng lại không đi, sắc mặt âm trầm như nước, đều đứng lên đi, vậy hạ nói, ngươi lợi thế nhưng là nghe được, ở đây chờ lấy, ngày bình thường phục thị thái tử điện hạ, còn có thường ngày. Ấy, Sở công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tôn An hé mắt, rốt cục phát hiện lẫn trong đám người Sở Kinh. Sở Kinh đứng người lên, chê cười một tiếng, Tôn công công, ta. Đúng, ta quan tâm thái tử điện hạ, cho nên một mực không rời đi. Vừa vặn thái y Ngô Nam Phong đi ra, vừa muốn cùng Tôn An đáp lời, lão đầu nhìn thấy Sở Kinh, trên mặt lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Tôn công công, chính là người này, cùng thái tử nói mấy câu, thái tử không biết làm tại sao liền ho lên, vừa phát không thể vãn hồi. Sở Kinh chửi ầm lên, dựa vào ngươi đại gia đừng ở cái kia đổi trắng thay đen à, con mẹ nó ngươi. Tôn An lông mày lắc một cái, nhao nhao rất nhao nhao, chớ có đã quay rầy thái tử điện hạ. Sở Kinh Thu âm thanh, nhìn qua Ngô Nam Phong, răng cắn khanh khách rung động. Đây nếu là thái tử thật treo, dựa theo Ngô Nam Phong thuyết pháp, bản thân vẫn là đầu sỏ. Kỳ thật đi, thật đúng là không phải Ngô Nam Phong muốn đem Sở Kinh đưa vào chỗ chết, mà là một loại bản năng vung nổi hành vi. Vừa rồi tiên tử ở bên ngoài gọi một giọng kia, hắn nghe được, nếu như thái tử treo, phàm là ngày bình thường hầu hạ thái tử, đều phải chôn cùng, mà đứng mũi chịu sào, rất có thể chính là bọn họ đám này ngự y. Liên quan tới thái tử thân thể việc này, các ngự y bị mắng cũng không phải lần một lần hai, cho nên tiên tử nói chưa chắc là nói nhảm, đến lúc đó thật chặt bọn họ đám này ngự y không phải không khả năng. Sở Kinh cũng là suối quẩy, không phải đến tham gia náo nhiệt, cũng thật là thái tử ho ra máu thời điểm cuối cùng tiếp xúc người. Đổi một câu nói, Nô Nam Phong nói cũng không tệ, thái tử đúng là cùng Sở Kinh tán gẫu làm nhảm lấy liền ho ra máu. Đương nhiên, nói cho đúng, là thái tử cười trên nỗi đau của người khác, nhất định phải vui, vui đã xảy ra chuyện. Cho nên nói, Nô Nam Phong hoàn toàn là vô ý thức, bản năng, thói quen, vung nổi, có thể hay không đem nổi trụ thực không nói, chí ít trước bãi ra. Tôn An ghé mắt nhìn Nô Nam Phong, nô thái y còn ở nơi này làm gì, không nhanh đi vào bảo vệ thái tử. Tôn công công, lão phu là muốn nói, điện hạ hắn. Tôn An vội vàng ngắt lời nói, bất ở chỗ này nói năng bậy bạn, nhanh đi vào bảo vệ điện hạ. Nô Nam Phong một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đành phải chạy về. Tôn An mắt nhìn thất hồn lạc phách nhị hoàng tử, khẽ lắc đầu, ngay sau đó lại đi xuống bậc thang, đi tới Sở Kình bên người. Thái tử khẽ xịu trước đó, Sở công tử cũng ở đây bên cạnh. Thái tử ngất đi, vừa mới không trả chỉ là ho khan, là ngất đi. Lão thái giám thở dài, thái tử điện hạ khi nào tỉnh lại, người tại xuất cung a? Sở Kình sắc mặt đại biến, trong lòng lột bột một tiếng, Tôn công công sẽ không thật tin cái tia thái y chuyện ma quỷ đi, không có quan hệ gì với ta a. Đến lúc này, Tôn An cũng không biện pháp cố kỵ cái gì giao tình, nói, bệ hạ đã là đi hoàng lăng làm thái tử cầu phúc, chúng ta trong cung cũng nên như thế, thái tử điện hạ tỉnh lại tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là gây ra rủi ro. Tôn An ánh mắt đảo qua ngoài điện Đông cung thái giám cùng các cung nữ, không có nói tiếp, nhưng là cái kia băng lãnh khẩu khí đủ để chứng minh tất cả. Sở Kình nghe vậy, giống như đấu bại gà trống đồng dạng, hiểu xỉu. Là hắn biết hoàng cung không phải địa phương tốt gì, chờ lâu một giây đồng hồ đều có nguy hiểm tính mạng, quả nhiên. Đồng Quy chạy ra, hét lớn, "Được, điện hạ được, Tôn công công, Sở giáo tập, điện hạ muốn các ngươi đi vào." Sở Kình đầy mặt mờ mịt. Thái tử tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm bản thân, cái này chết hài tử, sẽ không thật muốn lừa bịp bản thân a? Tôn An cũng có chút choáng váng. Thái tử tỉnh lại gọi Sở Kình làm cái gì? Chương 167, Kỳ Lân Thạch. Nghi hoặc thì hoang mang, Sở Kình đi theo Tôn An vội vàng nhập thao võ điện. Ngự y đứng thành hai hàng, mắt nhìn thấy tiến nhanh ngưỡng cửa, Tôn An đột nhiên quay đầu lại nói, "Đổi giày." Sở Kình xem như phục. Người lão bản nhi tử đều nhanh treo, này mấu chốt vẫn không quên để cho ta đổi giày. Đổi giày, một cỗ xông vào mũi nồng đậm bên trong mùi thuốc tràn ngập trong đại điện. Đồng Quy nắm yêu đao canh giữ ở bình phong bên ngoài, rất lớn cái các lao ra, cấp bách cùng cái gì tựa như, nhanh muốn khóc lên đồng dạng. Tôn công công, Sở giáo tập, điện hạ lại ngất đi. Tôn An nhìn về phía khác một bên Ngô Nam Phong, điện hạ như thế nào? Tôn công công, sợ là. Ngô Nam Phong nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sợ là so trước kia nghiêm trọng không ít. Sở Kinh kém chút phun ra một hơi lao huyết. Hắn còn tưởng rằng lão già này nói sợ là khó mà chống nổi tối nay. So trước kia nghiêm trọng, cái kia mẹ nó còn cần ngươi nói sao, ta đều đã nhìn ra. Tôn An vừa muốn nói chuyện, trong bình phong truyền đến quá giả dối yếu tiếng kêu. Nhị đệ. Tôn An vội vàng nhẹ nhàng kéo ra bình phong, đã thấy chỉ là thái tử nói mới nói xong chuyện hoang đường. Nhị đệ cứu ta, nhị đệ mau trở lại cứu ta. Tôn An sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, tất cả cút ra ngoài. Đồng Quy cùng Ngô Nam Phong không nói hai lời, liền vội vàng chạy ra ngoài, hơn nữa còn là gắt gao che lốt hai. Sở Kinh cũng phải chạy, lại bị Tôn An kéo lại. Tôn An hốc mắt dậm chân giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu dám nói ra, ngươi đầu người khó giữ được. Sở Kinh trừng mắt nhìn, nói ra cái gì? Ngươi vừa mới nghe. Tôn An cười khổ một tiếng, không có chuyện gì, ra ngoài đi, tỉnh lại ai ra lại. Lời còn chưa dứt, thái tử đột nhiên hét lớn, nhị đệ, ngươi vì sao muốn hại ta? Sở Kinh liền mắng con mẹ nhà nó, là hắn biết, xương dụ cái này chết hài tử cùng mình tuyệt đối bát tự không hợp. Lão thái giám cũng là biến sắc lại biến, nhìn một chút hô hào chuyện hoang đường thái tử, lại nhìn một chút Sở Kinh, thần sắc bất định. Sở Kinh cười khan một tiếng, ta muốn nói ta gần nhất mất hồn, có thể đừng giết người diệt khẩu sao? Giờ khắc này, Sở Kinh rốt cuộc minh bạch hai anh em làm sao hồi sự. Cái gọi là trong cung sự cố, nguyên lai là người làm, kẻ khởi xướng chính là hào hái tử điện hình xương lão nhị. Nhị đệ. Vòng tròn lớn trên giường thái tử, lại nói mớ vài câu, đầy mặt cũng là mồ hôi lạnh, ung dung tỉnh lại, Đồng Quy. Thái tử nhẹ kêu một tiếng về sau, lão thái giám không lo được phản ứng Sở Kinh, vội vàng chạy tới giường hẹp bên cạnh. Lão nô ở nơi này, điện hạ, lão nô ở nơi này, ngài phân phó lão nô, lão nô nghe. Thái tử sắc mặt trắng bệch, lại có chút ho khan vài tiếng, ngay sau đó thấy được Bình Phong đứng bên cạnh Sở Kình. Sở giáo tập. Thái tử khuôn mặt tươi cười trên nặn ra vẻ tươi cười, suy yếu cánh tay muốn nâng lên, lại như thế nào cũng không dùng tới lực, ngươi tới, cô tìm ngươi. Sở Kình mười điểm do dự. Tiểu tử này ngất đi thời điểm đều kém chút hại chết bản thân, đây nếu là đến gần, không chừng liền phải bị Chu Cựu tộc. Tôn An liên tục vẫy tay, Sở công tử còn không qua đây. Sở Kình bất đắc dĩ, đành phải đi tới. Thái tử vẫn cười lấy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Nhìn về phía Tôn An, quá giả dối yếu nói ra, vừa mới cô, nghe được, Tôn công công ngươi chớ có nghe. Chớ có nghe Ngô thái y nói lung tung, cùng Sở giáo tập không quan hệ, là cô mắc bệnh, không có quan hệ gì với Sở giáo tập. Ai ra biết rõ, ai ra nhớ kỹ, nhớ. Sở Kình ngây người ngay tại chỗ, mặt đỏ như máu. Thái tử tỉnh lại chuyện thứ nhất, bàn giao chính là tuyệt đối đừng để cho mình có nổi. Tôn công công, phu hoàng nói, thái tử, phải có thái tử. Thái tử bộ dáng, chớ có vô cớ giận chó đánh mèo người khác. Tôn An hốc mắt đỏ lên, gật đầu, là nói qua, thái tử ngài nhất là hiền đức. Thái tử liền như là cùng bàn giao hậu sự tựa như, hướng về phía Sở Kình vẫn cười lấy. Kỳ thật, cô yêu thích toán học, yêu thích đến tận xương thủy, cũng hiểu biết ngươi, phiền chăng cô, đúng không? Sở Kình há to miệng, không biết nên làm sao tiếp lời này. Ngày trước Tôn An mặt, ngươi rốt cuộc là không muốn giết ta a, vẫn là muốn giết ta a? Cô, nguyên bản không phải như vậy tính tình, chỉ là nói đến một nửa, thái tử lại bắt đầu ho khan kịch liệt, khóe miệng dính vào vài tia vết máu. Cô muốn nhờ Sở tiên sinh một chuyện. Thái tử dãy rủa lấy ngồi dậy, Tôn An vội vàng dùng nệm êm đệm ở cái trước sau lưng. Điện hạ mời nói. Chớ có lại dạy Lang gia vương toán học. Sở Kình trên mặt không hiểu, Lang gia vương là ai? Tôn An một mặt bất đắc dĩ, nhị hoàng tử điện hạ, tình cảm dạy lâu như vậy toán học, ngươi ngay cả nhị hoàng tử phong hào là cái gì đều không biết. A, Sở Kình bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được lão nhị có đôi khi tự xưng bản vương, nguyên lai là Lang gia vương a. Sở Kình đầy mặt không hiểu, vì sao không dạy nhị hoàng tử điện hạ toán học? Hắn nếu kiểm toán mục tiêu, chắc chắn. Tôn An con ngươi hơi co lại, điện hạ ngài như thế nào biết được bệ hạ an bài? Sở Kình thần sắc khẽ biến. Thiên tử để cho mình vào cung giáo sư toán học, là vì để cho nhị hoàng tử kiểm toán mục tiêu. Lang gia vương hắn không thể tra, nếu là tra, hắn không đảm đương nổi thái tử, Sở giáo tập, chớ có lại dạy hắn toán học. Sở Kình mặt có nghi ngờ, có thể hôm qua, không phải điện hạ còn nói để cho ta đem khoản mang đến sao? Hôm qua, cô cho rằng thân thể sẽ chuyển biến tốt đẹp, gặp sóng gió, cô tự sẽ giúp hắn ngăn cản, nhưng nếu là cô không có ở đây, các thần tử chắc chắn đem hắn. Điện hạ nói cẩn thận. Tôn An vội vàng ngắt lời nói, Sở công tử là ngoại thần, mong rằng điện hạ nói cẩn thận. Thái tử lắc đầu, cô thân thể, cô biết được, sợ là sống không qua mấy ngày. Tôn An nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt làm ướt vạt áo trước. Bên ngoài lại là tiếng sấm đại tác, cuồng phong phần phật, nến chập chân bất định, trong điện lờ mờ không rõ. Nhưng vào lúc này, Sở Kình đột nhiên chú ý tới, trên đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, một loại cực kỳ quỷ dị quang mang. Vô ý thức, Sở Kình ngẩng đầu nhìn phía tủ gỗ. Này xem xét, Sở Kình há to miệng, nghẹn ngào kêu to, ta dựa vào. Thái tử lại ho khan kịch liệt lên, Tôn An sắc mặt khó coi nhìn về phía Sở Kình, vừa muốn giao hân chớ coi ồn ào, Sở Kình chỉ giá sách bên trên một cái kỳ lân tạo hình đồng thời tản ra hào quang nhỏ yếu thạch đầu kêu lên, thái tử điện hạ mới vừa đem đến thao võ điện thời điểm, thân thể khỏe mạnh chuyện. Cái kia kỳ lân thạch hôm qua buông tha đến về sau, thái tử điện hạ bệnh tình lại trở nên ác liệt, đúng hay không? Tôn An không rõ ràng cho lắm, Sở công tử ý là, ta giống như biết rõ thái tử vì sao lâu không bình phục. Sở Kình hai mắt tỏa ánh sáng, so với kia kỳ lân thạch còn muốn sáng sủa mấy phần, quay đầu hô lớn, Đồng Quy, đồng tướng quân mau tới, có việc hỏi ngươi. Nghe được tiếng la, Đồng Quy vội vàng chạy vào. Sở Kình liền vội vàng hỏi, thái tử điện hạ mới vừa đem đến thao võ điện thời điểm, thân thể khỏe mạnh chuyện, cái kia kỳ lân thạch hôm qua buông tha đến về sau, thái tử điện hạ bệnh tình lại trở nên ác liệt, có phải hay không như vậy cái tình huống? Đồng Quy nhẹ gật đầu, là như thế. Tôn An thần sắc đại biến, Sở công tử ý là, này kỳ lân thạch có gì đó quái lạ. Không sai. Sở Kình khẽ vươn tay, đem to bằng đầu người kỳ lân thạch chuyển xuống dưới, cái đồ chơi này có phóng xạ, có thể là cáo thạch, cũng có khả năng là. Sở Kình nhìn về phía đầy mặt hoang mang thái tử, điện hạ, đem cái đồ chơi này đập, ném được bao xa thì ném, mặc dù không dám 100% xác định, nhưng là. Thái tử thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, ngươi đập. Sở Kình liền chờ những lời này đây, không nói hai lời, trực tiếp ném ở trên mặt đất, ngã vỡ nát. Bởi vì chỉ có rất bể, hắn mới có thể xác định cái đồ chơi này đại khái là thành phần gì, tóm lại hắn có thể xác định là có thể tỏa ánh sáng thạch đầu, bình thường đều có phóng xạ. Kết quả này một đập, thái tử rát một tiếng, quất tới, lần nữa lâm vào hôn mê. Tôn An nghẹn họng nhìn chân chối, đây là thiên tử tặng cho thái tử điện hạ vô cùng trân trọng, ngươi vậy mà không phải điện hạ nói ngươi đập sao? Đồng Quy nuốt nước miếng một cái, điện hạ hẳn là muốn nói ngươi đập, hắn liền muốn ngươi mạng chó. Sở Kình, chương 168, nhị tiên cung. Bầu không khí một lần cực kỳ xấu hổ. Sở Kình nhìn thấy vòng tròn lớn trên giường lại quất tới thái tử, lại nhìn trên mặt đất 100% có phóng xạ đồng thời vỡ thành từng mảnh kỳ lân thạch, biểu hiện trên mặt cực kỳ yêu thương. Từ thái tử té xịu trước đó cái kia một tiếng rát, nhìn ra, hắn rất quý bối cái này phá thạch đầu. Này. Sở Kình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái đồ chơi này, đắt không? Tôn An trong mắt đăm đăm, nhìn qua mảnh vụn đầy đất, giống như nhìn qua năm đó cái kia mất đi hùng phong, toét miệng nói ra, này kỳ lân thạch, chính là bệ hạ tốn hao lớn tâm tư mới cầu đến, ban cho thái tử điện hạ, là thế gian này hiếm có bảo vật. Đồng Quy tiếp lời nói, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tự nhiên mà thành, đêm thả ra ánh sáng xanh. Tôn An, bệ hạ lấy được bảo vệ này sau thành ngợi khen thái tử chăm chỉ hiếu học. Đồng Quy, mới ban cho thái tử điện hạ, thái tử mừng rỡ đến cực điểm, cả ngày yêu thích không buông tay. Tôn An, bệ hạ thỉnh thoảng đề cập, vật này chính là trời cao ban cho thiên gia, tượng trưng cho. Sở Kình thực sự nghe không nổi nữa, được, chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đây, trực tiếp nói cho ta biết đi, rất bể thứ này, là bồi thường tiền, vẫn là bồi đầu. Há có thể rơi đầu đâu? Đồng Quy lắc đầu. Sở Kình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng Quy bổ sung nói, Chu Cựu tộc là nhẹ. Sở Kình rốt cuộc minh bạch gia hỏa này tại sao là thái tử hộ vệ. Đồng Quy nhìn về phía Tôn An, không quá xác định hỏi, cầm xuống. Tôn An ánh mắt cuối cùng từ trên mặt đất mảnh vỡ thu hồi đến rồi, nhìn về phía Sở Kình, đầy mặt hồ nghi, ngươi vừa mới nói, bởi vậy vật, điện hạ cửa ải cuối năm bị lạnh sau mới lâu không chuyển biến tốt, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thái tử điện hạ còn nhận qua lệnh. Tôn An ánh mắt có chút lấp lóe, ai ra chỉ hỏi ngươi, thực sự là bởi vậy vật dẫn đến điện hạ chứng bệnh chuyển biến xấu. Sở Kinh có chút do dự, hắn đối với loại sự tình này không hiểu rõ lắm, chỉ đầy đủ cơ bản thưởng thức. Trong giới tự nhiên, có thể phát sáng chỉ có một loại màu sắc, cái kia chính là màu xanh lá, hơn nữa còn là dùng yêu phát sáng. Nếu như không phải màu xanh lá, hơn nữa có thể tùy thời tùy chỗ đều đang phát sáng, như vậy tám thành là có phóng xạ. Trừ cái đó ra, còn có cái khác bằng chứng. Thái tử mới vừa chuyển vào thao võ điện thời điểm, bệnh tình tuyên truyền, đem thạch đầu mang đến, bệnh tình xấu đi. Cắn răng một cái, Sở Kinh nói ra, xác định. Tôn An, như thế nào xác định? Sở Kinh vừa muốn mở miệng, Nô Nam Phong chạy vào, xem xét trên mặt đất vỡ vụn kỳ lân thạch, lại gặp được thái tử ngất đi, sắc mặt trắng bệnh, điện hạ, điện hạ, điện hạ. Sở Kinh chờ mong không thôi. Nô Nam Phong, điện hạ. Điện hạ lại đã ngủ mê man rồi. Sở Kinh đầy mặt thất vọng. Hắn còn tưởng rằng lão nhân này muốn nói thái tử treo đây, sau đó Tôn An để cho đồng quy cho lão già này nổ ra ngoài ra sức đánh 50 đại bản. Tôn An chỉ trên mặt đất mảnh vỡ, hỏi, Nô Thái Y Y, Sở công tử nói, thái tử bệnh tình căn nguyên, bắt nguồn từ kỳ lân thạch, ngươi thấy thế nào? Bắt nguồn từ kỳ lân thạch. Nô Nam Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, ngồi xổm người xuống, nhíu lại hoa bạch thưa thất lông mày, nhìn qua trên mặt đất tản ra quang mang mảnh đá vụn, nửa ngày không lên tiếng. Sở Kinh nhìn qua lông mày vận thành chữ xuyên cùng cái các nhà khảo cổ học tựa như Nô Nam Phong, âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ lão già này nhìn ra một manh mối gì? Lão phu ở nơi này quang mang chiếu rọi phía dưới. Nô Nam Phong đứng người lên, bẹp bẹp miệng, đống cảm giác. Sở Kinh, hoa mắt vắng đầu. Thần thanh khí sảng. Sở Kinh. Tôn An nhìn về phía Sở Kinh, sắc mặt khó coi, Sở công tử nói như thế nào? Tim vải rách túi, cho mảnh vỡ chứa vào, treo lão nhân này trên người, treo mấy ngày, xem hắn là như thế nào thần thanh khí sảng pháp. Tôn An khí quá sức, ngươi ngã thiên tử ngự tứ kỳ lân thạch, đến giờ phút này, còn cố ý nói giỡn. Ta không có nói đùa. Sở Kinh nhún vai, đem thạch đầu treo trên người hắn, xem hắn còn có thể hay không thần thanh khí sảng, lại quan sát thái tử điện hạ phải chăng chuyển biến tốt đẹp, cái này không phải sao kết sao? Tôn An một mặt hồ nghi, Sở công tử thật sự như thế chắc chắn là bởi vì khối đá này duyên cớ. Sở Kinh nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng nói như vậy, chỉ có thể đánh cược một lần, hơn nữa cảm giác phần thắng vẫn còn lớn. Tôn An nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Thay cái khác người đi, nhất định là trực tiếp cầm xuống. Khối này kỳ lân thạch, thiên tử bảo bối ghê gớm, nhịn đau cắt thịt bàn cho thái tử, nói ngã liền ngã, không quan tâm nguyên nhân như thế nào, nhất định là đại bất kính. Có thể Sở Kinh tiểu tử này thân phận có chút đặc thù, tăng thêm thật có chút cổ quái kỳ lạ bản sự, nếu như thực sự là bởi vì này thạch đầu, ngã sau thái tử chuyện tốt, cái kia chính là một cái công lớn. Lão thái giám do dự, thiên tử đi hoàng lăng cầu phúc, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhìn về phía Đồng Quy, Tôn An hỏi, đồng tướng quân nghĩ như thế nào? Nghe lời này một cái liền biết, lão thái giám là muốn cộng đồng gánh nổi. Đồng Quy đến cùng vẫn là không có Tôn An cơ linh sức lực, trầm giọng nói, mặc dù cùng Sở giáo tập giao tình không sâu, nhưng cũng xem như quen biết, hắn phẩm tính, mặt tướng có biết một hai, ứng không phải không tối tha. Tôn An nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, không sai, tuy là đập vỡ thiên tử ngự tứ đồ vật, nhưng cũng là có thể thông cảm được, vậy liền để xem hiệu quả về sau, trước đem Sở công tử đưa. Đồng Quy, tốt, vậy trước tiên đưa vào thiên lao, đợi bệ hạ từ hoàng lăng lúc trở về lại thông báo việc này. Sở Kinh. Đồng Quy hướng về phía Sở Kinh ấy náy cười một tiếng, bản tướng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Sở Kinh đều muốn mắng chửi người. Ngươi mẹ nó là muốn giúp ta sao? Tôn An rõ ràng là muốn nói muốn đem lão tử thả ra cùng, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tới cái để vào thiên lao. Đồng Quy ha ha vui lên, nói đùa, trong cung thiên lao không thể so với kinh triệu phủ nhà giam, Sở công tử lần này, nhưng chớ có nghĩ đến lại cướp cầm nhà giam. Sở Kinh đều phục, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Hài hước là ý gì? Sở Kinh quyết định, về sau thiếu cùng loại này ngốc thiếu liên hệ, cũng dễ dàng kéo thấp bản thân trí thông minh. Lúc đầu Sở Kinh cho rằng Đồng Quy là cố ý, nghĩ lại, khả năng còn không phải, từ nơi này ra hỏa thật có thể tìm chiếu cho Lý Vân Cẩm đắp lên liền có thể nhìn ra được, hắn trí thông minh khả năng đều không qua tuyến hợp lệ. Vậy thì tốt, tựa như Sở công tử nói tới. Thiên tử đi hoàng lăng cùng tổ tiên câu thông đi, Tôn An chỉ có thể làm chủ, vung tay lên nói, bảo vệ thái tử, nhìn phải chăng thân thể chuyển biến tốt đẹp, đến mức Sở công tử thì là giải vào thiên lao, đợi thiên tử hồi cung làm tiếp định đoạt. Xem náo nhiệt Ngô Nam Phong cũng làm miệng tiện, ngắt lời nói ra, giải vào thiên lao đều dễ tha hắn, đánh nát ngự tứ đồ vận, ứng chạm hắn mới là. Sở Kinh ha ha vui lên, hướng về phía Tôn An nói ra, kỳ lân thạch phải chăng có thể khiến cho chứng bệnh tăng thêm, tốt nhất tìm một cái lâu năm người, Tôn công công, thả tin là có không thể tin là không à, để chứng minh ta thanh bạch, xin đem thoái thạch cuốn lại để cho này lão vương bắt đạn thiếp thân mang theo, trong vòng 10 ngày, tuyệt đối xảy ra vấn đề. Tôn An không hiểu hỏi, người khác không thể. Là hắn đi, hắn đã lớn tuổi rồi, khẳng định một thân lão niên bệnh, làm ít công to, ta tiến hắn một đoạn đi, tỉnh cho hắn nhi nữ thêm gánh vác. Tôn An khẽ bước cảm, cũng tốt, vậy liền như thế, thả tin là có không thể tin là không, chỉ bị khuất Ngô Thái ý ấy. Ngô Nam Phong không hiểu ra sao. Ý gì, đưa ta đi đâu? Sở Kinh lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Không phải chạm ta sao, tới đi, nhường ngươi phóng xạ bên trong làm bản thân. Chương 169, Hiền Thái tử. Sở Kinh không phải không nghĩ tới bản thân sẽ nhị tiến cung, chỉ là không nghĩ tới lần thứ hai là thiên lao, hơn nữa cách mình lần thứ nhất vừa qua khỏi không bao lâu. Đi theo phía sau Đơ A tự cho là cực kỳ hài hước Đồng Quy, trên đường đi còn nói cái gì hắn đã là hết tình hết nghĩa, như thế nào tại Tôn An trước mặt cho hắn cầu tình chờ chút. Sở Kinh đều chẳng muốn lên tiếng. Hắn nếu không phải là nhìn ra gia hỏa này thực tình nghĩ như vậy, đã sớm mắng lên. Sở Kinh có thể vô cùng xác định, lúc ấy Tôn An nói đúng là muốn thả hắn xuất cung. Cái gọi là thiên lao, kỳ thật cũng là địa lao, nói cho đúng là một chỗ tiểu viện, chiếm diện tích không đến nửa mẫu, phía trên là một chỗ thấp phòng, dưới mặt đất thì là nhà giam. Thiên lao đồng dạng giam giữ cũng là hoàng thất dòng họ, hoặc là phẩm cấp tương đối cao phi tử. Bất quá hoàng lao tứ là cái tính tình nóng nảy người, trong cung xem ai không vừa mắt liền trực tiếp giết chết, tương đối tiết kiệm tài nguyên, cho nên rất ít đem người giải vào thiên lao. Nếu là nhà tù, vậy khẳng định không phải địa phương tốt gì, cùng kinh triệu phủ nhà giam không sai biệt lắm. Tối như bưng, đồng quy gọi tới mấy cái cấm vệ, đốt lên bó đuốc, đem sở tình đưa vào lối vào một chỗ trong phòng giam. Nhà tù còn tốt, hẳn là hồi lâu không người đến, tăng thêm hàng năm thông gió, không có cái gì kỳ quái vị đạo. Sở giáo tập trước bị khuất chút thời gian, đồng quy đem cửa phòng giam khóa lại về sau, hỏi nếu là quả thật là bởi vì cái kia kỳ lân thạch dẫn đến điện hạ nhà ta bệnh cũ quấn thân, đồng mộ ổn thỏa hướng ngươi vắt cước thỉnh tội. Sở kinh tức giận liếc mắt, gai, đó là gai, đội gai nhận tội. Chỉ cần sở giáo tập có thể cứu điện hạ, ngươi nói vắt cái gì liền vắt cái gì. Sở kinh thở dài, đối với phóng xạ loại sự tình này, hắn cũng không là rất biết. Thái tử mấy ngày có thể chuyển biến tốt đẹp, bị phóng xạ người mấy ngày có thể xảy ra vấn đề, hắn hoàn toàn không biết, cho nên cũng không xác định cần bao lâu mới có thể từ chứng thanh bạch. Hắn thậm chí đều không thể xác định Tôn An có thể hay không nghe hắn, dùng những cái kia phóng xạ thạch đầu làm thí nghiệm. Duy nhất làm hắn may mắn là mấy ngày trước đây lão cha đi công tác, bằng không không biết đến lo lắng thành bộ dáng gì. Đồng Mộ còn muốn trở về chờ lấy điện hạ, sở giáo tập ngươi an tâm đợi a. Đợi chút nữa. Sở Kinh gọi lại Đồng Quy, hỏi, ngươi đây cũng quá không chính quy rồi à, phối trí đều không kinh triệu phủ địa lao đầy đủ, mặc dù là thiên lao, nhưng là ta có thể hay không đem nên đều cũng có cung cấp một lần. Suýt nước quên. Đồng Quy vỗ trán một cái, quay đầu hướng về bên ngoài hồ, còn không mau đem áo tù nhân cùng gông xiềng đưa tới, cho sở giáo tập đeo lên. Sở Kinh chửi ầm lên, ta mẹ nó nói cơm, ăn cơm chiều, có bị bệnh không? Ta không sao quản ngươi muốn áo tù nhân cùng gông xiềng. Cơm canh. Ngươi cứ nói đi. Cái kia áo tù nhân cùng gông xiềng muốn sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Quy do dự một chút, Sở Kinh vội vàng kêu lên, không muốn, ta liền xin cơm, ăn cơm, áo tù nhân cùng gông xiềng không muốn. Ê u, các ngươi những người đọc sách này chính là như thế, nói chuyện luôn luôn quanh co lòng vòng. Đồng Quy một mặt ghét bỏ đi thôi, Sở Kinh âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau cùng loại người này liên hệ, nhất định phải có kiên nhẫn, đồng thời nói chuyện đơn giản hơn ngay thẳng, càng đơn giản ngay thẳng càng tốt. Thao võ điện bên trong, thái tử tỉnh, sau khi tỉnh lại liền hướng cái kia khẽ nghiêng, hai mắt vô thần cũng không nói chuyện, cùng cái sắc không hồn tựa như. Ở bên cạnh chờ lấy Tôn An lắc đầu thở dài. Thái tử có thể tiếp nhận hắn sống không được bao lâu, lại không tiếp thụ được kỳ lân đá bể, chuyện này là sao a? Lão thái giám vẫn là đáng tin, Sở Kình câu kia thả tin là có không thể tin là không đánh động hắn, cuối cùng vẫn là để cho người ta đem kỳ lân đá bể phiến bị bao vây lại, sau đó để cho thái y Ngô Nam Phong kháng ở trên người, đi một chỗ thiền điện xử lấy đi, còn có hai cấm vệ nhìn xem. Đừng nhìn lão thái giám tại Sở Kình trước mặt luôn luôn cười tủm tỉm, thiên tử cận thị đại thái giám nên bắt đầu phong phạm cũng lên, bởi vì luôn luôn trị không hết thái tử, lão thái giám nhìn đám này ngự ý cũng nghe không vừa mắt. Kỳ thật Sở Kình nói thạch đầu có vấn đề, đối với cổ nhân mà nói, không khác thiên phương dạ đàm, lão thái giám vốn là không tin, có thể hắn nhớ tới một chuyện, hoàng lão tứ được kỳ lân thạch thời điểm trong lúc vô tình nói qua một chuyện. Tặng cho hoàng lão tứ khối này thạch đầu nhân nói, kỳ lân thạch là thần thạch, phi phàm phu tục tử có thể thưởng thức, phải là chân long thiên tử mới có thể khống chế, trong viên đá bịt lại cái gì long khí, người bình thường cùng kỳ lân thạch chung sống một phòng, thời gian lâu dài sẽ bị long khí gây thương tích, chỉ có chân long huyết mạch người mới có thể hấp thu trong viên đá long khí không bị hắn gây thương tích, còn nói cái gì bao trị trăm tên như thế nào, đồng thời còn có tiền. Lệ. Trước đó lão thái giám không nghĩ lại, chính là nghe một lỗ tai. Hiện tại nghĩ như vậy, lão thái giám cảm thấy không được bình thường. Cái gọi là tiền lệ, nhất định là có người cùng này thạch đầu chung sống một phòng qua. Như vậy vấn đề đến rồi, đại xương triều chân long huyết mạch, bình thường đều trong cung về lên, cho nên tại hoàng lão tứ được khối này thạch đầu trước đó, là không có thành viên hoàng thất tiếp xúc qua khối này thạch đầu. Không có chân long huyết mạch tiếp xúc qua, cái kia tiếp xúc qua nhất định là người bình thường, cho nên liền bị khối này kỳ lân trong đá long khí gây thương tích. Vậy nếu như Sở Kình nói chuyện thành lập, đây cũng chính là nói, cùng cái gì chân long huyết mạch một chút quan hệ đều không có, bất kể là ai, ai tiếp xúc gần khối này thạch đầu ai phát bệnh. Chính là bởi vì nghĩ tới chuyện này, lão thái giám mới cược một ván, bằng không đã sớm cho Sở Kình cầm xuống trước gõ lên mấy chục cây gậy. Trong cung những người khác cho rằng, thiên tử là bởi vì thái tử mẫn mà hiếu học mới đưa này kỳ lân thạch ban cho thái tử. Có thể lão thái giám biết rõ, thái tử ra cái kia cái cọc sự cố sau bệnh lâu không khỏi, thiên tử cho rằng kỳ lân thạch có hiệu quả, mới ban cho thái tử. Thái tử cũng nói được kỳ lân thạch về sau, thân thể trở nên khá hơn không ít, nếu như không kỳ lân thạch, khả năng đã sớm lành lạnh. Tôn An không dám nghĩ tới. Nếu như Sở Kình nói là thật, như vậy thái tử trước đó nói thân thể khỏe mạnh chuyện, nhất định là táng dốc, vì trấn an ủi cha của hắn, đương nhiên, cũng có thể là tác dụng tâm lý, nghĩ lầm có kỳ lân thạch treo hắn mệnh, không, có lời nói, đã sớm treo. Điện hạ. Tôn An từ trong hộp cơm lấy ra một bát ấm áp cháo, ngài đã là nửa ngày chưa ăn, chưa ăn chút gì không? Cô. Thái tử hai mắt vô thần, cô sống không lâu. Điện hạ chớ có lo lắng, ngài là có lớn phúc khí người, nhiều nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cô. Cô kỳ lân thạch, kỳ lân đá bể. Thái tử bị khuất ba ba, vốn liền ngày giờ không nhiều, lại không kỳ lân thần thạch, cô. Trung quy là đứa bé, lại thông minh lại phát dục sớm, cũng là hài tử, đừng nói hài tử, chính là người trưởng thành, nên sợ chết cũng phải sợ chết. Trước đó xương dụ cục chết đi xuống lại là thổ huyết lại là hôn mê, sau khi tỉnh lại liền cùng muốn bàn giao hậu sự tựa như, cũng là nghĩ mở. Nhưng bây giờ lần thứ hai sau khi tỉnh lại, hoảng sợ lại bắt đầu một tấc lan tràn toàn thân. Tôn công công. Xương dụ gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhị đệ đã biết lỗi rồi, tâm tính cũng là thay đổi thật nhiều, bên ngoài triều thần tử cũng đều là táng dương, cô nếu là cho nên, phụ hoàng, hẳn là sẽ lập nhị đệ làm thái tử a. Lão thái giám ha to miệng, không dám tùy ý tiếp loại lời này. Thái tử lẩm bẩm nói, cổ người ân tuần có quốc, chỉ an đều là hơn ngàn tuổi, cổ chi có thiên hạ người mặc trưởng chỗ này, dùng này người vậy. Người kế thừa tất tử, Sở Thông đến xa rồi, phụ hoàng mới bước lên đại bảo, thái tử chính là một nước gốc rễ, quốc triều nếu không có thái tử, chư vương thúc liền. Lão thái giám nghẹn ngào lên tiếng, điện hạ ngài chớ nói, lão nô trong lòng đau, kim đâm tựa như đau, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, ngài chớ nói. Tôn An khóc không thành tiếng. Hắn nhưng là đi theo Hoàng Lao Tứ đi qua bắt long tranh đoạt dòng chính thời kỳ, trong cung thảm kịch gặp rất nhiều nhiều nữa, nhất là này anh em nhà họ Thiên huyết tại tưởng sự tình, có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc, giết bắt đầu huyết mạch tương liên hoàng huynh hoàng đệ, liền không có một cái nương tay, bao quát Hoàng Lao Tứ. Lại nói các triều đại đổi thay, loại sự tình này càng là nhìn mãi quen mắt. Có thể thái tử đây, biết ra triều thần tử không chào đón lang gia vương, cũng biết hắn thân thể của mình không chống đỡ được quá lâu, liền biến cố ý giả bộ như bất thường bạo ngược tính tình, cũng tốt đột xuất nhị hoàng tử hiến đức, có ô danh, đã vì lang gia vương, cũng vì quốc triều an ổn. Mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt lao thái giám quỳ rạp xuống đất, trọng trọng dập đầu một cái. Ngài nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp, nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp, tại lao nô trong lòng, ngài chính là hiền thái tử, ngài nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp. Sương Hiền lộ ra cười khổ, rụt rụt có chút lạnh thân thể, chậm rãi trượt vào dậy trong chăn, dần dần ngủ thiếp đi. Chương 170, mất đầu chân tướng. Trong thiên lao, Sở Kinh nằm ở phủ lên cỏ khô trên giường đá, long đong bất an. Cổ đại quả nhiên không nhân quyền, không phải là một phá thạch đầu sao, công khai đi giá, hẳn là tiền bồi ngươi tiền nhiều liền xong việc chứ, đến mức trực tiếp bắt lại sao? Sở Kinh trong lòng cũng rất biệt khuất. Hắn âm thầm quyết định, chỉ cần có thể thả ra, hắn lại cũng không vào cung, đến mức cái gì giáo sư toán học, nói thẳng sẽ đã đều dạy xong liền tốt, về sau là đánh chết đều không vào cung, coi như thiên tử xuống lần nữa chỉ, hắn tình nguyện để cho Phúc Tam gõ nát hắn chân trong phủ dưỡng bệnh, dù sao nói cái gì đều không vào cung. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Sở Kinh đi ngủ. Từ khi Đồng Quy để cho đưa cơm cấm vệ tới qua một chuyến về sau, một đêm này lại không người nhập tiên lao. Sáng sớm ngày thứ hai, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, bị làm có chút thần kinh suy nhược Sở Kinh liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy là nhị hoàng tử Sương Hiền. Sương Hiền hai mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt nhỏ mỏi mệt đến cực điểm, rõ ràng là một đêm không ngủ qua. Sở tiên sinh. Nhà tù bên ngoài Sương Hiền thi cái lễ. Sở Kinh đứng người lên, cách song sắc nhìn về phía nhị hoàng tử, liên tục cười khổ, ta đều thành tù nhân, còn cứ gọi cái gì tiên sinh. Học sinh nghe nói tiên sinh chắc chắn là bởi vì cái kia kỳ lân thạch dẫn đến hoàng huynh bệnh cũ quấn thân lâu không thể cản, thế nhưng là thật sao? Sở Kinh không có lên tiếng âm thanh, nhìn qua Sương Hiền, ánh mắt có chút cổ quái. Một đêm trước đó, hắn cảm thấy trong cung hiểu chuyện nhất dễ tiếp xúc người chính là vị này được phong lang gia vương nhị hoàng tử Sương Hiền. Có thể giờ này khắc này, Sở Kinh trong hai mắt lại mang theo vài phần vẻ đề phòng. Sương Hiền chú ý tới Sở Kinh trên mặt dị sắc, thần sắc khẽ biến, thử dò hỏi, hôm qua tại thao võ điện, hoàng huynh thế nhưng là cùng tiên sinh nói cái gì? Sở Kinh vẫn là không có lên tiếng. Sương Hiền không tiếp tục truy vấn, mà là hô một tiếng người đến. Ba cái thái giám đi đến, ôm thật dày chăn mền cùng một cái hỏa lô, một người trong đó mở ra nhà giam. Ban đêm lạnh, sợ tiên sinh chịu khổ, ủy khuất tiên sinh. Sở Kinh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cảm động thần sắc, chỉ là thở dài. Chăn mền cùng hỏa lô cất kỹ về sau, Sương Hiền tiến vào trong phòng giam, đứng ở Sở Kinh đối diện. Học sinh khẩn cầu tiên sinh đem hôm qua thao võ điện bên trong hoàng huynh cùng tiên sinh nói chuyện qua, cáo chi học sinh. Sở Kinh giang tay ra, không nói gì, nói đúng là để cho ta đập, sau đó ta cho kỳ lần thạch đập. Cuối cùng phát hiện thái tử điện hạ có yêu nói chuyện thở mạnh ma bệnh, có thể nói cùng học sinh có quan hệ sự tình sao? Sở Kinh lắc đầu, không nói. Học sinh biết tiên sinh có chỗ giấu giếm, học sinh chỉ là muốn hỏi. Sương Hiền lần nữa thi lễ, chỉ là lần này túi người sau liền lại chưa nâng lên qua, thanh âm phát run, hoàng huynh hắn là không tha thứ học sinh. Sở Kinh trầm mặt thật lâu, vẫn là chưa mở miệng, chỉ là đột nhiên nhìn thấy từng chuỗi nước mắt rơi vào trên mặt đất, cuối cùng vẫn là không đành lòng, có chút thử một tiếng. Một tiếng ngừ về sau, Sương Hiền bả vai run run, túi đầu, nước mắt một chuỗi rơi trên mặt đất. Này vừa khóc, Sương Hiền nước mắt liền như là vỡ đê đồng dạng ngăn không được, nước mắt chảy ngang, cho dù là gắt gao cắn chặt răng nuốt, nhưng vẫn là ra tiếng, nghẹn nào. Sở Kinh nặng nề thở dài, đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sương Hiền bả vai. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng biết loại sự tình này căn bản không phải hắn nên lẫn vào, nhưng hắn có thể xác định một chuyện, Sương Hiền cực kỳ ấy náy tột đỉnh, không phải trang, cũng không tất yếu cùng hắn trang. Sở Kinh không biết nên an ủi ra sao, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy Sương Hiền đầu vai. Có thể càng là đập, Sương Hiền càng là ngăn không được đắng, cuối cùng lại là nhịn không được, oa một tiếng ra tiếng. Ngay sau đó gắt gao ôm lấy Sở Kình, đem đầu chôn ở Sở Kình trong ngực, tiếng khóc rung trời. Cảm thụ được nước mắt làm ướt bộ ngực mình, Sở Kình nói khẽ, "Thái tử điện hạ tha thứ ngươi." Hắn nói, "Để cho ta không muốn dạy cho ngươi toán học." Hắn phán đoán ra bệ hạ muốn cho ngươi tra thuế, lại sợ ngươi một khi tiếp nhận về sau, bị ngoại triều thần tử chỗ công kích, hắn còn nói, "Nếu như hắn tại, sẽ vì ngươi ngăn cản sóng gió, nếu như hắn không có ở đây, sợ ngươi ăn thiệt thòi, sợ ngươi." "Hoàng huynh." Sương Hiền quát to một tiếng, ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ khuôn mặt, đâu còn một tí hoàng tử uy nghiêm. Sở Kình vẫn như cũ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Sương Hiền đầu vai. Không có gì có thể khóc, thái tử điện hạ nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Là ta hại hoàng huynh. Một tiếng này kêu khóc về sau, tựa hồ là kiểm chế hồi lâu cảm xúc rốt cuộc tìm được nguyên phát tiết, Sương Hiền khóc không thành tiếng, hô lên một đoạn đủ để cho Sở Kình bị diệt khẩu trong cung bí mật. Hoàng huynh tính tình nhân thiện, là ta mưu đồ làm loạn. Mưu đồ thái tử chi vị, nguyên tiêu hàn chỉ kết băng. Ta biết cái kia mặt băng dễ phá, liền rót hoàng huynh một chút rượu. Lại đem hắn gọi vào bên ao lạnh, lừa gạt hắn, lừa gạt hoàng huynh, nói phụ hoàng yêu nhất ngọc như ý trượt đến hàn chỉ trung ương. Hoàng huynh bất thiện nước, dẫm lên mặt băng đến hàn trì bên trong, ta liền đập bể mặt băng, hoàng huynh rơi xuống nước, dãy rủa không thôi. Ta dương dương đắc ý, khi đó ta, định như ác quỷ đồng dạng khuôn mặt đáng ghét. Khi đó ta vô cùng khó ý, nhưng ở đắc ý quên hình phía dưới, cũng trượt xuống vào hàn trì bên trong. Nguyên bản còn dãy rủa hoàng huynh, ra sức dãy rủa mà đến, lại hàn trì xuống nước thảo, lại cuốn lấy ta phải chân. Hoàng huynh hắn rõ ràng không biết bơi, nhưng như cũ nín thở xé đứt cây rong, xinh xinh đứng ở dưới nước, đem ta nắm nâng tới. Cấm vệ lúc chạy tới, hoàng huynh đã không có khí tức. Còn tốt phụ hoàng mời tới ba đạo ẩn môn đạo nhân dốc lòng chăm sóc, từ nay về sau, hoàng huynh liền hôn mê ròng rã 6 ngày, thân thể ngày càng sa sút. Cho dù tỉnh lại, hoàng huynh cũng cùng người khác nói là hắn sa ngã rơi vào trong nước, là ta muốn đi cứu hắn, mà không phải là. Têu khóc lấy xương hiển, giống như thoát lực đồng dạng, thanh âm khàn khàn, khóc, chậm rãi té quỵ trên đất, đau đến không muốn sống. Sở Kính hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt vẻ chấn động. Nhà giam bên trong, xương hiển tiếng khóc dần dần yếu ớt, giống như sắp khóc ngất đi qua đồng dạng, ngồi liệt đang cỏ khô bên trên, dùng sức nện đầu mình. Sở Kinh chấn kinh tột đỉnh. Cái gọi là trong cung sự cố, đúng là dạng này tình hình thực tế, thái tử hắn. Nhớ tới thái tử cái kia hơi có vẻ ương ngạnh khuôn mặt nhỏ, Sở Kinh nội tâm tràn đầy hối hận. Xương Hiền ngẩng đầu, nước mắt vẫn như cũ ngăn không được chảy xuôi theo. Hoàng huynh biết rõ thân thể của hắn không chịu nổi, liền giả bộ tính tình đại biến, muốn cho ngoại thần cùng phụ hoàng phế hắn thái tử này, lập ta làm thái tử, hắn biết quốc triều không thể không thái tử, hắn cũng biết hậu cung các phi tử dường như vì có gì ẩn tật lâu không có con nối dõi, hoàng huynh vĩnh viễn là như vậy, vì ta cân nhắc, vì phụ hoàng cân nhắc, vì nước hướng cân nhắc, lại vì ta như vậy nhân thần tổng cộng vứt bỏ huynh đệ mà chịu khổ. Sở Kinh thở thật dài một cái. Nhị hoàng tử điện hạ, phiền phức có thể hỏi một lần, chính là các ngươi loại này thiên hoàng quý tộc, tình cảm huyên lúc phát ra đợi, đều không cân nhắc người trong cuộc cảm thụ cùng an nguy sao? Sở Kinh hiện tại vô cùng xác định, coi như Tôn An điều tra ra Kỳ Lân Thạch thật có phóng xạ, đoán chừng bản thân cũng vô pháp sống sót cách khai thiên nhà tù. Nhìn qua đau đến không muốn sống Xương Hiền, Sở Kinh nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi mẹ hắn quả nhiên là một yêu tinh hại người, ngươi nói với ta nguyên tiêu ngươi hại thái tử thì cũng thôi đi, còn mẹ hắn nói thiên tử không có bầu không dục, ngươi đây là chê ta chết không được rất nhanh à. Chương 171, đỏ mẩn. Sở Kinh gần như dùng hành phương thức cho Xương Hiền đuổi đi. Đi đi đi, tìm người khác khóc đi, không có việc gì đừng đến thăm tủ, ta tạ ơn ngài a. Sở Kinh đều nhanh liền đẩy mang đạp, đem cảm xúc triệt để mất khống chế Xương Hiền đẩy ra nhà tù. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, bản thân hẳn là không cách nào sống mà đi ra hoàng cung. Nhưng là, nếu như Xương Hiền đợi tiếp nữa, hắn sợ mình bị Chu Cựu tộc. Trừ cái đó ra, Sở Kinh đối với Xương Hiền hảo cảm đã là không còn sót lại chút gì. Đại ca ngươi đối với ngươi tốt như vậy, con mẹ nó ngươi giữa mùa đông đem hắn hướng kết băng trong hồ nước lừa gạt, cho dù là biết mình bị lừa, đại ca ngươi còn tại rét lạnh trong nước cho ngươi nâng lên đến nhường ngươi được cứu vớt. Hắn biết rõ Xương Hiền cực kỳ ấy nấy tột đỉnh, cũng là cải tà quy chính. Có thể cái này cũng không thể nói rằng cái gì, hại người chính là hại người, huống chi hay là huyết mạch huynh đệ. Thi bạo người cải tà quy chính, có lẽ sẽ ngủ an giấc, lương tâm chậm rãi về tới vị trí cũ. Nhưng hắn lưu lại đau xót, bị ra hại người, chưa hẳn sẽ có thể ngủ an giấc. Sở Kinh đã giải đến tất cả mọi chuyện chân tướng. Thái tử rơi xuống nước trước đây, kém chút treo, sau đó chiếm được Kỳ Lân Thạch, cho nên bệnh lâu không khỏi. Nếu như không có Kỳ Lân Thạch, thái tử nên sớm liền khỏi hẳn. Nếu như không có rơi xuống nước, chỉ dựa vào Kỳ Lân Thạch phóng xạ, thái tử cũng sẽ không thân thể ngày càng sa sút. Mà gây nên này cùng một chỗ, đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là cái này có tri thức hiểu lễ nghĩa người hiền lành nhị hoàng tử Xương Hiền. Đương nhiên, hoàng đế này Kỳ Lân Thạch đưa cũng là thời điểm, thuộc về là siêu cấp gấp bội, thái tử bày ra như vậy cái lao cha cùng nhị đệ, cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt. Có cái tử, gọi là lãng tử hồi đầu. Làm thật nhiều chuyện xấu, làm một chuyện tốt về sau, xóa bỏ, đại gia sẽ nói là lãng tử hồi đầu. Có thể làm thật nhiều chuyện tốt, chỉ là làm một chuyện xấu, thì có là cấn, người xấu cái này là cấn. Sở Kinh không có cách nào bình luận loại sự tình này, cũng không dám bình luận. Tha thứ lao nhị, là lao đại và lao cha sự tình, hắn chỉ là biết nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Nguyên nhân gây ra là lao nhị mưu đồ thái tử chi vị, kết quả là lao đại cho dù sắp ẩm rồi, cũng ở đây vì lao nhị cân nhắc, liên tiếp hai lần. Hoàng gia quả nhiên phá sự nhiều. Sở Kinh âm thầm lẩm bẩm một tiếng, khâu tọa ở trên giường đá, bắt đầu ưu sầu việc của mình, hoặc giả nói là ưu sầu mình có thể hay không sống mà đi ra nhà giam. Thao võ điện bên trong, Tôn An cùng Đồng Quy hai người đưa mắt nhìn nhau. Vòng tròn lớn trên giường, thái tử ngủ rất an bình. Ngày thường chiếu cô thái tử sinh hoạt thường ngày không phải thái giám hoặc là cung nữ, mà là Đồng Quy. Tiểu Đồng Đồng học nghẹo đầu như mày, nói khẽ, một đêm không phát qua mộng nói qua chuyện hoang đường, rất an bình. Đây là chuyện tốt. Đồng Quy lắc đầu, mặt tướng cũng không dám cắt nói, chỉ là biết rõ ngày thường điện hạ nhiều nhất ngủ lấy 2-3 canh giờ liền sẽ tỉnh lại. Một cái tiểu thái giám vội vàng đi đến, muốn nói lại thôi. Tôn An nói, nhị hoàng tử điện hạ đi thiên lao, đợi gần nửa canh giờ, đi ra lúc, lệ rơi đầy mặt, hồi tẩm cung sau đóng cửa không ra. Tôn An thần sắc khẽ biến, lệ rơi đầy mặt, là thất tha thất để, dường như cực kỳ bi thương. Tôn An phất phất tay, để cho tiểu thái giám rời đi. Ngay sau đó cười khổ nói, này Sở công tử, thật đúng là một nhiều chuyện tính tình. Tôn công công nói là, Đồng Quy lông mày bỗng nhiên nhíu lại, Sở công tử lại kể chuyện xưa, cho lang gia vương đầu nghe khóc. Tôn An ngắm nhìn Đồng Quy, Tôn An ngữ khí không hiểu, Đồng tướng quân, còn tốt ngươi là tại thái tử vệ xuất nhập trước. Đây là tự nhiên, tại biên quân, mặt tướng cũng là dũng quan tam quân hùng bi chi sĩ. Tôn An không có ý tốt lên tiếng. Hắn muốn nói muốn là tại cái khác đại doanh, gia hỏa này một ngày đến bị đánh 8 lần. Thái tử quả nhiên là thiện tâm, muốn như vậy cái mặt hàng len ken đem. Một đêm không ngủ Tôn An mỏi mệt không chịu nổi, để cho Đồng Quy tiếp tục bảo vệ về sau, mang theo Phất Trần đi ra thao võ điện. Ra thao võ điện về sau, sớm đã chờ đợi lâu ngày thái giám xuống tới, theo thứ tự hồi báo một lần bên ngoài hướng cùng trong cung tình huống. Hôm qua thiên tử nhìn thấy thái tử đều nhanh lạnh, hoang mang lo sợ phía dưới ngay đêm đó rời cùng cưỡi khoái mã đi Hoàng Lăng cầu phúc. Chuyến đi này, sợ là muốn 2-3 ngày, chuyện gì đều không bằng giao, tảo triều không thấy hoàng đế, bên ngoài triều thần tử chắc chắn nghị luận ầm ĩ. Sự thật cũng là như thế, sau khi lên ngôi cực kỳ cẩn cụ thiên tử không có tới vào triều, các thần tử cũng là trước tiên liên tưởng đến thái tử xảy ra vấn đề. Có thể thảo luận chính sự trên điện triều, cũng là tin tức linh thông hạng người, trong cung không nhiều như vậy phá sự, không có gì phi tử tranh đấu, thiên tử thể trạng tiêu chuẩn, đột nhiên không lên triều, cũng chỉ có thể là thái tử xảy ra vấn đề. Theo bọn thái giám từng cái hồi báo các thần tử phản ứng, Tôn An sắc mặt rất bình tĩnh, cũng là trong dự liệu sự tình. Nhiều nhất 3 ngày, nhanh nhất tối nay, bệ hạ liền sẽ hồi cung, không quá mức có thể đảm nhận lo. Nghĩ nghĩ, Tôn An nhìn về phía một cái túc vệ, hỏi: "Thái úy Ngô Nam Phong, hiện tại nơi nào?" Túc vệ trả lời: "Hôm qua đi Đức cảnh cát, cấm vệ bảo vệ, kỳ lân đá bể phiến treo ở trên người hắn. Ai ra đi xem một chút." Sau khi nói xong, Tôn An mang theo hai tiểu thái giám đi về phía Đức cảnh cát. Đức cảnh cát khoảng cách không xa, tọa lạc tại thái y tự phía bên phải, tầng hai lầu nhỏ, cất giữ sách thuốc địa phương, giữ cửa hai cấm vệ. Lão thái giám tùy ý hỏi đầy miệng, cấm vệ nói lão nhân này nên ăn một chút nên uống một chút, ngủ rất thơm, không phát hiện dị thường gì, chính là có chút bận tâm, dù sao cũng là bị giam lỏng. Đẩy cửa ra, lão thái giám gặp được con cái bọc quần áo cùng lão thần rùa tựa như Ngô Nam Phong. Ngô Nam Phong buông xuống sách thuốc, đứng người lên đầy mặt khó chịu: "Tôn công công, ngươi đây là ý gì? Lão phu là trong cung ngự ý, cái kia hôn trướng tiểu nhi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, há có thể dễ tin?" Tôn An không có lên tiếng âm thanh, quan sát toàn thể một phen Ngô Nam Phong, không phát giác dị thường gì, cười nói: "Việc quan hệ thái tử an nguy, Ngô ngự ý nhiều tha thứ chính là." Ngô Nam Phong cũng không phải người ngu. Tôn An có bao nhiêu hy vọng là kỳ lân thạch có vấn đề, hắn thì có hy vọng nhiều kỳ lân thạch không có vấn đề. Bởi vì nếu thật là vì kỳ lân thạch duyên cớ dẫn đến thái tử ở lâu không dứt, hắn xem như bác sĩ chính, tuyệt đối không quả ngon để ăn. "Tôn công công, thái tử điện hạ chứng bệnh chuyển biến xấu, lão phu không có ở đây, chẳng phải là..." Tôn An khoát tay áo, cắt đứt Ngô Nam Phong. Đối với đám này ngự y, Tôn An là một điểm kiên nhẫn đều không có. Thái tử một ho khan, liền nói uống nhiều một chút nước ấm, một ho khan liền uống nhiều điểm nước ấm, vậy hắn nương còn cần ngươi nhóm nói à, nước ấm trị bách bệnh. Ngô ngự y nhiều tha thứ chút thời gian, an tâm ở chỗ này chính là, nếu là một cuộc hiểu lầm, ai ra cho ngươi bồi tội. Tôn An lười nhắc nhiều lời nói nhảm, vừa muốn đi, đột nhiên chú ý tới mặt mũi tràn đầy cười khổ Ngô Nam Phong vô ý thức gãi gãi mu bàn tay, hơn nữa còn là cực kỳ dùng sức gãi. Tôn An sắc mặt đại biến, hai bước vọt tới Ngô Nam Phong trước mặt, nắm lên cái sau cánh tay. Ngô Nam Phong giật nảy mình: "Tôn công công đây là, ngươi này trên tay vì sao tất cả đều là đỏ mẩn? Nơi này tương đối âm chiều, có lẽ là bởi vậy duyên cớ dẫn đến. Ngươi có thể xác định?" "Này..." Tôn An thần sắc không biết. Hắn nhìn thấy đỏ mẩn lúc đột nhiên nghĩ tới, trước đó thái tử trên cánh tay cũng là như thế, bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền tiêu đi xuống. Nhìn thấy Ngô Nam Phong vị này trong cung ngự y cũng không nói được cái nguyên cớ, Tôn An lập tức phản ứng lại. "Việc này, hỏi Ngô Nam Phong này lang băng có làm được cái gì, phải đi hỏi chuyên gia a." Chương 172, Long Nhan giận dữ. Tôn An đến thiên lao thời điểm, Sở Kình đang tại bắt chéo hai chân tự an ủi mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Sở Kình tâm tính chưa từng có tốt. Mọi thứ đến hướng phương diện tốt nghĩ, trong lòng liền thăng bằng. Mặc dù mình có thể muốn bị trượng trách mấy chục cây gậy đánh thành tàn tật, nhưng có thể không cần đi làm ngay tại hộ bộ thành phần chi thức tiền lương a. Mặc dù mình cũng có khả năng sẽ bị cầm tù cả một đời, nhưng là bao an quản lấy a. Mặc dù mình khả năng bị diệt khẩu, có thể nợ tiền cũng không cần trả a. Mặc dù mình. Sở Kình an ủi không nổi nữa, mắng to một tiếng: "Chết mẹ hắn thái giám, dựa vào ngươi lại ra." Vừa vặn Tôn An mới vừa dưới thiên lao, mới điều chỉnh buồn cười mặt lập tức biến mất, vác lấy một tấm nhóm mặt đi tới nhà tù bên ngoài, nhẹ nhàng khục một tiếng. Sở Kình quay đầu, xem xét là Tôn An, cực kỳ qua loa, cực kỳ sốc nổi, cực kỳ giả nhân giả nghĩa hô lên: "Tôn công công tốt, ủy khuất Sở công tử." Tôn An liền không có xương dụ cái kia là gan, cái sau dám để cho người vững trái cửa phòng mở ra đi vào tán gẫu, lao thái giám cũng không dám, dù sao lúc trước hắn đi kinh triệu phủ, biết rõ Sở Kình là thế nào uy hiếp một tốt. Không ủy khuất, đúng là đáng đời. Tôn An, Sở Kình đều chẳng muốn lá mặt lá trái. Bản thân quyền sinh sát đã không trong tay Tôn An, là ở thiên tử trong tay. Bằng không, thái tử chuyển biến tốt đẹp, bản thân khả năng nhặt về một cái mạng chó. Bằng không, thái tử còn cái kia hùng dạng, bản thân nên treo còn được treo, cùng Tôn An một phân tiền quan hệ đều không có. Nhìn thấy Sở Kình không sắc mặt tốt, Tôn An cười khăn nói: "Vất vả Sở công tử." "Không khổ cực, số khổ." Tôn An nụ cười cũng rất dối trá: "Sở công tử nhưng có yêu cầu gì, nói một chút, ai ra cho ngươi đi làm? Ngươi có thể thả ta ra ngoài không?" "Như vậy sao được, Sở công tử còn có cái khác phân công không? Ta rất cô độc." Sở Kình liếc mắt, tức giận nói ra: "Vậy ngươi gọi tới cái chỉ đen đi." "À đúng rồi, là xuyên trên đùi, đừng cho ta toàn bộ trên đầu là được." "Chỉ đen là ý gì?" Sở Kình không lên tiếng. "Hắn có thể có yêu cầu gì? Ra ngoài, ngươi có thể đồng ý a? Để cho ta sống, ngươi nói tính a? Chỉ đen, ngươi có a?" Sở Kình đi tới song sắt bên cạnh, Tôn An vô ý thức lùi sau một bước. Đi nhà giam, lão thái giám không sợ, gặp Sở Kình, hắn cũng không sợ. Nhưng là hắn tương đối sợ nhà giam bên trong Sở Kình. Dù sao kinh triệu phủ nhà giam chuyện này cho hắn chỉnh hậu sợ. Sở Kình đưa cổ hướng về cửa vào mắt nhìn, vui vẻ nói: "Không mang cấm vệ đến a, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị giết người diệt khẩu đâu." "Ê u, Sở công tử đây là đâu lời nói, sao có thể a, nếu là thật sự vì kỳ lân thạch, ngươi chính là công thần, ai ra định bợ ngươi cũng không kịp." Sở Kinh một mặt hồ nghi, ngươi không biết nhị hoàng tử đến rồi?
Ngậy.
Biết rõ. Thái tử khỏi hẳn, ta thành công thần, nhưng là đây, nếu như, ta là nói nếu như à, nếu như nhị hoàng tử nói một chút không nên nói, bị ta nghe đến, cái kia ta có thể sống sao? Lão thái giám do dự một chút, cái này phải xem nhị hoàng tử đều nói những gì. Cũng tỉ như, liên quan tới nước, kết băng nước, ta có thể sống sao?
Có thể.
A. Sở Kinh. Sở Kinh đã không nghĩ hỏi tới, quang lão nhị hại lão đại việc này, đều có thể mang một A chữ, vậy nếu là biết rõ thiên tử không có bầu không dục, vậy khẳng định cũng mang A chữ, không phải có thể đi, là chết ta.
Sở công tử chớ có tâm lo, ai ra là tin tưởng ngươi.
Ngươi tin tưởng ta.
Đây là tự nhiên, cái dạng gì ngu xuẩn, mới có thể vô duyên vô cớ đem thiên tử ngự tứ đồ vật ngay trước thái tử điện hạ mặt đem nó đập nát, đúng không?
Nói đến đây, lão thái giám một mặt hồ nghi nhìn xem Sở Kinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tiểu tử này là không phải thật sự có chút đầu óc không bình thường a. Kỳ Lân Thạch có vấn đề, dọn ra ngoài liền xong việc, không phải đập làm cái gì, không phải đầu óc có bệnh là cái gì.
Sở Kinh cũng rất hối hận.
Thái tử nói chuyện tầm mạnh, có thể lừa nhắc ai, lúc ấy hắn còn cho là mình có thể là công, tăng thêm không đập nát cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, đầu óc nóng lên liền đập, sau đó bản thân mệnh cũng đập trong tay.
Lừa nhắc nói dốc chuyện này, Sở Kinh trở lại trên giường đá ngồi xuống, Tôn công công ngươi tìm đến ta đến cùng chuyện gì, ngươi muốn là muốn diệt khẩu, nói thẳng là được rồi, tốt nhất vào nói.
Tôn An lại lui về sau một bước, còn vô ý thức mắt nhìn song sắt khóa lại đầu.
Ai ra là muốn hỏi ngươi, ngươi nói thế nào Kỳ Lân Thạch có gì đó quái lạ, là như thế nào cổ quái pháp, nếu là cách rất gần, này trên tay, nhưng là sẽ bắt đầu một chút chấm đỏ.
Sở Kinh ngáp một cái, không biết.
Cái kia có thể nào không biết đây, không phải ngươi chắc chắn cái kia Kỳ Lân Thạch có gì đó quái lạ sao?
Đúng a, chờ chút.
Sở Kinh hơi biến sắc mặt, ngươi vì sao hỏi ta chuyện này, là có người tiếp xúc Kỳ Lân sau đá trên người bắt đầu mẩn.
Không sai, Ngự Y Ngô Nam Phong chính là như thế, chỉ là hắn nói là vì ẩm ướt bố trí.
Đi hắn đại gia, nghe hắn nói mỏ, đó là có phản ứng.
Sở Kinh thần sắc kích động, vội vàng chạy đến song sắc bên cạnh tiêu lên, chảy máu mũi, tiêu chảy, kinh nguyệt không đều, rụng tóc, cung lạnh, nôn mửa, chán ăn, mời dùng tiểu quý hoa bài.
Không phải, là thân thể sẽ xuất hiện khác biệt phản ứng, chính là như vậy, nhất định là như vậy.
Ngươi có thể xác định?
Ta xác thực không xác định không trọng yếu, trọng yếu là Ngô Nam Phong trên người bắt đầu phản ứng, nghe ta, cho hắn đảo, quang lưu lưu, nằm ngửa, những kỳ lân đó đã bể phiến liền đặt ở trên người hắn, quan sát chính là, nhất định phải dán chặt lấy làn da, để cho hắn phóng xạ bên trong làm bản thân.
Muốn tới hết.
Vậy khẳng định à, thái tử đều thưởng thức Kỳ Lân Thạch bao lâu, ta đến tăng tốc hiệu quả trị liệu à, tìm một đám thái giám, vây hắn một vòng, cầm giấy bút ghi chép tốt.
Tôn An bán tín bán nghi.
Hắn nhưng lại không quan tâm một cái ngựa y chết sống, chủ yếu là có chướng ngại thưởng thức.
Một đám thái giám, vây quanh cái cởi sạch lao đầu, thái giám nhưng lại không quan trọng, vấn đề là quang lưu lưu lao đầu, chính là không bệnh cũng phải khí ra bệnh.
Thật sự được không?
Sở Kinh tràn đầy mặt mũi đối nhau khát vọng, ngươi liền nghe ta đi, cứ làm như vậy.
Thật là nếu là cái kia Kỳ Lân Thạch có gì đó quái lạ, một bên bọn thái giám.
Một đám thái giám chết bẩm, ngươi quản hắn chết sống làm gì?
Tôn An thiện ý nhắc nhở, ai ra cũng là thái giám.
Sở Kinh một mặt xấu hổ.
Hắn cũng là nói sai, hiện tại hắn đối với trong cung tất cả mọi người, bao quát thái giám cái quần thể này, đều không ấn tượng tốt.
Cũng được, vậy liền như Sở công tử nói, chỉ mong thực sự là vì Kỳ Lân Thạch duyên cớ, nếu là thái tử điện hạ có thể khôi phục, ai ra tất nhiên sẽ tại trước mặt bệ hạ vì ngươi nói tốt vài câu, để cho bệ hạ đối với ngươi từ nhẹ xử lý.
Sở Kinh trợn tròn mắt, đợi lát nữa, có ý tứ gì à, thái tử bình phục, còn được xử lý ta.
Đúng vậy a.
Có thể thái tử bình phục a.
Thái tử khôi phục, cùng ngươi rất bệ ngự tứ đồ vật, không làm một chuyện nha.
Sở Kinh vỗ chán một cái, kém chút quên một chuyện.
Chuyện gì?
Liên cái kia Kỳ Lân Thạch, đối với lao đầu có hiệu quả, nhất là thái giám, hơn nữa còn phải là lao thái giám, nếu không Tôn công công ngươi cho Ngô Nam Phong bị thay thế đi, ngươi cởi hết nằm trung gian, trên người đè ép phóng xạ thạch, thấy hiệu quả tuyệt đối nhanh.
Tôn An.
Sở Kinh chính mình cũng vui.
Phóng xạ sẽ dẫn đến biến dị, nếu thật là làm như vậy lời nói, Tôn An không chừng còn có thể bao lâu ra một thứ đồ chơi gì đến.
Cấm vệ đột nhiên chạy vào, bối rối nói ra, đại công công, bệ hạ hồi cùng, tìm ngài.
Bệ hạ trở lại rồi.
Là, bệ hạ biết được Kỳ Lân Thạch bị nã nát, Long Nhan giận dữ, bảo là muốn đào ngài ra.
Tôn An ngây ngẩn cả người, ngay sau đó quay đầu đối với Sở Kinh mỉm cười, ngươi xem, ai ra đã nói, Sở công tử chớ có lo lắng, bệ hạ đối với ai ra, bất quá mới là muốn lột ra, đối với Sở công tử, càng là sẽ từ nhẹ xử lý.
Sở Kinh bất miệng, ngươi đây là,
an ủi ta đây sao?
Ngươi là cận thị đều muốn bị lột ra, huống chi ta đây, ta biết thiên tử là ai chăng ta?
Bị thiên tử triệu kiến, vẫn là Long Nhan tức giận thiên tử, Tôn An không dám chỉ hoãn, vội vàng đi ra ngoài.
Sở Kinh hô lớn, đừng quên cởi hết cho lao đầu bảy trung gian a, tốt nhất là Tôn công công tự thân lên trận, tuyệt đối đừng quên a.
Chương 173, quần quần sóng ngầm.
Tôn An đi tới kính nghi điện thời điểm, án thư bị hất tung ở mặt đất, năm cái thái giám quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thiên tử bệ vệ ngồi ở trên ghế, có chút nhắm lại hai mắt, rõ ràng khí không nhẹ.
Hoàng lao tứ xuyên lấy màu đen trường sam, phía trên tràn đầy vũng bùn, nhất là đầu gối vị trí, thoáng có chút mài mòn.
Lao thái giám quét mắt một vòng liền biết, thiên tử nhất định là tại hoàng lăng quỳ hồi lâu.
Tôn An vội vàng vây tay để cho bọn thái giám đều rời đi, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ bất giận.
Bất giận.
Hoàng lao tứ mở mắt, hai mắt đỏ dò người, phủ đầy tơ máu.
Chấm hoàng nhi, trọng tật quấn thân ở lâu không dứt, bây giờ nguy cơ sớm tối.
Hoàng lao tứ bỗng nhiên mà lên, lớn kêu một tiếng, Tôn An,
lao nô tại.
Chính là liền làm thái tử kéo dài tính mạng thần thạch, đều gọi người rất bể, ngươi này nội sự giám đại thái giám là như thế nào làm?
Nói đến đây,
Thiên tử chắp tay sau lưng đi tới Tôn An trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí âm trầm. Bình thường thiên thai gốc dễ, tận sinh tại quốc gia chi thất. Tôn An sắc mặt kỳ biến, ngẩng đầu, bệ hạ, này. Trong kinh lời đồn, nên biết được, chấm, mới rời cung một ngày, mới rời kinh một ngày, mới không lên hướng một ngày, trong kinh, liền có này bình thường thiên thai gốc dễ tận sinh tại quốc gia chi thất mà nói. Bệ hạ, lão nô này liền đi cáo chi Trần thống lĩnh, mệnh thiên kỵ doanh đem yêu ngôn hoặc chúng người cầm xuống đại lao. Chấm đã là gặp qua Trần Khanh, nếu không, ngươi cho rằng là ai cáo chi chấm này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Tôn An hốc mắt dậm chân giận dữ. Nguyên bản hắn cho rằng thiên tử nội ý bắt nguồn từ Kỳ Lân Thạch bị ngã nát cùng thái tử bệnh tình, hiện tại mới hiểu được, trong kinh vậy mà truyền ra tin đồn. Thiên tử liền một ngày không có lên triều, ngắn ngủi một ngày thì có tin đồn, có thể nghĩ là vụng trộm có người cố ý vi chi. Bình thường thiên thai gốc dễ, tận sinh tại quốc gia chi thất, đại khái ý nghĩa chính là đủ loại thiên thai kỳ thật cũng là thần phạt. Như vậy vấn đề đến rồi, thần phạt là phải ai? Nhất định là thiên tử à, lão thiên gia chỉnh nhiều ngày như vậy tai họa, cũng không khả năng là bởi vì nhằm vào Bắc thị cái nào đó bán màn thầu tiểu lão bách tính a. Nếu như chỉ là thủy thai, lũ ống, náo điệu long cũng chính là địa chấn lời nói, còn chưa tính, chủ yếu là thái tử còn bệnh. Hoàng lão tứ đi kinh ngoại ô, nhất định là muốn dẫn hộ vệ, bất quá bởi vì quá gấp, cho nên không đại phí chu trương để cho cấm vệ tùy hành, mà gọi là mười mấy cái thiên kỵ doanh nhân mã trong bóng tối bảo hộ, tại hoàng lăng quỳ một đêm, làm thái tử cầu phúc. Kết quả mới vừa về thành, thiên kỵ doanh phó thống lĩnh tìm được thiên tử, nói liền bởi vì ngắn ngủi một ngày không có lên triều, trong kinh sĩ lâm xuất hiện tin đồn, lại là nói thái tử không còn sống lâu nữa, còn nói thiên thai liên tục, rõ ràng là người có lòng trong bóng tối bàn lộng thị phi, đây mới là hoàng lão tứ nổi giận nguyên nhân chủ yếu. Chấm, đối với này cái gọi là người đọc sách, quá mức quan hậu. Hoàng lão tứ sắc mặt âm trầm phảng phất nhanh nhỏ ra nước, mới được đại bảo, chấm nguyện lấy nhân thiện thi chính, trắng trận tuyển lương trọng tài, ưu đãi người đọc sách, lễ không dưới thứ dân, hình không lên đại phu, lại không nghĩ, này trong kinh người đọc sách như thế hung hăng ngang ngược, dám can đảm vọng nghị trong cung. Quỳ rạp xuống đất Tôn An một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn không phủ nhận người đọc sách luôn luôn đang tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, nếu như vẹn vẹn chỉ là người đọc sách, cũng là được rồi, cần phải biết rằng là, sĩ lâm là có thể kéo theo dân gian hừng gió. Nếu như người đọc sách nói tân quân bất nhân dẫn đến lao thiên gia hạ xuống thần phạt, dân gian phổ thông bách tính cũng sẽ nghĩ như vậy. Có thể nói trở lại, người đọc sách chính là lại là vọng nghị trong cung, cũng không khả năng biết rõ thái tử sự tình. Như vậy, bách tính là bị người đọc sách dẫn dắt đến, ai lại dẫn dắt đến sĩ lâm đâu? Đáp án rõ ràng, môn phiệt thế gia, chiếm cứ triều đình tám thành quan viên môn phiệt thế gia. Tôn An đều có thể nghĩ thông suốt sự tình, thiên tử cũng có thể nghĩ thông suốt. Cho nên lão thái giám biết rõ, hoàng lao tư muốn giáo dục, không phải một đám hàng ngày liền biết ồn ào mù bức người đọc sách, mà là môn phiệt thế gia. Nhìn thoáng qua thiên tử sắc mặt, Tôn An cắn răng một cái, cả gan hỏi, lão nô cả gan, xin hỏi bệ hạ ý tứ. Muốn. Không sai, môn phiệt thế gia. Thiên tử cười lạnh liên tục, tiêu huyện thuế sự tình, cuối cùng vẫn là làm lớn lên, Trần Khanh đối với chấm nói, thiên hạ các đạo tham ô thuế bạc, mức đủ để gọi là dọa người nghe, bọn họ sợ chấm tra, sợ chấm sâu tra, sợ chấm tra rõ, nếu là tra, không biết muốn có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, lúc này mới lấy thiên thai cùng thái tử làm lý do làm mưa làm gió. Xoay người sau khi ngồi xuống, thiên tử dần dần bình tĩnh lại. Xem như hoàng đế, hắn biết rõ vô năng cùng nộ không có bất kỳ ý nghĩa gì, lửa giận huyên tiết một lần liền tốt, nên giải quyết sự tình còn được giải quyết. Chỉ trích thái tử sự tình bên ngoài triều thần tử, Trần Khanh tự sẽ đi tra rõ. Tôn An, này trong cung nếu là có lắm một người, chấm hướng ngươi mà hỏi. Lao nô biết được nặng nhẹ. Kỳ Lân Thạch lại là chuyện gì xảy ra? Chấm một lần cung liền nghe nói, thái tử hôm qua sau khi tỉnh lại, nhất định gặp Kỳ Lân Thạch bị cái nào tên cẩu nô tài rớt bể, khí lại đã bất tỉnh. Nhắc lên việc này, hoàng lao tứ lại tới khí, trong cung làm việc càng như thế tay chân vụ bể, ngươi này nội sự dám đại thái giám, là như thế nào quản sự? Là sở công. Là công bộ Tả thị lang chi tử Sở Kình. Sở Kình. Hoàng lao tứ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn như thế nào còn rất bệ Kỳ Lân Thạch. Thái tử tại thao võ điện lúc tìm hắn, sau đó. Lao thái giám hơi có vẻ khẩn trương nói ra, sau đó hắn liền đập. Ngươi là nói, hắn không phải là thất thủ đập vỡ Kỳ Lân Thạch, mà là cố ý gây nên. Đúng. Hắn muốn chết. Hoàng lao tứ giận tím mặt, dám đập chấm thần thạch hắn, thật sự cho rằng chấm không muốn trừng phạt nặng hắn sao? Lao thái giám mắt nhìn hoàng lao tứ sắc mặt, nhìn mặt mà nói chuyện là làm người này thiết yếu kỹ năng. Hắn cực kỳ nhạy cảm phát giác được thiên tử nói là trừng phạt nặng hắn, mà không phải giết hắn. Không biết sống chết cầu vật, hắn vì sao muốn đập Kỳ Lân Thạch? Thiên tử lại không ngốc, Sở Kình chính là lại cả gan làm loạn, cũng không khả năng vô duyên vô cớ đem Kỳ Lân Thạch đập. Bệ hạ, theo Sở Kình nói, thái tử bệnh lâu không khỏi là bởi vì Kỳ Lân thần thạch dẫn đến, nói là khối đá này có gì đó quái lạ, lão nô cũng không biết là ý gì, chỉ là gặp Sở Kình một bộ lời thề son sắt bộ dáng, lão nô đã đem hắn giải vào trong thiên lao, bệ hạ muốn xử trí như thế nào? Hầu ngôn loạn ngữ, cái kia thần thạch chính là đoạt thiên địa tạo hóa sinh ra, ẩn chứa trong đó long khí. Thiên gia huyết mạch đắm chìm trong hắn trong ánh sáng, diệu dụng vô tận, chấm hoàng nhi cũng không phải phàm phu tục tử, sao lại bị long khí chỗ? Nói đến đây, hoàng lao tứ sắc mặt đại biến. Tôn An nhìn qua hoàng lao tứ, một bộ thiên tử ngài là không phải lắc lư biểu lộ. Hoàng lao tứ con ngươi co lại giống như cây kim đồng dạng, cắn răng, đầy mặt vẻ bất an, tặng cho chấm người nói, phàm phu tục tử cùng thần thạch chung sống một phòng, liền bách bệnh quân thân, chỉ có thiên gia huyết mạch mới có thể hấp thu long khí, chẳng lẽ? Dọn ra mà một lần hoàng lao tứ đứng người lên, nhìn qua Tôn An buột miệng kêu lên, chẳng lẽ thái tử không phải chấm có đủ? Tôn An kém chút không phun ra một hơi lao huyết. Chương 174, lá gan. Lão thái giám đối thiên tử xí nghiệp cấp lý giải cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hiện tại cũng là phỏng đoán, không thể có kết luận, hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thiên tử có phải hay không bị dao động.
Liên quan tới Kỳ Lân Thạch, Tôn An cũng không biết thiên tử là từ đâu làm ra, càng không biết là ai cho hắn. Nếu như Sở Kình nói là thật, như vậy thì không chỉ là thiên tử bị lừa vấn đề, còn dính đến một cái nghiêm trọng hơn tình huống, cái kia chính là thiên tử gián tiếp cho hắn nhi tử hại nửa chết nửa sống. Cho nên lão thái giám không dám lên tiếng. Còn tốt, thiên tử nhớ lại một lần, phát hiện mình trên cơ bản không có bị lục khả năng về sau, cau mày nói, nếu như nhập Sở Kình tiểu tử kia nói, chấm, là bị lừa gạt. Lão thái giám đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngài có thể tính kịp phản ứng. Lão nô cũng không dám cắt nói, chỉ là Sở Kình là như thế nói Kỳ Lân Thạch có gì đó quái lạ. Hoàng lão tứ sắc mặt âm tình bất định, trong miệng có chút phun ra hai chữ Ngô Vương. Lão thái giám trong lòng lộ bộ một tiếng. Kỳ Lân Thạch, dĩ nhiên là bắt Long tranh đoạt dòng chính sau mất thế Ngô Vương tặng cho. Nguyên bản còn có chút hồ nghi Tôn An, đối với Sở Kình phán đoán, lại nhiều tin thêm vài phần. Phải biết trên cái thế giới này, có thật nhiều người đều hy vọng Hoàng lão tứ treo, mà nếu như Hoàng lão tứ thật treo, vui vẻ nhất chỉ có một người, cái kia chính là Ngô Vương, một khi bệ hạ xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại trong kinh đoạt hoàng vị. Hoàng lão tứ trầm ngâm sau nửa ngày, mở miệng hỏi, "Sở Kình, như thế nào kết luận này Kỳ Lân Thạch có gì đó quái lạ?" Lão nô cũng không biết, Sở Kình nhưng lại giải thích một phen, có thể nói cũng là chút nói nhảm, lão nô nghe không hiểu. Mắt nhìn Hoàng lão tứ sắc mặt, Tôn An nói ra, "Còn có một chuyện, hôm qua tại Thao Võ Điện bên trong, thái tử sau khi tỉnh lại, gọi Sở Kình, nhìn hắn chớ có đang dạy dỗ Lang Gia Vương toán học, điện hạ hắn hẳn là đã suy đoán ra ngài dụ ý, sợ Lang Gia Vương nếu như thực sự là cha rõ thiên hạ các đạo thuế sự tình liền sẽ đứng trước bên ngoài triều thần tử công kích, còn hỏi lão nô. Hỏi lão nô Lang Gia Vương có thể hay không bị sắc phong làm thái tử, nói nếu là quốc triều không có quá, không có thái tử, liền chấm Hoàng Nhi." Hoàng lão tứ nặng nề thở dài, thân thể đều bị cha tấn thành bộ dáng như vậy, còn nghĩ chấm, nghĩ đến thiên hạ, nghĩ đến Dương Hiển cái kia không bằng heo chó xuất sinh. Tôn An lại không lên tiếng. Hắn cảm thấy từ di truyền học góc độ nhìn lại, lời này hắn không phải rất tốt tiếp. Sở Kình song là ngoại thần, thái tử vẫn là liều lĩnh, lỗ mãng, há có thể đem việc này cáo chi cùng hắn. Bệ hạ, Sở Kình dường như biết được cửa ải cuối năm cái kia cái cọc sự cố tình hình thực tế. Cái gì? Ai dám lớn mật như thế cáo chi với hắn? Hẳn là Lang Gia Vương, đi nhà giam gặp Sở Kình, lúc rời đi, đầy mặt vệt nước mắt, vừa mới lao nô gặp Sở Kình lúc, kẻ này kinh sợ, dường như sợ bị giết cậu. Hoàng lão tứ biểu lộ không hiểu, ngắm nhìn Tôn An hỏi, "Tôn An, chấm hỏi ngươi, nếu ngươi là chấm, ngươi lại nên xử trí như thế nào Lang Gia Vương?" Lão thái giám giật nảy mình, đầu dao động cùng cái trống lúc lắc tựa như, "Bệ hạ ngài chết sát lão nô, lão tôn nào dám như thế tác tưởng, lão nô không dám a." Đồng dạng loại này hoàng đế thể nghiệm thể, ai dùng người nào chết, điểm này Tôn An vẫn là rất rõ ràng. Hoàng lão tứ lại trầm mặc, cũng không biết tại suy tư điều gì, sau một lúc lâu về sau, nói, "Chấm đi gặp Sở Kình đi, cũng tốt hỏi một chút liên quan tới Kỳ Lân Thạch sự tình. Người lão nô kia phục thị ngài thay quần áo." "Không, nếu là lấy tiên tử thân phận gặp hắn, hắn chưa chắc sẽ nói tình hình thực tế, chấm, nhưng lại cũng muốn hỏi hắn, biết được này trong cung bí mật, lại làm thế nào cảm tưởng?" Tôn An nội tâm cười khổ không thôi. Hắn biết rõ, cũng không phải thiên tử chơi thay đổi trang phục chơi nghiện, mà là thật không biết nơi đó đưa hoặc giả nói là đối đãi nhị hoàng tử Sương Hiền. Mới vừa vào hạ thời điểm, nhị hoàng tử đột nhiên chạy đến thảo luận chính sự trong điện, phù phù hướng cái kia một quỳ, cho cửa ải cuối năm chuyện này gây án sự thật thông báo, bao quát động cơ phạm tội chờ chút. Tôn An vừa nghĩ tới lúc ấy chàng diện kia đều nghĩ mà sợ. Thiên tử cho lão nhị trận đánh này à, cùng đánh nhà khác hải tử tựa như, răng hàm đều quạt bay hai khỏa, nửa tháng không xuống tới giường. Dù sao xem như tự thú hành vi, lại nói cũng là thân nhi tử, hoàng lão tứ đến cùng vẫn là không có hạ tử thủ, chẳng qua sau đó đối với lão nhị là càng lãnh đạm, chính là liền lão nhị đến vấn ăn cũng không thấy. Tôn An biết rõ, chỉ cần thái tử một ngày không khỏi hẳn, thiên tử liền không có tha thứ Sương Hiền khả năng, thậm chí thái tử có đôi khi bệnh tình tăng thêm thời điểm, thiên tử đều muốn trực tiếp cho Sương Hiền đuổi ra cung chạy về đất phong. Bất quá có sao nói vậy, trải qua việc này, lão nhị cũng là tính tình đại biến, cũng là mỗi ngày sống ở tự trách cùng trong hối hận, thiên tử nhìn ở trong mắt, cũng là có chút không đành lòng. Đi tới thiên lao chỗ, không có thay quần áo hoàng lão tứ lui những người khác, cũng làm cho lão thái giám ở lại bên ngoài. Chắp tay sau lưng, hoàng lão tứ bỏ vào trong địa lao, vừa tới cửa phòng giam cửa chỉ nghe thấy một trận tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Vốn liền tâm tình không phải rất tốt hoàng lão tứ lại có chút cuồng nộ dấu hiệu. Cho chấm Kỳ Lân Thạch ngã, đem chấm nhi tử khí lại đã bất tỉnh, đều xuống thiên lao, còn có thể ngủ. Chính như lão thái giám đối với Sở Kình nói lời nói kia, đại nhân vật, nhất là thiên tử loại này đặc thù ngành nghề, cân nhắc vấn đề cùng người bình thường không giống nhau. Cho dù Kỳ Lân Thạch có vấn đề, ngươi khám phá, tính ngươi lập công lớn, có thể cùng ngã ngự tứ đồ vật là hai chuyện khác nhau, một việc quy một việc. Liên giống với một kẻ có tiền thằng giàu có lái xe thời điểm phanh lại hỏng rồi, mắt nhìn thấy chỗ sung yếu xuống vách đá hải cốt không còn, một cái khác chiếc xe trực tiếp đánh tới, đem xe đem phá ra cứu thằng giàu có một cái mạng chó. Thằng giàu có chưa tỉnh hồn xuống xe, trước thiên ân vạn tạ một phen, sau đó miệng rộng mở ra, bồi thường tiền đi, ngươi cho ta xe đụng hư. Rất nhiều đại nhân vật cũng là lấy loại này cực kỳ xảo trá cùng đồ quỷ sứ góc độ cân nhắc vấn đề, có thể ngươi muốn nói thấy chết mà không cứu sao? Người ta như thường không vui, ta đều sắp ngỏng rồi, ngươi cũng không nói cứu ta một lần, ngươi không phải người, thấy chết không cứu, máu lạnh, xuất sinh, bồi thường tiền a. Đi tới nhà tù bên ngoài, hoàng lao tứ hừ lạnh một tiếng. Đã hoàn toàn là thần kinh suy nhược Sở Kình nghe được thanh âm, rủi rủi con mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, ngáp một cái, là đại hoàng a. Hoàng lao tứ sắc mặt khó coi, sông lớn như vậy tai họa, còn có thể ngủ an tâm. Sở Kình chạy đến song sắc bên cạnh, đầy mặt chớ mong hỏi, trước ngươi không phải nói ngươi là thiên tử chân chó? Không phải, là thiên tử sủng thần sao? Giúp ta van nài được hay không? Đúng rồi, thiên tử không phải trở về rồi sao? Vừa rồi có cái thái giám nói là Long Nhan giận dữ, muốn tìm Tôn An cái kia xuất khí, thế nào, thiên tử hết giận không?
Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, Long Nhan tức giận, sao lại dễ dàng như thế liền hết giận.
Sở Kinh mãnh liệt mắt trợn trắng, thiên tử đại chiến môn vị xoắn ốc quần quay a, còn thây nằm trăm vạn, toàn bộ xương triều tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu, nhiều giận mấy lần Trung Châu đại địa không người sống.
Hoàng lão tứ khí quá sức, ngươi nếu là có một ngày tịch thu tài sản và giết cả nhà, nhất định là bởi vì ngươi trương này không che đậy miệng thối. Còn vì ta đây viên thấy việc nghĩa hăng hái làm lòng dạ Bồ Tát.
Sở Kinh lập tức không vui, ta nếu không phải vì cứu thái tử, có thể rơi đến nước này, thay cái khác người, ai dám mạo hiểm như vậy, đã sớm trốn xa xa, một cái nữa là cái kia chết hải. Cái kia ta tôn kính thái tử điện hạ, nói chuyện làm sao còn có thở mạnh mau bệnh đây, không thể chỉ trách ta à.
Đến là như thế, người khác, chưa chắc có cái này gan chó.
Hoàng Lao Tứ nghe vậy, biểu lộ hòa hoãn mấy phần, ngươi vì sao như thế chắc chắn cái kia kỳ lân thạch có gì đó quái lạ.
Đoán.
Cái gì?
Đoán a, thế nào?
Ngươi.
Hoàng Lao Tứ mặt giận dữ, ngươi thật lớn mật.
Sở Kinh đạm đạm song sát, ta gan không lớn có thể đặt này xử lấy sao?
Chương 175, con cái giáo dục vấn đề.
Sở Kinh không phải là không muốn giải thích, là không thể nào giải thích.
Cái gì phóng xạ à, nguồn sáng à, tế bào bệnh biến loại hình, hắn nói người khác cũng nghe không rõ.
Chủ yếu nhất là hắn cũng nói không rõ, hắn chỉ biết thạch đầu biết phát sáng có phóng xạ có hại.
Cách song sát, Hoàng Lao Tứ nhìn hằm hằm Sở Kinh.
Người khác ăn hắn một bộ này, Sở Kinh có thể không ăn.
Bình thường Hoàng Lao Tứ vừa trừng mắt, bịch quỳ xuống một loạt.
Hôm nay Hoàng Lao Tứ vừa trừng mắt, Sở Kinh hồi thạch trên giường ngồi đi.
Nếu như cái kia kỳ lân thạch không có cổ quái, thủy ngự tứ đồ vật, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn.
Sở Kinh lại ngáp một cái, không thèm để ý.
Hoàng Lao Tứ giận quá thành cười, ngươi không sợ chết?
Ai không sợ chết, vấn đề là không sợ sẽ không chết ta.
Sở Kinh cũng là nghĩ thông, thích thế nào cũng được a.
Kỳ lân thạch bị nã nát, thái tử coi như không thể khỏi hẳn, chí ít cũng sẽ không trở nên ác liệt, không cầu là cái công lao, lập công chuộc tội cũng tốt.
Vấn đề là Xương lão nhị quá hố người, không phải chạy này nói với hắn hoàng đế không có bầu không dục, này mẹ nó đừng nói cứu sống thái tử, chính là tại chỗ cho hoàng đế tái sinh, cái thái tử đều chưa hẳn có thể còn sống rời đi nhà giam.
Việc đã đến nước này, Sở Kinh ngược lại nhìn thoáng được.
Hắn vẫn luôn có này chuẩn bị tâm lý, tại cổ đại lăn lộn, không có việc gì trước hết treo, cái kia không nhiều bình thường sao, cam chịu số phận đi.
Hoàng Lao Tứ cuối cùng còn tính là phân rõ phải trái, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hừ một tiếng nói, nếu như thật vì kỳ lân thạch dẫn đến thái tử chứng bệnh tăng thêm, nghĩ đến, bệ hạ chắc là sẽ không cùng ngươi so đo, bản tướng sẽ hướng bệ hạ vì ngươi cầu tình.
Ta cảm ơn ngươi nào.
Làm cha, sao có thể không quan tâm nhi tử mình à, chủ yếu là việc này quá mức thiên phương dạ đàm, một cái thạch đầu, có thể khiến người ta phát bệnh, làm sao có thể.
Muốn sao nói người này a, chính là mâu thuẫn.
Hoàng Lao Tứ không tin một cái thạch đầu có thể làm người phát bệnh, kết quả lại tin tưởng một cái phá trong viên đá có thể tổn lấy cái gì long khí. Cho nên nói việc này cũng rất mâu thuẫn, đã hy vọng thái tử khỏi hẳn, vừa hy vọng không phải kỳ lân thạch vấn đề.
Đồng dạng là không thể tin sự tình, đám người càng muốn tin tưởng đối với mình có lợi.
Tới một đoán mệnh, nói anh em ngươi ngày mai sẽ phải chết, vậy khẳng định không tin, còn được đánh hắn.
Tới một đoán mệnh, nói anh em ngươi ngày mai sẽ có thể trúng 500 vạn, đồng dạng là không thể tin sự tình, nhưng là buổi tối chính là ngủ không ngon giấc, tưởng tượng lấy ngày mai thật bên trong 500 vạn làm sao tiêu, mà không phải nghiên cứu ngày mai đi tiệm quan tài định vị quan tài là sửa chữa vẫn là chưa đóng.
Hoàng Lao Tứ cũng không phải không nỡ này thạch đầu, mà là dính đến hai vấn đề.
Đệ nhất, thạch đầu là Ngô Vương đưa.
Chính là bởi vì này được xưng là thần vật kỳ lân thạch, Hoàng Lao Tứ mới không có đổi tận giết tuyệt, chính là cho Ngô Vương đổi hồi đất phong.
Đệ nhị, này thạch đầu là hắn ban cho thái tử.
Nếu như thạch đầu có vấn đề, chẳng khác nào là gián tiếp đưa cho chính mình thân nhi tử hại.
Một khi ngồi vững là thạch đầu vấn đề, Hoàng Lao Tứ nhất định phải tìm Ngô Vương tính sổ sách.
Bình thường thân huynh đệ nháo mâu thuẫn, nhiều nhất tới một A-du-ba liền xong việc, có thể đây là thiên gia có thể không có cái gì tiểu đả tiểu nháo, không phải chết mấy người liền có thể kết, nháo không tốt lại là một triều đình đại thanh tẩy.
Muốn sao nói Sở Kinh vận khí thật không thế nào tích, nếu như thạch đầu là người khác đưa, nếu như thiên tử không có ban cho thái tử, hắn khám phá là thạch đầu vấn đề, thăng quan phát tài ở trong tầm tay.
Hoàng Lao Tứ cũng là tâm phiền ý loạn, tăng thêm thể xác tinh thần mỏi mệt, vốn muốn rời đi nhà giam, lại nhất thời không biết là nên trở về tẩm cung vẫn là thăm hỏi thái tử.
Hồi tẩm cung đi, hắn ngủ không dưới.
Nhìn thái tử đi, thái tử đã hôn mê 5 canh giờ không tỉnh lại, thấy hắn càng khó chịu hơn.
Quét mắt bắt chéo hai chân Sở Kinh, Hoàng Lao Tứ âm thanh lạnh lùng nói, "Lang gia vương tìm ngươi, nói chuyện gì?"
"Không nói gì."
"Tôn An đã là nói cho ta biết, ngươi còn muốn giấu giếm?"
Sở Kinh nét miệng, hắn nói cho ngươi, vậy ngươi hỏi hắn a.
Bây giờ này trong cung, có thể cứu ngươi người, chỉ có ta, ngươi có tin hay là không?
Sở Kinh vội vàng đứng người lên, thật.
Tự nhiên.
Ta nói thật với ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta tại thiên tử trước mặt cầu tình sao?
Hoàng Lao Tứ ngắm nhìn Sở Kinh, có chút mắt túi xuống, thôi, lang gia vương tới tìm ngươi, nghĩ đến là chủ động kể lệ, ngươi cũng là thân bất do kỷ.
Sở Kinh vỗ tay phát ra tiếng, ai nha ta đi, có thể tính nói câu người lời nói.
Hoàng Lao Tứ.
Sở Kinh hai tay nắm lấy song sắt, Lao Tứ, ngươi xem à, ta tại nhà giam bên trong, cái nào đều đi không, lão nhị đến rồi, không phải, nhị hoàng tử điện hạ tới, tiến đến liền hỏi ta thái tử tha thứ không tha thứ hắn, ta đều không có lên tiếng âm thanh, sau đó hắn sẽ khóc, hoa hoa khóc, ta có thể thế nào, chính là an ủi hắn chứ, kết quả đây, kết quả đứa nhỏ này cho hắn cùng thái tử còn có cha hắn điểm này phá sự, đều tiết lộ đi ra, cái này có thể trách ta sao?
Hoàng Lao Tứ thần sắc khẽ biến, còn nói cha hắn,
còn nói bệ hạ sự tình.
Sở Kinh vừa muốn mở miệng, Hoàng Lao Tứ đột nhiên một cước đá vào song sắt bên trên, cả giận nói, ngươi nếu là còn dám đối thiên tử không tuân theo xương bệ hạ, nhổ đầu lưỡi ngươi.
Sở Kinh giật nảy mình, nói sai, đây không phải nói sai sao, đừng kích động a.
Hoàng Lao Tứ hừ một tiếng, hắn nói bậy hạ cái gì?
Không nói gì, liền nói hắn là làm sao hại thái tử.
Nói như thế nào?
Sở Kinh đầy mặt hồ nghi, đại hoàng ngươi không phải là lôi kéo ta lời nói đâu đi, ngươi có phải hay không cũng không biết ta.
Bây giờ Sở Kinh đều bị trong hoàng cung đám người này cho chỉnh sợ, xem ai cũng không giống người tốt.
Sao lại không biết, không ngoài chính là Lang Gia Vương đem thái tử lừa gạt đến trong hàn đàm phá mặt băng.
Ngươi quả nhiên biết rõ, đúng, chính là như vậy chút chuyện.
Còn nói những thứ khác sao?
Sở Kinh lắc đầu.
Còn nói thiên tử không có bầu không dục, nhưng là ta không thể nói cho ngươi.
Đương nhiên, nếu như cái nào thiên hoàng đế muốn giết chết hắn, hắn chỉ cần có cơ hội, liền sẽ tại trước khi chết khắp thế giới ồn ào thiên tử không có bầu không dục.
Hoàng lão tứ vuốt vuốt mi tâm, lại giam giữ đi, nếu là thái tử chuyển biến tốt đẹp, thả ngươi rời đi, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi Sở ra cả nhà đều là chết.
Sau khi nói xong, Hoàng lão tứ vừa mới chuyển thân, đột nhiên ngừng chân, do dự một chút lại quay đầu hỏi, nếu ngươi là thiên tử, huynh đệ bất hòa, nên xử trí như thế nào?
Sở Kinh liếc mắt,
ta muốn là thiên tử, ta trước cho Tôn An trên người trói mấy khối kỳ lân thạch, đúng, còn có đồng quy, dùng kỳ lân thạch cho này vương bắt đản đóng cái phòng ở.
Cha hỏi ngươi, vì sao không đáp?
Sở Kinh ngẩng đầu, đại hoàng ngươi hôm nay đây là thế nào, cảm giác ngươi không thích hợp đây, cho ta một loại, chính là một loại, đặc biệt đặc biệt.
Hoàng lão tứ thần sắc khẽ biến, uy nghiêm.
Không phải, là đặc biệt trang bê đặc biệt cần ăn đòn bộ dáng.
Theo bản tướng đối với bệ hạ giải, cho dù thả ngươi xuất cùng, cũng sẽ nhổ đầu lưỡi ngươi.
Được rồi, đùa thôi, ta muốn là thiên tử lời nói.
Hoàng lão tứ con ngươi hơi co lại, ngươi thật lớn mật.
Ta mẹ nó.
Sở Kinh xem như phục, không ngươi hỏi ta chăng?
Cùng là, vậy ngươi đã nói,
ta muốn là thiên tử đi, ta được tự tỉnh.
Tự xét lại.
Hoàng lão tứ sắc mặt tâm trầm, thiên tử làm sai chỗ nào?
Sở Kinh rỗi ra đầu mắt nhìn nhà giam cửa ra vào, cơ cảnh hỏi, ta chính là hai anh em tán gẫu à, tùy ý nói một chút, ngươi không thể cùng Tôn ăn cái kia thái giám chết bẩm tựa như đánh ta tiểu báo cao à.
Nói chính là bản tướng hỏi trước ngươi nếu là thiên tử nên như thế nào, bàn về đại nghịch bất đạo, chẳng phải là bản tướng cũng phải gặp họa theo.
Cùng là, ngươi xem a, thiên tử chính là lại là thiên tử, hắn cũng là làm cha đi, cho nên nói con cái giáo dục vấn đề một khối này, làm cha đến chịu trách nhiệm chính, lão nhị muốn hại chết lão đại, làm cha vậy mà không nhìn ra, đây không phải đùa thôi sao?
Hoàng lão tứ không cho là đúng, bệ hạ chính là người trong thiên hạ quân phụ, cả ngày túi người tại công văn phía trên, vẹn vẹn là thiên hạ tấu chương liền trồng giống như tiểu sơn đồng dạng, sao lại cả ngày cùng đi tại hoàng tử bên cạnh thân?
Chiếu cố không hoàn sinh hắn làm gì? Cái kia nuôi cái husky tốt bao nhiêu, sợi dây bung ra nở đầy hoàng cung sóng đi chứ.
Husky là ý gì?
Danh câu, cái này không phải trọng điểm là, hài tử đi tới nơi này đáng chết thế đạo, không phải tự nguyện, đúng không? Từ răng rắc rơi xuống đất, đến trưởng thành, cha chính là một tấm gương, cha.
Nói được nửa câu, Hoàng lão tứ một bàn tay đập vào song sắt trên, lớn mật, ngươi muốn chết.
Chương 176, chẳng biết xấu hổ.
Sở Kinh liền bận bịu lùi về phía sau mấy bước, nhìn về phía thoáng có chút biến hình song sắt, dọa quá sức.
Ngươi có bị bệnh không? Án vạn ngài có thể, nói tức giận liền tức giận.
Hoàng lão tứ giận không nhịn được, Sở Kinh, ngươi coi thực sự là không biết chữ chết là như thế nào viết.
Không phải ngươi hỏi ta liên quan tới con cái giáo dục vấn đề sao? Không đúng sao? Phụ thân chính là hài tử cái thứ nhất lão sư, chính là tiên sinh ý nghĩa, phàm là hài tử xảy ra vấn đề, lão cha khẳng định có trách nhiệm.
Hoàng lão tứ trong hai mắt tràn đầy lửa giận, ngươi là chỉ trách nhiệm này nhị hoàng tử hành động, là bởi vì thiên tử duyên cớ, học thiên tử, phải cũng không phải.
Là ta biểu đạt năng lực có vấn đề à, cũng là ngươi năng lực phân tích có vấn đề, không phải nói Dương lão nhị học cha hắn, mà là nói cha hắn.
Ngạch, thiên tử, nói là thiên tử quá bận rộn, không lo lắng hai cái hoàng tử. Thái tử không phải liền là đến nhân trí thiện sao?
Hoàng lão tứ sắc mặt hơi chậm không sai, thái tử chính là lấy thiên tử làm gương, đến nhân trí thiện, điểm ấy nhưng lại giống thiên tử.
Sở Kinh xem như phục.
Tốt cái kia, giống thiên tử, không tốt cái kia, cũng không phải là thiên tử nhi tử.
Thái tử đến nhân trí thiện, nhị hoàng tử hoàn toàn tương phản, đủ để chứng minh một vấn đề.
Ý gì?
Thiên tử thả rông duyên cơ chứ, cái kia hai hoàng tử liền cùng hoang dại tựa như, thiên tử hàng ngày trả lời tấu chương, không có thời gian giáo dục bọn họ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, một cái đặc biệt tốt, một cái đặc biệt kém.
Hoàng lão tứ không bình luận, lạnh giọng hỏi, ngươi có dòng dõi?
Không a, ta có không có con không có quan hệ gì với này.
Sở Kinh lại ngồi ở trên giường đá, tiếp tục nói, nếu như không thể chiếu cố hài tử, vậy thì cùng đặt cửa tựa như, dáng dấp ra sao tính là gì dạng, đến nhân trí thiện, tính vận khí tốt, hỏng chảy mủ, đó cũng là trong dự liệu sự tình.
Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy?
Hoàng lão tứ cũng không biết là nghe lọt được, vẫn là lơ đễnh, không kiên nhẫn nói ra, ngươi đã nói, nếu là ngươi thiên tử, nên xử trí như thế nào Lang Gia Vương?
Không xử trí.
Không xử trí.
Không sai, chỉ cần hắn biết lỗi rồi liền tốt, chỉ cần đời này cũng sẽ không lại thêm hại thái tử, vậy liền có thể tha thứ hắn, đi qua liền đi qua.
Hoàng lão tứ khinh miệt cười nói, nhưng lại nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi làm sao có thể biết Lang Gia Vương sẽ không lại ra hại thái tử?
Ta nào biết được, bất quá thái tử đã cứu hắn mệnh, nên có một ngày, nếu là hắn có thể cũng phấn đấu quên mình đi cứu thái tử, cái kia chính là này hại.
Chính là nhị hoàng tử điện hạ cải tà quy chính.
Nói đến đây, Sở Kinh mỉm cười, nếu là thật có một ngày như thế, kỳ thật thật đúng là không phải là cái gì chuyện xấu, muốn là nhị hoàng tử điện hạ có thể phấn đấu quên mình cứu thái tử, ngược lại là giữa huynh đệ lại không mâu thuẫn, giắt tay đồng tiến, tốt bao nhiêu.
Hoàng lão tứ thăm thẳm hỏi, ngươi nói đạo lý rõ ràng, lại không có con nối dõi, nếu như tương lai ngươi có dòng dõi, nên như thế nào bảo đảm vô huynh đệ huyết tường sự tình?
Sở Kinh đều nghe vui.
Huynh đệ bất hòa, huyết cái gì tường, đây là hai hoàng tử, tranh là hoàng quyền, ta nếu là có hai hài tử, tranh cái gì, tranh ta đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo.
À.
Hoàng lão tứ đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi vốn là chính là giáo tập, Lang Gia Vương cùng ngươi khóc lóc kể lể,
nhất định là tín nhiệm với ngươi, thái tử lại đưa ngươi gọi vào thao võ điện bên trong, chỉ là mấy ngày, hai vị hoàng tử liền đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều, nếu như ngươi có thể dốc lòng dạy bảo hai vị hoàng tử, có thể để cho hai vị hoàng tử thân mật gắn bó. Cái kia nhất định phải a. Sở Kinh cười ha ha một tiếng, chỉ cần thiên tử cho ta ủy quyền, lúc này mới 12, 13 tuổi, nhất định có thể giáo dục tốt. Ủy quyền? Đúng vậy a, liền là ai không nghe lời, vào chỗ chết đánh. Hoàng lão tứ đầy mặt thất vọng, nói ngoa ngu xuẩn vật không tự biết, thiên tử tâm tình nhanh nhẹn, liền sẽ thả ngươi rời đi, ngày sau chớ có đến trong cung giáo sư toán học, thực sự là sao chổi. Mắng một tiếng, Hoàng lão tứ triệt để mất đi hứng thú, quay người hướng mở miệng đi. Liền vung mạnh đánh một khối này, Hoàng lão tứ liền không có phục qua ai, kết quả có tác dụng chó gì, lúc ấy hắn đánh Xương Hiền ngay cả mình vị này thân sinh lão cha đều kém chút không nhận ra được, không vẫn là không dám xác định lão nhị phải chăng cải tà quy chính sao. Sở Kinh tức giận nói lầm bầm, ta còn không nguyện ý đến đây, ta nếu có thể xuất cùng, ai trở lại ai là chó. Hoàng lão tứ lần thứ ba ngừng chân, thứ N lần trầm mặt xuống, thứ N một lần mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Này hoàng cung trong mắt ngươi, liền không chịu được như thế. Hoàng lão tứ híp mắt lại, hoàng cung chính là thiên tử vị trí, không biết bao nhiêu người muốn tới này hoàng cung dòm ngó thiên nhan, ngươi dám như thế khẩu xuất của nôn. Đại ca, ngươi thật coi đây là địa phương tốt gì a? Sở Kinh chỉ dương đá, ngươi xem ta ngồi ở làm sao, thái tử bệnh thành hình dáng kia, ta hảo ý rất bể kỳ lân thạch, kết quả đây, bị giam 3 ngày này, ngươi nói cho ta biết hoàng cung là chỗ tốt. Đừng muốn lật ngược phải trái, ngươi bị giam giữ nơi đây là bởi vì rất bể thiên tử ngự tứ đồ vật. Ta đều lười nhắc cùng ngươi nói dóc, đại hoàng à, nhìn ngươi cũng là người thành thật, tại hoàng cung lan lộn, thực sự là không biết một ngày kia liền chết. Ngươi là nói, thiên tử không phân xanh đỏ đen trắng liền muốn giết người. Sở Kinh nhún vai, ta đây sao cùng ngươi nói đi, muốn sống tốt, ta nhưng lấy đi theo làm quan lan lộn, có thể đi theo thương nhân lan lộn, đều được, duy chỉ có không thể vào cung đi theo thiên tử lan lộn, đi theo đám đại thần lan lộn, thượng quan có thể phân ngươi điểm quyền lợi, đi theo thương nhân đi, hắn có thể phân điểm tiền, duy chỉ có đi theo thiên tử không được, ngươi nói đúng không? Đi theo thiên tử lại sẽ phân đến cái gì? Chia sẻ khoái hoạt. Sở Kinh liếc mắt, ngươi cho rằng đây, phân cái gì, nhất định là thi thể phân ra a. Hoàng lão tứ thở phì phì nhìn xem Sở Kinh, hắn là phát hiện, cùng gia hỏa này nói chuyện tiếng, chính là tìm khí thụ. Có thể càng là sinh khí, Hoàng lão tứ càng có chút hiếu kỳ, đột nhiên nghĩ biết rõ, này người nhà họ Sở, hoặc là ngoại giới, đến tột cùng là ý kiến gì hắn vị này thiên tử. Trong lúc nhất thời, Hoàng lão tứ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tựa hồ có bản lĩnh người, cũng không nguyện ý vào triều làm quan, liền nói những người dân kia ở giữa chân chính đại nho, càng có bản lĩnh, càng sẽ không bị trinh lích đến triều chính phía trên. Nhìn về phía Sở Kinh, Hoàng lão tứ bức thiết muốn một cái đáp án. Sở Kinh không phải đại nho, đã có rất nhiều bản sự, cũng là ít ỏi có thể nói lời nói thật người. Cưỡng ép đè xuống nội ý, Hoàng lão tứ phản ngược lại không gấp tại đi thôi, nhẹ nhàng nói ra, đem nhà tù mở ra. Bên ngoài chạy vào một cái cấm vệ, cấp tốc đem cửa nhà lao mở ra, Hoàng lão tứ cất bước tiến vào. Sở Kinh cười. Đại hoàng rất có mặt bài, không hổ là thiên tử sủng thần. Bệ vệ hướng trên giường đá ngồi xuống, Hoàng lão tứ trầm giọng hỏi, vì thái tử một chuyện, thiên tử đi hoàng lăng cầu phúc là hơn chiều, trong kinh sĩ lâm liền truyền ra thiên tử bất nhân đức dẫn đến thái tử bệnh lâu quấn thân cùng thiên thai liên tục tiếng gió. Ngươi lại như thế nào đối đại việc này? Người nào tin người đó đầu óc có bệnh? Hoàng lão tứ hai mắt sáng lên, ngươi cũng cảm thấy cùng thiên tử không quan hệ. Đây không phải là nói nhảm sao? Thiên tử là hoàng đế, không phải lôi công lôi mẫu, trời mưa to cùng thiên tử có quan hệ gì? Có thể trong kinh sĩ lâm lại có không ít người cho rằng như thế, ngươi chớ có quên, quân quyền thần thụ. Ta đừng làm rộn được không? Còn quân quyền thần thụ. Sở Kinh dở khóc dở cười, tân quân là ai? Chém người xuất thân tướng quân trên ngựa, bắt long tranh đoạt dòng chính, bắt long, tám cái hoàng tử, không phải hai người hoàn tụ thì quyết định ai làm hoàng đế, bắt long tranh đoạt dòng chính. Tân quân đến đi qua bao nhiêu gió tanh mưa máu cùng âm mưu quỷ kế mới lên làm hoàng đế, nếu thật là lao thiên gia để cho ai làm hoàng đế người đó liền làm hoàng đế, cái kia tất cả chớ động đánh, ở nhà nằm ngửa chờ lấy đăng cơ liền xong việc. Lời này của ngươi, tuy là đại nghịch bất đạo. Hoàng lão tứ khẽ bước cằm, ngược lại cũng không phải không đạo lý, có thể này sĩ lâm bị người có lòng. Vậy khẳng định là người có lòng bố trí, người đọc sách cũng không lên triều, tin tức tuyệt đối là thần tử truyền đi, cái gì thần phạt thiên thai, trực tiếp thả ra tiếng gió, liền nói là trên triều đình có gian thần, cho nên lão thiên gia báo hiệu, cùng thiên tử không quan hệ. Vừa vặn để cho thiên tử đem nổi trụ đến đâu cái không vừa mắt thần tử trên người, cái này không phải sao liền kết sao? Hoàng lão tứ thần sắc đột biến, nói năng bậy bạ, bản tướng nhìn ngươi thì có này gian thần chi tướng, thiên tử quang minh lỗi lạc làm rõ sai trái, sao lại như trong miệng ngươi nói tới như vậy hèn hạ bị ổi, ngươi sao dám trong cung nói ra như thế chẳng biết xấu hổ chi ngôn. Hoàng lão tứ hừ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi thăm Sở Kinh là ý kiến gì vị này thiên tử, đứng người lên, một mặt xem thường vội vàng rời đi. Sở Kinh mắng câu bệnh tâm thần, tiếp tục nằm ngửa. Hoàng lão tứ ra nhà giam về sau, hay là cái kia phó thở phì phì bộ dáng, canh giữ ở bên ngoài Tôn An tranh thủ thời gian sẽ tới. Bệ hạ, thế nhưng là cái kia Sở Kinh lại chọc giận. Nói cho Thiên Kỵ Doanh, ở kinh thành thả ra tiếng gió, thiên hai liên tục, là bởi vì hướng có gian thần, lại nhanh chóng mô phỏng cái danh sách, liệt ra chấm ngày thường không thích thần tử tên. Tôn An không hiểu ra sao, bất quá vẫn là lên tiếng, ngay sau đó hỏi, cái kia Sở Kinh phải chăng tiếp tục giam giữ, kẻ này chẳng biết xấu hổ, hèn hạ bị ổi hi hữu chưa từng thấy, khiến chấm hào hào phỉ nổ. Chương 177, Phó thống lĩnh. Trở lại kính nghi điện về sau, Hoàng lão tứ trừng mắt tinh hồng hai mắt, cùng Tôn An nghiên cứu gần nhất nhìn cái nào thần tử không vừa mắt, chủ yếu là phân tích ai ở sau lưng làm mưa làm gió. Rất nhanh, một phần danh sách lấy ra, cũng là môn phiệt thế gia quan viên, mười mấy người. Hoàng lão tứ lại sàng lọc một lần, vẫn là không quá xác định đến tuột cùng là cái nào thần tử dở trò quỷ. Thiên Kỵ Doanh đã điều tra, bất quá còn cần là thời gian, nhưng là Hoàng lão tứ đã không thể chờ đợi. liền Lý gia a. Hoàng lão tứ trên mặt nổi lên một loại Tôn An chưa bao giờ thấy qua nụ cười. Loại nụ cười này, Tôn An cảm thấy đều ở Văn Thần trên mặt gặp qua, thiên tử vẫn là lần đầu. Đi, xuất cung đi Thiên Kỵ doanh nha tự, cáo chi Trần Khanh, ở kinh thành thả ra tiếng gió, gần nhất thiên thai liên tục, thái tử bệnh lâu quân thân, là lên trời cảnh cáo, quốc triều, ra gian thần. Tôn An nháy nháy mắt, nghe không hiểu. Hoàng lão tứ ý cười dần dần dày, liền lấy thuế sự tình làm lý do, nói là này Lý gia môn sinh cố lại khắp thiên hạ, đều là lấn dân hại dân hạ người, nhất là trưởng tử Lý Mục, tham ô tiêu huyện thuế bạc không biết hại bao nhiêu bách tính, lão thiên gia lúc này mới hạ xuống thần phạt thiên hai. Tôn An rốt cục nghe rõ, ngắm nhìn Hoàng lão tứ, ánh mắt phức tạp. Bệ hạ, ngài biên a. Trước kia ngài, mặc dù cũng rất hỏng, nhưng là tuyệt đối không như vậy tổn hại a. Hỏng cũng tốt, tổn hại cũng được, thiên tử cũng bằng giao, Tôn An chỉ có thể trong đêm xuất cung, tiến về Thiên Kỵ doanh nha tự tìm phó thống lĩnh bản giao một phen. Đổi thương phục, mang lên hai cấm vệ, xuất cung, lao thái giám thẳng đến Thiên Kỵ doanh nha tự. Thiên Kỵ doanh là tân quân đăng cơ sau mới thành lập nha tự, khoảng cách hoàng cung không xa, một nén nhang liền đến. Cùng với những cái khác lục bộ cựu tự khác biệt, Thiên Kỵ doanh chính là một cái đại viện, không đến nửa mẫu đất, cục gạch lục ngói, không nhìn bảng hiệu còn tưởng rằng là cái nào đại hộ nhân gia dinh thự, mấy chỗ phòng trực, một gian đại đường. Nhưng trên thực tế, Thiên Kỵ doanh nha tự chính phía dưới cũng có một chỗ nhà giam. Thiên Kỵ doanh thám mã, phần lớn cũng là Hoàng Lao Tư đã từng thân quân, đăng cơ về sau, lại lấy những cái này trong quân dũng tướng chi sĩ vi cốt làm gây dựng Thiên Kỵ doanh cái này mới nha tự. Cái khác nha tự, vào ban ngày phồn mang nhất, có thể Thiên Kỵ doanh lại là trong buổi tối bận rộn, xuyên lấy khác biệt trang phục Thiên Kỵ doanh thám mã lui tới. Lão thái giám cho thấy thân phận về sau, hỏi thăm một phen, quả nhiên, chân chính trưởng quản lấy Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh đang tại trong hậu viện. Xuyên qua chính đường đi tới hậu viện, lão thái giám cười khổ không thôi. Phó thống lĩnh cùng mấy cái Thiên Kỵ doanh thám mã, chính vây quanh lửa trại ăn thịt uống rượu, 7-8 người. Không phải lão tử cùng các ngươi nói khoác, liền hộ bộ đám kia to nho, lão tử mò thấy đấu, nhà ai mấy phòng tiểu thiếp, trở lại dinh thự về sau lúc nào sinh hoạt vợ chồng, đi đến lúc nào, hì hì, nhất thanh nhị sở. Một đám đã từng chiến trận trên lão sát tài lập tức mông ngựa như nước thủy triều, ngay sau đó bắt đầu hỏi thăm chi tiết cụ thể. Lão thái giám háng giọng một cái, có chút khục một tiếng, mọi người lúc này mới quay đầu. Nhìn thấy là lão thái giám, đại gia nhao nhao thu nụ cười lại đứng dậy hành lễ, hô lên đại thống lĩnh. Nhìn ra, một tiếng này đại thống lĩnh cực kỳ qua loa. Bất quá cũng là bình thường, lão thái giám chính là trên danh nghĩa lãnh đạo, chân chính thống lĩnh đám này mắt cao hơn đầu dũng tướng chi sĩ là phó thống lĩnh Trần Nôn. Tôn công công sao còn ra cùng, thiên tử có việc bàn giao ti hạ. Trần Nôn người mặc ăn mặc gọn gàng, cười đùa tí tưởng, chỗ nào có thể nhìn ra đây là một cái hộ bộ tổng lục phẩm văn thần. Là như thế. Trần Nôn vất vất tay, mọi người thối lui ra khỏi tiểu viện. Lão thái giám đi tới ngồi ở bên cạnh đống lửa, cười khổ nói, ngoại thần vọng nghị thái tử điện hạ, ngươi như thế nào không phái người vào cùng cáo chi ai ra một tiếng. Trần Nôn chuyển lửa trại trên gà nướng, tức giận nói ra, ta biết việc này lúc trùng hợp bệ hạ hồi kinh, còn nữa cáo chi ngươi thì có ích lợi gì, ngươi còn có thể hạ cái giấy nhắn tin để cho ta đem người đều cầm xuống nhà ngục. Cũng là việc này, bệ hạ Long Nhan tức giận, cho ai ra khiển trách một trận. Không trách được ta, chuyện đột nhiên xảy ra, sớm đi cùng bệ hạ xét việc này thời điểm liền hầm hử, thật không thể diệt đám này người đọc sách cựu tộc. Dừng một chút, Trần Nôn cau mày nói, Sở Kình như thế nào, trong cung không bị tội a? Nhắc lên việc này, Tôn An có chút không vui, cái kia Sở Kình bị vệ trưởng phong mắt xanh tăng theo cấp số cộng, đặt vào hộ bộ vì toán học giáo tập, ngươi như thế nào không thông báo trong cung, bệ hạ còn tưởng là hắn là bạch thân phong quan trước. Tôn công công, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ti hạ muốn thu tập trong kinh tin tức, lại muốn điều tra thuế sự tình, còn muốn trong bóng tối bảo hộ đảo thiếu trương, ban ngày đương sai, ban đêm hồi nơi đây trải vớt mạch lạc, cả ngày ngủ không lên hai canh giờ, chớ nói vào cùng, chính là rửa tay đều muốn bưng lấy công vụ, lại nói lại không phải là cái gì cao nữa là đại sự. Trần Nôn thật đúng là không phải qua loa chi tử, nam vùng đều như vậy, người bình thường 996, quan viên 777, hắn là làm 2777. Ban ngày tại hộ bộ đương sai, trong bóng tối hiểu rõ các đạo thuế sự tình, buổi tối hạ sai, lại muốn tập hợp cùng Thiên Kỵ doanh điều tra thuế sự tình mức tiến hành so đúng, trừ cái đó ra, Thiên Kỵ doanh còn muốn tìm hiểu trong kinh tương rõ, việc lớn việc nhỏ đều muốn đi phân biệt. Xương Kinh là quốc triều trung tâm, to như thế một cái quốc triều, tân quân mới vừa đăng cơ, đau đầu hơn cũng không phải chỉ là các đạo thuế vụ. Sở Kinh xuất hiện cùng hộ bộ hiệu suất tăng lên, có lẽ sẽ giải quyết một chuyện đại phiền toái, thế nhưng chỉ là để cho Thiên Tử cùng Trần Luân đau đầu rất nhiều phiền phức một trong, cho dù hạch toán ra các đạo quan viên tham ô thuế bạc mức, như thế nào nưu đồ, xử trí như thế nào, lại liên lụy đến ai, giống như một đoàn dây rối, cần cẩn thận thăm dò cẩn thận xử lý. Tôn An chỉ là trên danh nghĩa thống lĩnh, kiêm chức cũng không tính, chính là treo cái tên, những sự tình này hắn không hiểu, không muốn đi hỏi, Trần Luân cũng sẽ không nói. Lão thái giám dăm ba câu đem Thiên Tử bàn giao sự tình nói một lần về sau, Trần Luân cười. Vậy hạ biện pháp này nhưng lại hiếm lạ, có chút tổn âm đức. Tôn An khoát tay lia lịa, biết ngươi cả gan làm loạn, thế nhưng chớ có ngay trước ai ra mặt nói những cái này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Trần Luân lơ đễnh, bất quá là một biện pháp tốt, cùng chi đạo còn trị kia thân, ai nghĩ kế. Tám thành hẳn là Sở Kình, bệ hạ đi thiên lao gặp Sở Kình về sau, liền vội vàng giao xuống. Trần Luân cười ha ha, đã biết Sở huynh đệ không là đồ tốt. Ngươi cùng Sở Kình, giao tình coi như không tệ. Tôn An ghé mắt, hơi có vẻ hiếu kỳ. Là cái có bản lĩnh người, cũng là quái nhân. Giống như ngươi, cũng là cả gan làm loạn chi đồ. Tôn An cầm bầu rượu lên, tiểu uống một ngụm, đánh nát ngự tứ đồ vật, là đại bất kính tội. Bất quá bệ hạ tuy là tức giận, lại chưa trị tội, nghĩ đến là tin ba bốn phần, cái kia Kỳ Lân Thạch hẳn là có gì đó quái lạ, chỉ hy vọng như thế. Trần Nôn thở dài, thái tử không đáp bị này gặp chắc trở, cùng bệ hạ nói một chút, sớm ngày đem Sở Kình thả ra đi, hộ bộ các đạo thuế bạc còn cần hắn đến hành nghiệm. Nơi đó là ai ra nói tính? Ngươi nói cho bệ hạ, nói là Ti Hạ nói, hộ bộ cách không sợ kình, đó là cái có bản lĩnh người. Một tên tráng hán chạy vào, thấp giọng nói, thống lĩnh, Lý Tầm Nam cùng Giáp Nhất hẳn là đều lời nói thật, hai người cho ra lời chứng đối mặt, thật là cái kia Lý phủ Tam quản gia Trương Vân tại thẩm chỉ xử bọn họ. Trần Ngôn nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tôn An, bệ hạ chuẩn bị khi nào động thủ? Không biết, bất quá hẳn là nhanh. Khuyên nhủ, sớm đi động thủ, bắt Trương Vân, ta cũng sớm đi trở lại hộ bộ nha thự. Tôn An dở khóc dở cười, ngươi này từ hộ bộ chủ sự, còn lên làm nghiện không được. Chương 178, tư thế mới. Liên tiếp 3 ngày, Sở Kình tại trong thiên lao ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ngược lại còn béo 2 cân. Thật ở trong thiên lao hắn, cũng không biết bởi vì trong lúc vô tình nói mấy câu nói cho thiên tử giải tỏa cái tư thế mới. Bên ngoài hoàng cung, trong kinh thành, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đầu tiên là Kinh Triệu phủ nhận được đơn kiện, Tiêu huyện mấy cái bách tính cáo trạng huyện phủ Lý một hút bách tính có đủ. Lấy dân cáo quan, quả thực là đưa tới hoành động không nhỏ. Ngay sau đó một chút không tên không họ bách tính phát động, nói là trong mộng gặp thần lôi từ thương khung mà bổ xuống tại Tiêu huyện. Một truyền 10 10 truyền trăm, dân chúng trà dư tiểu hậu đều thành giải mộng đại sư. Ngay sau đó lại là lời đồn, nói Tiêu huyện phía nam vách núi tràn đầy xương khô, bách tính xương khô. Cuối cùng, cũng không biết là đầu nguồn chỗ nào tiếng gió, nói là Lý gia cả nhà gian thần, lao thiên gia đều không nhìn nổi, cho nên mới liên tiếp hạ xuống thiên thai cảnh cáo thế nhân, cảnh cáo thiên tử. Kỳ thật loại này dẫn đạo dư luận mang hướng gió sự tình, vẫn luôn là môn phiệt thế gia cùng người đọc sách am hiểu lĩnh vực. Mọi thứ có lợi tất có tệ, cái gọi là thiên nhân cảm ứng cùng quân quyền thần thụ, không thể nghi ngờ từ trình độ nào đó duy trì kẻ thống trị địa vị, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cũng là một loại ước thúc. Người coi hoàng đế là lao thiên gia an bài, tất cả mọi người đến chịu phục. Nhưng có một ngày, đại gia cảm thấy ngươi hoàng đế này không giảng cứu, không cho chúng ta phân thật tốt chỗ, vậy chúng ta liền bắt đầu dùng này bộ lý do thoái thác gây sự, tỉ như thiên thai phương diện. Hoàng lao tứ đi lên đến, tăng thêm hắn và thái thượng hoàng, tổng cộng hai đời người, cũng là hai lần bắt long tranh đoạt dòng chính, hai người đều không phải là đường đường chính chính làm đến hoàng vị, cho nên liền hoàng đế cái nghề nghiệp này cũng không phải là bọn họ từ ra đời liền bắt đầu chuẩn bị tổng sự, từ bé cũng không hệ thống học qua làm sao làm hoàng đế. Cho nên hoàng lao tứ cho dù văn thao vũ lực, cũng cần một cái thích ứng quá trình, một cái không ngừng quá trình học tập, từ ngây ngô chậm rãi biến lão luyện. Thái thượng hoàng lần thứ nhất bắt long tranh đoạt dòng chính, mặc dù không có nói là khói lửa nổi lên bốn phía dân chúng lầm than, nhưng cũng làm quốc triều nhân tâm bất ổn. Đến hoàng lao tứ, lại chỉnh một lần bắt long tranh đoạt dòng chính, triều đình đại thanh tẩy, các đạo đại quan đổi một gốc dạng, quốc khố cũng cho làm trống không. Mặc dù là quốc phúc lâu dài, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận, đại sương đã đi xuống dốc. Chính là ở loại tình huống này dưới, hoàng lao tứ lên ngôi, nói là trăm nghề cần hương khởi cũng không đủ. Mọi loại sự vật, muôn vàn mùi gai, đủ kiểu phiền phức, hoàng lao tứ muốn thích ứng cùng học tập đồ vật rất nhiều nhiều nữa bốn. Hoàng đế là một cái nghề nghiệp, nhưng là điểm xuất phát khác biệt. Có người một làm hoàng đế, trực tiếp ở lúc điểm xuất phát trên. Có người một làm hoàng đế, trực tiếp chết điểm xuất phát trên. Hoàng lao tứ là thuộc về là cao không tới, thấp không xong, muốn nói kém đi, không kém nơi nào. Xương triều là Trung Châu đại địa một cái duy nhất Hán gia vương triều, chung quanh một chút Man Di tiểu quốc tuy là thường thường tìm đường chết, nhưng là cũng không động được đại xương triều gần cốt. Nhưng muốn nói tốt ta, đồng dạng được không ở đâu, quốc khố trống rỗng, thế gia san sát, tham quan ô lại hoành hành, trên triều đình không dám nói tất cả đều là giá áo túi cơm, chí ít chiếm đại bộ phận. Tóm lại, chính là một cái như vậy cục diện rồi dám, hoàng lao tư không phải tiếp thủ, mà là cấp tới. Nghe sâu các thần tử trung nôn, lời hay, giáng nôn, không có chút ý nghĩa nào nói nhảm, hoàng lao tư sớm đã là cảm giác sâu sắc phiền chán. Mà Sở Kình có thể lấy nói đùa giọng điệu, đưa ra một cái không tính là chính đạo phương án giải quyết, lại bị hoàng lao tứ tiếp nhận. Dân gian dư luận để cho hắn rất là phẫn nộ, có thể lại dùng loại này dư luận đi đối phó hắn thấy ngứa mắt người, chính là một loại thành thục cùng lão luyện thể hiện, làm hoàng đế, còn muốn mặt, suy nghĩ nhiều. Thao võ điện bên ngoài, hoàng lao tứ mới vừa rời đi, Tôn An Lạc Hậu nửa bước. Hai người mới vừa xem hết thái tử. Thái tử tình huống này có chút cổ quái, không thể nói tốt xấu. Đã qua 4 ngày, thái tử cơ bản đều ở ngủ trên giường, không phải hôn mê, mà là ngủ, ngủ cùng lợn chết một dạng. Tỉnh, ăn đồ ăn, đã ăn xong, ngủ tiếp, liền cùng 8 đời không ngủ qua cảm giác tựa như. Ngự y không dám nói chuyển biến tốt đẹp, cũng không nói chuyển biến xấu, liền nói uống nhiều một chút nước gấm có chỗ tốt, nhìn, cái này không phải sao liền không ho khan sao. Từ sắc mặt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ có chút hồng nhuận, từ mạch đập đến xem, ngày càng vững vàng. Bất quá cái này cũng không thể chứng minh Kỳ Lân Thạch có vấn đề, bởi vì hàng ngày cùng Kỳ Lân đã bể phiến chung sống một phòng, Ngự y Ngô Nam Phong cũng nhảy nhót tư mừng. Bất kể nói thế nào, thái tử xem như tạm thời ổn định xuống, chí ít ngủ ngon, không giống lấy trước kia giống như liên tục thấy ác mộng, ngủ hơn mấy canh giờ liền sẽ bừng tỉnh. Đi ở trong cung, hoàng lao tứ khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy là cả ngày mê man, nhìn dường như chuyện tốt. Thái tử hiền lương, tất có lên trời phù hộ. Hoàng lao tứ nhẹ gật đầu, lại nhắc lên một chuyện khác, ngoài cung như thế nào, cái kia Lý gia thanh danh, thế nhưng là bị trong Sĩ Lâm nghị luận ở Mỹ. Dân gian nhưng lại như thế, bất quá này Sĩ Lâm, dường như không động tĩnh gì. Sĩ Lâm chưa nghị luận. Là, này Sĩ Lâm đều là người đọc sách lại đại thể xuất từ môn phiệt thế gia, nghĩ đến là không dám tùy ý nghị luận Lý gia. Hoàng lao tứ hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, ngừng chân âm thanh lạnh lùng nói, người đọc sách dám nghị luận trong cung sự tình, cũng không dám nghị luận Lý gia. Tôn An kinh sợ, không lên tiếng. Thiên tử lại bắt đầu nháo tâm. Nguyên bản vẫn chờ xem náo nhiệt đây, kết quả bạch dày vò, tin tức thả ra, trong Sĩ Lâm căn bản không nói việc này. Vậy ngươi nói, bước kế tiếp nên như thế nào? Tôn An trợn tròn mắt. Loại sự tình này, ai ra nào biết được a? Phế vật. Nhìn thấy lao thái giám không lên tiếng, hoàng lao tứ thở phì phì mắng một câu, vốn định hồi kính nghi điện trả lời tấu chương, nhưng đi được 2 bước đột nhiên ngừng chân, đi thiên lao. Một giọng nói đi thiên lao về sau, hoàng lao tứ đi nhanh hướng thiên lao. Thiên tử có chút không cam tâm, mới vừa giải tỏa cái tư thế mới, làm sao lại khó dùng đâu. Tôn An đối với khống chế dư luận trả đũa loại sự tình này cũng không coi trọng. Vẫn là câu nói kia, môn phiệt thế gia nắm trong tay sĩ lâm hướng gió nắm trong tay dân gian hướng gió, tại lĩnh vực này bên trên, thiên tử không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngược lại không phải là không có văn thần hoặc là môn phiệt thế gia hiệu trung thiên tử, mà là loại sự tình này nói thì dễ mà nghe thì khó, thiên tử cũng không thể gọi một chút đại thần nhóm hèn hèn bọn tòa cùng nhau nghiên cứu làm sao làm những cái này hạ lưu sự tình a. Đi tới thiên lao, Hoàng Lao Tứ lúc này mới nhớ tới Long Bảo còn không có đổi đây, mau để cho Tôn An đi làm bộ túc vệ áo giáp. Thiên tử vẫn rất giảng cứu chi tiết, áo trong cũng là màu vàng, sợ bị Sở Kình nhìn ra mờ ám, liền áo trong đều thoát. Muốn sao nói thiên tử to lớn nhất, hoàng cung chính là nhà hắn, vì đổi áo trong, Thanh Thiên Bạch Nhật dưới để trần cái bờ mông liền bắt đầu đổi, tích cách treo, nhìn Tôn An rất là hâm mộ. Kết quả mới vừa dưới nhà giam, Hoàng Lao Tứ liền nghe được Sở Kình thanh âm bất mãn. Tại sao lại là bánh bột, ta có thể hay không thay cái hoa dạng? Mang theo hộp cơm đồng quy đứng ở hàng rào bên ngoài, tức giận trả lời, hôm qua không phải ngươi kêu trách móc không muốn ăn mì sao? Ta là nói chỉnh điểm khó ăn nhi, ngươi cho ta chỉnh hai màn đầu. Ngươi gặp qua ai ăn mì tử liền màn thầu ăn a? Nay màn thầu quá cứng rắn nha, lại nói phòng ăn phần lớn là bánh ngọt, ngự thiện phòng nhưng lại có không ít thức ăn, có thể đây là thiên lao, bản tướng cũng không thể. Nói đến một nửa nghe được tiếng bước chân, Đồng Quy quay đầu, nhìn thấy là thiên tử, liền vội vàng hành lễ, bệ. Dưới chữ không nói ra, Hoàng Lao Tứ trong mắt chừng một cái, Đồng Quy vội vàng đổi giọng, tất nhiên vẫn là mì sợi ăn ngon, liền màn thầu ăn, thơm nhất. Hoàng Lao Tứ, Lan. Đồng Quy buông xuống hộp cơm, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Sở Kính rũa ra đầu, nhất thời có chút không nhớ nổi. Rốt cuộc là Hoàng Lao Tứ phẩm cấp cao vẫn là Đồng Quy phẩm cấp cao, làm sao trong cung người đều như vậy sợ Hoàng Lao Tứ, gia hỏa này đến cùng trộm đạo giết bao nhiêu người. Chương 179, liếm. Hoàng Lao Tứ trong tay mang theo nhà giam chìa khóa, Đồng Quy chạy đi về sau, hắn mới đưa nhà tù cửa phòng mở ra. Sở Kinh bức thiết hỏi, cho không cho ta biện hộ cho à, thiên tử nói thế nào, có thể hay không thả ta ra ngoài, còn có thái tử thế nào, chuyển biến tốt đẹp không? Hoàng Lao Tứ nào có tâm tình trả lời nhiều vấn đề như vậy, Sở Kinh chết sống ngay tại hắn một ý niệm, hắn đến thiên lao là bởi vì một chuyện khác. Đi vào nhà giam, Hoàng Lao Tứ trầm giọng hỏi, ngươi mấy ngày trước đây nói, thiên thai thần phạt cảnh cáo thế nhân, là trong triều gia gian thần, vì sao không thấy hiệu quả? Sở Kinh một đầu dấu chấm hỏi, thứ đồ chơi gì? Không phải ngươi nói sao, trong sĩ lâm lấy thiên thai cùng thái tử sự tình vọng nghị thiên gia, ứng họa thủy đồng dẫn, nói là trong triều gia gian thần. Ngươi và thiên tử đề nghị, thiên tử thật làm như vậy. Hoàng Lao Tứ có chút hừ một tiếng. Sở Kinh hết sức vui mừng, ngươi không nói là chẳng biết xấu hổ không biết xấu hổ sao? Hoàng Lao Tứ mặt mo đỏ ửng, khẽ nói, đó là tự nhiên, thiên tử đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, sao lại như thế bị hủy? Vậy sao ngươi còn nói không thấy hiệu quả? Này, Hoàng Lao Tứ trầm ngâm mấy giây, ngay sau đó con mắt đều không mang theo nháy, là Tôn An cái kia thái giám, hắn hèn hạ bị ổi chẳng biết xấu hổ, dùng kế này định nọt bệ hạ. A, dạng này a. Sở Kinh không nghĩ nhiều, trong cung tranh thủ tình cảm rất bình thường, Tôn An là cái thái giám chết bẩm, dùng bản thân biện pháp đuốt ngông ngựa rất bình thường. Vậy ngươi có ý tứ gì a, không dùng được liền không dùng được chứ, tìm ta làm gì? Ngược lại cũng không phải vô hiệu, chỉ là đúng, chỉ là chưa từng thấy kỳ hiệu, bổ tướng quân đúng không nguyện cùng Tôn An tranh thủ tình cảm. Lại vì cứu ngươi đành phải tìm thiên tử cầu tình, ngươi nếu là cáo chi bản tướng như thế nào giải quyết này cái cọc chuyện phiền toái, nói không chính xác, thiên tử sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Sở Kinh hứng thú, cái kia nhất định phải có thể giải quyết ta, cùng ta nói một chút, là như thế nào không thấy hiệu quả pháp. Tuy là bách tính nghị luận, sĩ lâm lại không phải là như thế, người đọc sách đối với Lý gia sự tình, ngậm miệng không nói. Lý gia? Sở Kinh không hiểu hỏi, Tôn công công đem nước dơ tắt đến Lý gia trên thân. Không sai, cái kia lão thái giám đầy mình ý nghĩ xấu, thả ra tin tức, nói là thiên thai là bởi vì Lý gia hại dân, cả nhà gian thần, lên trời lúc này mới hạ xuống thần phạt. Sở Kinh cười ha ha, chỉnh lý ra là được rồi. Bản tướng hỏi ngươi, bây giờ sĩ lâm ngậm miệng không nói, vì sao vậy? Cái kia không bình thường sao? Lý gia bằng hữu à, học sinh à, chân chó, trải rộng triều đình, mấy cái đại nho cũng là lý gia, người đọc sách nào dám nghị luận? Không nghị luận, người đọc sách đều là duy trì lý gia, này lý gia, chẳng phải là sẽ tiếp tục gương ngạnh xuống dưới? Không phải không nghị luận, là nội dung không đủ kinh bạo. Sở Kinh mở ra hộp cơm, lấy ra một cứng rắn màn thầu gặm hai cái, mơ hồ không do nói ra, ta nghe minh bạch ý ngươi, trước tiên đem thanh danh bôi xấu, chính là để cho người đọc sách nghị luận ở mỹ, không có thanh danh. Sau đó thiên tử cũng tốt động lý ra, là ý tứ này không? Hoàng Lao Tứ thần sắc khẽ biến, tự đủ, trước gạt bỏ hắn cánh chim, không bằng trước hỏng rồi lý ra thanh danh, không sai, không sai, chính là ý này. Vậy liên toàn bộ kình bạo tin tức. Kình bạo, ý gì? Chính là đám người nhất định phải nghị luận, nhất định phải miên man bất định, nhất định phải đàm luận sự tình, an dưa là nhân loại bản tính, điểm này không phân người đọc sách cùng tiểu lao bách tính. Hoàng Lao Tứ lắc đầu, biểu thị không hiểu. Ta đây sao cùng ngươi nói đi, muốn là thả ra tiếng gió, nói người lý ra tham bao nhiêu tiền, hai họa chết rồi bao nhiêu bách tính. Ngươi cảm thấy người đọc sách sẽ quan tâm sao? Tự nhiên sẽ quan tâm. Quan tâm cái sáu quan tâm, người nghèo ai đọc nổi thư, vọng tộc đại phiệt công tử ca mới học nổi, lý gia thai họa là người nghèo, không có quan hệ gì với bọn họ quan tâm cái dám a quan tâm. Hoàng Lao Tứ cái hiểu cái không, ngươi là nói, muốn thả ra một chút lý gia giết hại người đọc sách tiếng gió. Ngươi này năng lực lĩnh ngộ là thế nào lăn lộn đến túc vệ? Sở Kinh cười hắc hắc, này đáng chết thế đạo, hàng ngày có người giết hại người khác, hàng ngày có người bị giết hại, đại gia thấy có lạ hay không, cho nên các ngươi muốn chỉnh, liền chỉnh điểm loại khác, không giống nhau. Hoàng Lao Tứ ngồi ở trên giường đá, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, xin lắng hay nghe. Đánh cái so sánh à, thả ra tin tức, nói người lý gia tham tiền, người đọc sách không nguyện ý đàm luận, sợ đắc tội người Lý gia, nhưng là đây, muốn nói thả ra tin tức là người Lý gia chơi gay, chính là đoạn tụ chi đam mê, hiểu chưa? Vậy ngươi nói người đọc sách có thể không đàm luận sao? Hoàng lão tứ khuôn mặt khẽ biến, người Lý gia yêu thích cái này luận điệu. Ta nào biết được, ta không phải biên sao? Biên? Hoàng lão tứ hai mắt phát sáng lên, là như thế nào biên pháp? Loại sự tình này, đến nửa thật nửa giả, đầu tiên, ta đến tìm điểm bảo, ta với ngươi rằng, phàm là kẻ có tiền, nhất là Lý gia loại này kẻ có tiền, cũng là chết biến thái, khẳng định có điểm không giống bình thường yêu thích, chỉ cần nghe được, ta liền lấy đây là hệ tâm, sau đó bắt đầu biên, chỉ cần đầy đủ tình bạo, ngươi thì nhìn đi, người đọc sách khẳng định hàng ngày đàm luận, bách tính cũng phải đàm luận. Nửa thật nửa giả. Đúng vậy, nhưng là các ngươi trước tiên cần phải tìm người Lý gia, càng gần càng tốt, tìm hiểu một lần loại sự tình này, ba phần thật bảy phần giả, không thể tất cả đều là biên. Hoàng lão tứ dường như nghe hiểu, có chút vỗ tay một cái, trong cung có vị phi tử, thuộc phi, thiên tử đăng cơ lúc Lý gia đưa vào trong cung, thuộc phi là Lý gia bằng chi, nếu là muốn biết được việc quan hệ Lý gia bí sự, nàng tất nhiên hiểu rõ một hai. Nói đến đây, Hoàng lão tứ lại hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, có thể này thuộc phi chỉ là tướng mạo mỹ lệ, lại xuất từ Lý gia, chấm. Thật không phải bệ hạ yêu thích phi tử, từ khi vào cung về sau, bị vắng vẻ đến nay, nếu là thiên tử đột nhiên đi hỏi thăm nàng, sao lại nói rõ sự thật? Đây coi là vấn đề gì, chỉ cần thiên tử chịu đi hỏi, nàng dám không nói. Hoàng lão tứ lắc đầu cười khổ, môn phiệt thế gia, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, thuộc phi, người lại khôn khéo, sao lại đem Lý gia chuyện ác cáo chi ngoại nhân, nếu là bệ hạ đến hỏi, nàng chắc chắn cảnh giác. Sở Kinh vỗ đùi, cái này quá dễ giải quyết, thiên tử bản thân thì có thân phận bờ UFF gia trì, hoa ngôn xảo ngữ một phen, cái dạng gì nữ nhân không giải quyết được. Hoa ngôn xảo ngữ. Đúng a, chính là quỷ liếm, liếm cậu đồng dạng quỷ liếm. Sở Kinh đều đưa cho chính mình nói vui, tóm lại chính là lừa nữ nhân, lừa vui vẻ, lừa nàng cho rằng thiên tử yêu nàng, lừa nàng căn bản không quan tâm người Lý gia chết sống, vậy là được rồi. Hoàng lão tứ nhịn không được cười lên, vào cung về sau liền bị lạnh nhạt, thiên tử đi liền hỏi Hàn Ân Cẩn, nàng há có thể nhìn không ra có trá. Vậy cứ như thế, ta không đi kỹ xảo, đi tình cảm, đi về sau, trực tiếp thâm tình tỏ tình, liền nói sở dĩ vắng vẻ người ta, là bởi vì thiên tử không muốn làm. Sở Kinh kịp thời ngừng miệng, biểu lộ cổ quái. Như thế nào lại không nói? Ta đây thuộc về là gia chiêu, không, thuộc về là bày mưu tính kế, không tính đại nghịch bất đạo a. Hoàng lão tứ chính nghe tới sức lực đây, lắc đầu nói, không tính, bản tướng miệng nhất là kín, ngươi nghĩ như thế nào, liền như thế nào nói, đến trước mặt bệ hạ, ta châm trước một phen lại thông báo chính là. Vậy liền ok, gặp kia là cái gì phi tử, liền nói thiên tử sở dĩ vắng vẻ người ta, là bởi vì quá yêu cái này phi tử, yêu không nên không nên, vừa nhìn thấy liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên để không làm họa quốc chi quân, không dám mê luyến cái này hồng nhan họa thủy, lúc này mới đè nén xuống bản thân tình cảm. Hoàng lão tứ nghẹn họng nhìn chân chối, nàng sẽ tin sao? Bình thường sẽ không, nhưng là đây, đến phối hợp kỹ xảo, sau khi nói xong, trực tiếp cùng cái yêu dâu xanh tựa như lột sạch quần áo, chính là biểu hiện ra loại kia kiềm chế hồi lâu tình cảm toàn bộ bộc phát minh bạch đi, dùng sức mạnh. Đại ca, thiên tử ngủ cô đương, còn có mạnh không mạnh này nói, thiên tử, hoàng đế, đây không phải là coi trọng người đó liền ngủ người nào không? Hoàng lão tứ rất tán thành, là như vậy cái đạo lý. Sở Kinh mãnh liệt mắt trợn trắng. Hoàng lão tứ lại bắt đầu nghi ngờ, có thể cái này cùng thiên tử ngày xưa quen thuộc khác biệt, thiên tử sao lại dùng sức mạnh? Sở Kinh nhếch miệng, vậy làm sao, trước làm nhảm một canh giờ a, sẽ để cho phi tử ngồi lên bản thân động. Sở Kinh. Hoàng lão tứ có chút chần chờ, này được không? Ngươi tìm giấy bút, ta cho lời kịch viết xuống, ngươi đến lúc đó lại phiên dịch xử trí tìm từ, muốn là thiên tử có thể sử dụng lời nói, 89/10 sẽ trở thành, không phải cùng ngươi thổi, liền để nữ nhân phương tâm ám hứa phương diện này, ta là chuyên gia. Cũng tốt, tạm thời thử một lần. Nhớ kỹ a, nhất định phải liếm, liếm cầu một dạng liếm, quỷ liếm, ta với ngươi giảng, nữ nhân nhất dính chiêu này. Liếm. Hoàng lão tứ đầy mặt do dự, nữ tử, thật sự sẽ dính chiêu này, một liếm, liền tử. Ngươi liền tin ta đi, nữ nhân nhất dính chiêu này. Từ đâu liếm lên? Từ đầu liếm à, nhớ lại một chút tại sao biết, bắt đầu lại từ đầu liếm, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền động tâm, liền đè nén tình cảm cùng yêu thích chi tình, mọi việc như thế. Tốt. Hoàng lão tứ rốt cục hạ quyết tâm, vậy bản tướng liền tin ngươi một hồi. Không thể không nói, đầu năm nay liền không có truy cái từ này, Hoàng lão tứ đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh cùng thân phận đặc thù, xác thực đối với tương quan lĩnh vực cùng phương diện nữ nhân là mảy may không hiểu, nghĩ lầm Sở Kinh thật là một cái chuyên gia. Cũng không phải hắn liền là cái hồ nháo tính tình, mà là cảm thấy không cam tâm. Dựa vào cái gì người đọc sách dám nghị luận trong cung, không dám nghị luận Lý gia. Tìm tới giấy bút, hai người lại hèn hèn mọn tỏa nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng được đến chân truyền Hoàng lão tứ đi ra nhà giam. Sở Kinh không quên nhắc nhở nói, quỷ liếm, nhất định phải liếm, minh bạch chưa, nữ nhân đều là bị liếm tới tay, nhớ kỹ. Hoàng lão tứ cũng không quay đầu phất phất tay, lại an tâm đợi bản tướng đi xông vào trận địa cất cờ. Sở Kinh nét miệng. Thiên tử đi ngủ phi tử, ngươi đoạt cái gì cờ? Ra nhà giam, tự tin hơn gấp trăm lần Hoàng lão tứ đợi Tôn An thẳng đến gấm thủ cung, cũng chính là thủ phi chỗ ở. Các cung nữ xem xét là tám đời không lộ một lần mặt thiên tử đến rồi, vội vàng quỳ rạp xuống đất nhao nhao vần an. Thục phi mới vừa dùng cơm xong, ngủ chưa đây, nghe được thanh âm vội vàng đi về phía cửa ra vào. Hoàng lão tứ trực tiếp nhấc chân vào dạo bước tiến lên ngưỡng cửa, Thục phi đầy mặt kinh hỉ, bệ hạ. Hoàng lão tứ xoay người đem cửa điện lớn đóng lại, ngay sau đó lộ ra tà mị quyến cuồng tiếu cho phép. Thục phi vui vẻ đều nhanh rơi nước mắt, nàng còn tưởng rằng đời này đều không gặp được Hoàng lão tứ. Thái phi. Hoàng lão tứ mỉm cười, quỳ xuống. Thục phi trong lòng lộp bột một tiếng, đầy mặt kinh khủng, còn tưởng rằng là Hoàng lão tứ là tới tìm phiền toái, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu run lẩy bẩy. Bệ hạ, thần thiếp. Quỳ tốt, chớ có lên tiếng. Hoàng lão tứ thâm tình vươn đầu lưỡi, chấm. Muốn liếm ngươi. Không đợi Thục Phi kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác chán sệt. Không thể không nói, Hoàng lão tứ này năng lực phân tích cũng là xí nghiệp cấp. Liên quý liếm này hai chữ, hắn chẳng những không để ý tới giải minh bạch, còn bị xúc rời ra. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Thục Phi khóc. "Vậy, vậy hạ ngài đừng liếm, thần thiếp." Thần thiếp sợ hãi. Hoàng lão tứ đứng người lên, liếm liếm hầu mặt bờ môi tử, cảm giác chỗ nào không thích hợp. Dựa theo sở kinh thuyết pháp, Thục Phi nên không muốn không muốn, này làm sao còn khóc đâu. Chương 180, thái tử khỏi hẳn. Thục Phi là thật dọa sợ. Trừ bỏ vào cung ngày đó nàng bị Hoàng lão tứ tượng trưng đi cái tình thế về sau, lại cũng chưa từng thấy qua thiên tử. Sau đó hôm nay, thiên tử người mặc túc vệ áo giáp, vừa tiến đến liền cùng chết biến thái tựa như hèn mọi người, mở miệng chính là quỳ xuống, một quỳ dưới liền bắt đầu liếm nàng chán. Nhìn thấy Thục Phi vừa sợ vừa đều sợ quá khóc, Hoàng lão tứ nhướng mày, cảm thấy mình có thể là bị dao động. Đây chính là thiên tử, chuyện gì làm không minh bạch, trước tiên không phải tỉnh lại mình rốt cuộc học không học được, mà là đừng nhân giáo không dạy đúng. Đối với mình không biết rõ lĩnh vực, Hoàng lão tứ từ trước đến nay quyết thiếu kiên nhẫn. Này một không kiên nhẫn, vốn là không kỹ xảo diễn kỹ, lại không chú tâm. Hoàng lão tứ cau mày, cưỡng ép lúng túng diễn, "Thái phi, ngươi có biết vì sao chấm tử ngươi vào cùng sau liền không tới tìm ngươi?" Xem xét Hoàng lão tứ trầm mặt, một chán nước miếng Thục Phi càng sợ hơn, khóc sướt mướt, "Thần thiếp biết tội." "Không sai, ngươi là có tội." Hoàng lão tứ híp mắt nói ra, "Chấm một mực đều ở trách ngươi, cả ngày lẫn đêm trách ngươi." Thục Phi khắp cả người phát lạnh. Bị thiên tử cả ngày lẫn đêm ghi nhớ mối hận, hôm nay bản thân sợ là khó thoát khỏi cái chết. "Chấm trách ngươi." Hoàng lão tứ hít sâu một hơi, "Trách ngươi quá phận mỹ lệ." Tiếng khóc im bặt mà dừng, Thục Phi mở mịt ngẩng đầu, trừ bỏ một chán nước miếng bên ngoài, còn có một chán dấu chấm hỏi. Nhưng là chấm biết được. Hoàng lão tứ một bộ ai thiếu hắn mấy vạn sâu tựa như biểu lộ âm thanh lạnh lùng nói, "Không phải ngươi sai, mà là mặt trăng gây tai họa, chấm thừa nhận, cũng là lời thề gây tai họa, hết lần này tới lần khác tựa như đường như mật nói đến nhất động người." Thục Phi vô ý thức khịt khịt mũi, nhìn thấy đơ a Hoàng lão tứ, vô ý thức hỏi, "Bệ hạ, ngài hôm nay vào triều sao?" Nàng hoài nghi Hoàng lão tứ có phải hay không hôm nay không có lên triều, mà là mở tiệc chiêu đãi cái nào thần tử, ăn say rượu. Hoàng lão tứ lông mày vận thành chữ xuyên. Thục Phi buồn bực, hắn cũng buồn bực, này kịch bản phương hướng phát triển không đúng, theo lý mà nói, lúc này Thục Phi nên nhu tình như nước mới đúng, này làm sao nhìn, có chút ngu độ xuất đâu. Nhớ lại một lần, Hoàng lão tứ tiếp tục đọc thuộc lời thoại. "Ngươi có biết, đây hết thảy đều là ngươi sai, giống một cái ma chú, bị ngươi yêu, còn có thể vì ai dục dịch." Thục Phi sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, dập đầu liên tục, "Bệ hạ bất giận, thần thiếp không dám, thần thiếp không dám a, thần thiếp trong lòng chỉ có ngài một người, bệ hạ bất giận a." "Mẹ hắn." Hoàng lão tứ triệt để mất đi kiên nhẫn, xem xét Thục Phi khóc lê hoa đái vũ bộ dáng, một tay lấy đối phương nổ lên, trực tiếp lược bất chỗ tất cả trình tự, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn từ trong miệng nhảy ra hai chữ, "Vểnh lên tốt." Thao võ điện bên trong, từng ngày ngủ cùng lợn chết tựa như thái tử xương dụ rốt cuộc tỉnh. Nói cho đúng, là lần này tỉnh lại không có cơm nước xong xuôi lập tức thiết đi. Nam ở hình trái tim vòng tròn lớn trên giường, thái tử duỗi lưng một cái, cảm giác mình có chút không giống, có thể chỗ nào không giống nhau, lại một lúc nói không ra. Ngày xưa mỗi lần khi tỉnh lại, luôn luôn cảm giác chìm vào hôn mê, toàn thân cao thấp đều bủn rủn bất lực, không thể nói chuyện lớn tiếng, không thể lớn tiếng cười, càng không thể cảm xúc kích động, tổng cảm thấy ngực kìm nén một hơi. Nhưng bây giờ, cảm giác trên người nhẹ nhàng, nhìn đồ vật cũng không mơ hồ như vậy. Thái giám cùng ngựa y đều canh giữ ở bên ngoài, thao võ điện bên trong chỉ có thái tử một người. Không có gấp gọi người tiến đến, thái tử vén chăn lên, xuống giường, giẫm nát mềm mại thảm lông cũ trên. Thử thăm dò đi hai bước về sau, thái tử toét ra miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Lại lớn dạo dực, thái tử rốt cục xác định, thân thể của mình tựa hồ là chuyển biến tốt đẹp, không, phải nói là khỏi rồi. "Cô." Thái tử kích động khó mà tự tin, "Cô thân thể." "Thân thể tốt rồi." Kỳ Lân Thạch thật có phóng xạ, nhưng là cường độ phóng xạ cũng không cao, chủ yếu vẫn là bởi vì xương dụ mỏng một tiết lúc đông lạnh đại kinh nhi, chậm rãi điều dưỡng thân thể lời nói nhiều nhất đem tháng liền có thể khỏi hẳn, kết quả Kỳ Lân Thạch đưa đến đông cung, lúc này mới dẫn đến thân thể ngày càng sa sút. Vốn là mọc lên bệnh, phóng xạ dùng tế bào suy vong ra tốc đồng thời ức chế mới tế bào tạo ra, thậm chí dẫn đến tế bào dị dạng, cho nên xuất hiện bệnh lâu không khỏi tình huống. Phải biết nhân thể bản thân đối với phóng xạ tổn thương là có nhất định chữa trị năng lực, hiện tại không có Kỳ Lân Thạch, thái tử trừ ăn ra chính là ngủ, tiêu hao thân thể cũng triệt để khôi phục lại. "Cô tốt rồi, cô tốt rồi." Nguyên bản đã từ bỏ trị liệu thái tử lâm vào cuồng hỉ bên trong, xuyên lấy áo trong, vắt chân lên cổ mà chạy ra thao võ điện, liền giày cũng không mặc. Bên ngoài bảo vệ ngự y cùng bọn thái giám xem xét thái tử chạy ra, vẫn là chạy như bay đi ra, dọa hồn bất phụ thể. Nhìn xem tiểu tử này chạy nhanh chóng, lại hô hào cô tốt rồi, mọi người vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đuổi theo. Toàn lực chạy xương dụ cảm thụ được mất mà được lại sức sống, chỗ nào còn nhớ được cái gì thái tử phải có uy nghi, này vừa chạy, chính là vài trăm mét, thẳng đến thở hồng hộc mới ngừng chân, thở hổn hển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tâm tình vui sướng. Mọi người đuổi theo, quỳ xuống một mảnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong đó một cái ngựa y xem xét thái tử vừa rồi chạy cùng bệnh trĩ ngựa hoang tựa như, hét lớn, "Ngô ngựa y đơn thuốc hữu hiệu, đơn thuốc có hiệu quả, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ." Thở hỗn loạn khí thái tử cười mỉm, "Nguyên lai là Ngô ngựa y đổi phương thuốc, Ngô ngựa y ở nơi nào, cô muốn đích thân nói lời cảm tạ." "Điện hạ, mấy ngày trước đây ngài hôn mê trước đó, Ngô ngựa y nói là bệnh nặng đáp ứng manh dược, lúc này mới đổi đơn thuốc, nhưng là ngày lại bị tiểu nhân làm hại, tiểu nhân làm hại a, bây giờ bị giam lỏng, mong rằng thái tử vì Ngô ngựa y chủ trì công đạo." "Tiểu nhân làm hại?" "Không sai, cái kia trong cung toán học giáo tập đập ngài Kỳ Lân Thạch, còn nói Ngô ngựa y là lang băm, tôn công công đem Ngô ngựa y giam lỏng."
Như thế nào như thế, Ngô Ngự Y đối với cô có ân cứu mạng, Tôn An Hà có thể như thế thị phi bất phân, còn không mau mang cô đi gặp Ngô Ngự Y. Lúc này Hoàng Lao Tứ mới vừa kéo quần lên từ gấm thục cung đi ra, trong miệng đô đô thì thầm, không phải là cái gì lời hữu ích. Tôn An cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, nghe thấy gặp cái gì khi quân cậu Nhật Sở Kình lão tử tin ngươi chuyện ma quỷ loại hình. Thở phì phì Hoàng Lao Tứ một đường đi trở về Thiên Lao, dưới nhà giam về sau, một cước đá vào song sắt trên. Âm một tiếng, đang tại ngủ chưa Sở Kình giật nảy mình, từ trên giường đá ngồi dậy. Ngươi thật lớn mật. Hoàng Lao Tứ giận dữ hét, dám trêu đùa thiên tử. Sở Kình đều quen thuộc, ngáp một cái, thì thế nào? Thiên tử tin ngươi chuyện ma quỷ, cái kia thuộc phi, chỉ là khóc, chưa từng dừng lại, ngươi giải thích như thế nào?
Khóc.
Sở Kình không hiểu ra sao, cảm động khóc. Đánh rắm, thuộc phi một mực gọi la hét nàng sợ hãi nàng sợ hãi. Ngươi chờ chút, có phải hay không là ngươi không cùng thiên tử nói rõ a?
Một chữ không kém, thiên tử dựa theo ngươi nói thế nào giống như quỷ liếm, nhập gấm thuộc cùng, trước hết để cho thuộc phi quỳ xuống, ngay sau đó liếm nàng cái trán, có thể thuộc phi.
Thứ đồ chơi gì? Sở Kình trợn mắt hốt mồm, liếm cái nào?
Cái trán, là ngươi nói, bắt đầu lại từ đầu liếm.
Từ đầu. Sở Kình trợn mắt hốt mồm, ngay sau đó, phát ra cười vang thanh âm, cười đều gặp cả người.
Chương 181, thiên tử giáng tội.
Hoàng Lao Tứ trên mặt tràn ngập lửa giận, nhìn qua trong phòng giam cười ngựa tới ngựa lui Sở Kình, đầy mắt hàn quang.
Ngươi còn dám cười, bản tướng cảnh cáo ngươi, nếu là ở cười, xé nát ngươi miệng.
Sở Kình lơ đễnh, Lao Tử trước kia ngày nào buổi tối không bị FBI cảnh cáo mấy lần, hù dọa ai đây?
Thật buồn cười, phải không?
Hoàng Lao Tứ sắc mặt lại bình tĩnh lại, chỉ là ngựa khi không nói ra được câm hàn.
Ngươi nhưng có biết, chê bữa qua bản tướng người, bây giờ đều ở nơi nào?
Sở Kình sau nửa ngày mới ngưng được ý cười, khoát tay lia lịa, ngươi trước đợi lát nữa lại phát hung ác, là ngươi hiểu sai có được hay không?
Hoàng Lao Tứ căn bản không nghe Sở Kình giải thích, cắn răng nói, ngươi năm lần bảy lượt xúc phạm thiên nhan, hôm nay nếu không cho ngươi nhớ lâu, ngươi liền không biết chữ chết là như thế nào viết.
Xúc phạm thiên nhan.
Sở Kình không cười được, đại hoàng ngươi đừng chụp mũ lung tung à, ta có thể hay không nói một chút để ý, ngươi đây không phải đổi trắng thay đen sao, ta lúc nào xúc phạm thiên nhan?
Vậy bản tướng liền để ngươi cái chết rõ ràng.
Hoàng Lao Tứ một gắt tay, khẽ nói, trước tiên nói Kỳ Lân Thạch, chính là ngươi rất bể, phải cũng không phải.
Đây không phải là Kỳ Lân Thạch có vấn đề sao, chứng bệnh cũng không phải một ngày tăng thêm, ta đừng vội có kết luận có được hay không.
Cái kia lại nói sửa chữa thao võ điện lúc, mỗi ngày ồn ào không ngừng, nhiều thiên tử không cách nào phê duyệt tấu chương.
Sở Kình núi bay, ngươi đừng cho là ta không biết ta, thao võ điện sửa chữa về sau, thiên tử rất hài lòng.
Hoàng Lao Tứ trầm mặc một chút.
Thật đúng là chuyện này, thao võ điện tu, không rất hài lòng, đó là tương đối hài lòng.
Một chỉ Sở Kình, Hoàng Lao Tứ lại kêu lên, vậy ngươi vụng trộm muốn cho Tôn An tiêu tiền tài lại như thế nào nói, ngươi thật lớn mật, dám trong cung thu mua cận thị.
Đại ca, ta nghĩ hiến móng ngựa sát ta, không thể tìm người quen sao? Đút lót, ta thừa nhận, nhưng là ta là vì chúng ta đại xương triều làm cống hiến, đúng không?
Hoàng Lao Tứ lại trầm mặc, một bộ vắt hết óc bộ dáng, một lát sau hai mắt sáng lên, vậy ngươi không tuân theo thái tử thiếu sư, lại như thế nào nói?
Đây chính là càng không chắc chắn sự tình, ngươi cho Đào Tần tìm đến, ở trước mặt hỏi một chút hắn, có phải hay không học vấn chi tranh, về sau hắn đều ti phục, lao đầu đều không coi ra gì, ngươi cái gì cấp bách, ăn no căng bụng.
Hoàng Lao Tứ lần thứ ba lâm vào trầm mặc, thẹn quá hóa giận phía dưới, hướng về bên ngoài hô, Tôn An, lan tới đây.
Lão thái giám một mặt ngậm bực chạy vào, cũng không biết là nên gọi một tiếng bệ hạ à, vẫn là gọi một tiếng hoàng tướng quân.
Hoàng Lao Tứ gọi tới giúp đỡ, âm thanh lạnh lùng nói, này Sở Kình, có phải hay không xúc phạm thiên nhan, mau nói, chỗ nào xúc phạm đến thiên nhan, hôm nay liền để hắn cái chết rõ ràng.
Lão thái giám dây hiểu, đây là thiên tử muốn tìm lỗi, vội vàng nói, hoàng tướng quân, hắn tu thao võ điện lúc nổi giận bệ.
Đổi một cái.
Hoàng Lao Tứ một mặt khó chịu, cái này bản tướng đề cập tới.
Cái kia tại giữa nghi đường chọc giận thái tử thiếu,
cái này bản tướng cũng đề cập tới.
Lão thái giám vô đuổi, có, hắn tại thao võ điện bên ngoài khiên ưu, có chướng ngại thưởng thức.
Hoàng Lao Tứ một chỉ cửa ra vào, lan.
Theo đồng đội đồng dạng lão thái giám cái giám đều không thả một cái, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.
Hoàng Lao Tứ khí quá sức,
không khiên ưu, lấy ở đâu như khoanh núi, này mẹ nó chính là một heo đồng đội.
Sở Kình vui quá sức, nghĩ a, tiếp tục suy nghĩ a, tranh thủ thời gian.
Hoàng Lao Tứ xem xét Sở Kình cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, nội ý càng sâu.
Sở Kình cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc.
Hắn không sợ đường, liền sợ không nói đạo lý, chỉ cần phân rõ phải trái, làm sao đều thành.
Hoàng Lao Tứ lại nghĩ tới, ngươi đại náo kinh triệu phủ,
ta bị vu hãm, không náo ta liền phải chết.
Sở Kình vui tươi hớn hở, còn nữa không, tiếp tục, nhanh lên.
Ngươi rất bể Kỳ Lân Thạch.
Sở Kình,
lần này đến phiên Hoàng Lao Tứ đắc ý, cười ha ha, đúng, ngươi rất bể Kỳ Lân Thạch, ngươi không biết sống chết, rất bể Kỳ Lân Thạch.
Đại ca, cái này không phải mới vừa nói qua sao?
Nói qua lại như thế nào, ngươi chính là rất bể Kỳ Lân Thạch.
Được sao, ngươi muốn không nói lý lẽ như vậy lời nói, cái kia ta liền không có gì để nói nhiều.
Vậy là tốt rồi, bản tướng luôn luôn lấy đức phục người, lấy lý phục người.
Hoàng Lao Tứ quay đầu hô, người tới, đem đồ hôn trướng này kéo ra ngoài, nặng đánh 15 quân côn, tốt cho hắn biết biết rõ.
Nói còn chưa dứt lời, Tôn An chạy vào, chết rồi lao nương kêu to như nhau nói, vậy.
Hoàng tướng quân, thái tử điện hạ khỏi rồi, thái tử khỏi rồi.
Chuyện này là thật.
Hoàng Lao Tứ đầy mặt vẻ mừng như điên, chạy vội ra ngoài, lại cũng không đoái hoài tới Sở Kình.
Thái tử ngay tại thao võ điện bên ngoài, vừa mới sai người đem Ngô Nam Phong tung ra ngoài.
Ngô Nam Phong sắc mặt hồng nhuận phân phớt, là người cũng béo, mặt cũng đỏ, mấy ngày nay giam lỏng phảng phất để cho hắn tinh khí thần đều tốt mấy phần.
Nay vừa nhìn thấy thái tử, nhìn thấy tinh khí thần so với hắn tốt hơn thái tử, gọi là một cái đắc ý, một bên cáo hát trạng.
Tôn An là thiên tử cận thị, hắn không dám đắc tội, cho nên vào chỗ chết đen sở kình, tố lấy đắng, cáo trạng, cũng mời công. Thái tử thi hành đại lễ, bái tạ một phen. Đây chính là thái tử Xương Dụ cùng thiên tử Xương Thừa Hưu khác nhau, Hoàng Lao Tứ chính là loại kia toàn thế giới đều thiếu nợ hắn tính cách, người khác làm sao đối tốt với hắn, hắn đều cảm thấy là nên. Nhưng là thái tử khác biệt, xem như người trong cuộc, không có người so với hắn càng hiểu bị tật bệnh quân thân thống khổ, còn có cái kia loại không biết lúc nào liền treo cảm giác sợ hãi, bao giờ cũng không gãy cọ sát lấy hắn. Nghe Ngô Nam Phong thống mạ sở kình, thái tử cũng là rất tức giận. Trước ngã kỳ lân thạch, lại cho hắn ân nhân cứu mạng giam lỏng, thiên tử vội vàng nhận lời đến họp vì Ngô Nam Phong chủ trì công đạo. Hoàng Lao Tứ này sẽ cũng chạy tới, mọi người quỳ rạp xuống đất. Hoàng Nhi. Hoàng Lao Tứ chạy tới thái tử trước mặt, trên dưới tường tận xem xét một phen, đầy mặt ý mừng, nhìn là tốt rồi, Dụ Nhi nhìn vâng vâng tốt rồi nha. Phu hoàng lo lắng, Nhi thần. Hoàng Lao Tứ hung hăng đập vào thái tử bờ vai bên trên, tốt rồi liền thành a. Nhìn về phía một đám ngựa y y, Hoàng Lao Tứ hỏi, thái tử thế nhưng là khỏi rồi. Ngô Nam Phong ngẩng đầu, bệ hạ, dĩ nhiên khỏi hẳn, thái tử gần đây phục dùng thần đơn thuốc, dĩ nhiên là khỏi rồi. Thái tử chen lời nói, phu hoàng, may mắn mà có Ngô ngựa y y, Ngô ngựa y tra khắp sách thuốc, đã hao hết chín châu hai hổ lực lượng vừa muốn ra kỷ phương chưa khỏi Nhi thần. Giữ im lặng Bạch Tiên sắc mặt có chút cổ quái. Thái tử điện hạ tinh khí thần tràn trề, Ngô Nam Phong mặt mo tựa hồ cũng là càng thêm đỏ nhuận thêm vài phần, nhìn tới đây hết thảy đều cùng Kỳ Lân Thạch không quan hệ. Đây cũng chính là nói, Sở Kình không những hủy ngự tứ đồ vật, còn hồ ngôn loạn ngữ nói là Kỳ Lân Thạch có gì đó quái lạ, chịu tội khó thoát, chính là không biết bệ hạ sẽ như thế nào xử phạt. Thượng. Hoàng Lao Tư vung tay lên, chưa khỏi chấm Hoàng Nhi, ứng thưởng, đại thưởng. Thần không dám tranh công. Đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận Ngô Nam Phong nói ra, bệ hạ, mong rằng cho thần chủ trì công đạo, trong cung toán học giáo tập Sở Kình ô lao phu thanh danh, hủy ngự tứ đồ vật, còn đổi trắng thay đen, suýt nữa để cho thần ngộ thái tử, mong rằng bệ hạ vi thần chủ trì công đạo. Cảm xúc này kích động một cái, Ngô Nam Phong chợt cảm thấy lồng ngực một trận đau nhói, hai mắt có chút biến thành màu đen, bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi. Hoàng Lao Tứ không chú ý tới Ngô Nam Phong dị thường, khẽ bước cằm. Sở Kình to gan lớn mật, là cần trừng phạt nặng một phen. Thái tử cuối cùng vẫn là thiện lương, mở miệng nói, phụ hoàng, sở giáo tập dù sao cũng là chuyển thụ cho nhi thần toán học, tâm tính coi như lương thiện, thi hành. Lương thiện. Hoàng Lao Tứ hừ lạnh một tiếng, có một số việc ngươi không biết được, cái kia Sở Kình, nhất là to gan lớn mật. Nói đến đây, Hoàng Lao Tứ tiện tay một chỉ hướng nơi xa bảy biện giá binh khí diễn võ trường, kêu một tiếng Tôn An. Tôn An túi đầu mắt túi xuống, lao nô tại. Đem cái kia đồ hỗn trướng bắt giữ lấy diễn võ trường, ngay trước Ngô ngựa y mặt, cho chấm đánh, hung hăng đánh, 20 đại bản, không thể khinh suất tha thứ, đánh qua về sau, đuổi ra trong cung. Đoạn hắn này trong cung giáo tập thân phận, đời này chớ có lại kêu chấm nhìn thấy hắn. Lao nô tuân chỉ. Còn có. Hoàng Lao Tứ do dự một chút, tức giận nói ra, chớ tổn thương gân cốt. Tôn An im lặng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới Sở Kình tiểu tử này tại thiên tử trong lòng, vẫn là chiếm cứ một chút phân lượng. Hoàng Lao Tứ đi thôi, thở phì phì đi về phía kính nghi điện. Tôn An cũng đi thôi, mang theo một đám cấm vệ đi bắt Sở Kình. Thái tử có chút không đành lòng, rất sợ một hồi cấm vệ đánh hung ác, đành phải đi nhanh hướng diễn võ trường, nghĩ đến một hồi để cho cấm vệ nhóm điểm nhẹ, Lô Nam Phong theo sát phía sau. Đến diễn võ trường, Lô Nam Phong nhẹ nhàng nói ra, điện hạ, nơi này gió lớn, ngài bệnh nặng mới khỏi, không bằng hồi thao võ điện nghỉ ngơi chốc lát. Thái tử lắc đầu, không có lên tiếng. Giá binh khí trên sáng loáng trường đao, liền bày ra thái tử sau lưng, Lô Nam Phong bị gió lạnh thổi, lại có chút đầu váng mắt hoa, vô ý thức vịn hướng giá binh khí, suýt nữa đem binh khí không đẩy ngã. Thái tử không chú ý tới sau lưng, chỉ là nhìn trời nhà tù phương hướng. Chương 182, vui mừng ngoài ý muốn. Nghe danh mà đến Dương Hiền chạy tới, nhìn thấy thái tử vươn người đứng ở giá binh khí bên cạnh, đầy mặt vui mừng. Hoàng huynh quả nhiên là khỏi rồi sao? Còn không có chạy đến địa phương, lão nhị liền không kịp chờ đợi kêu lên. Sương Dụ trong lòng ấm áp, vừa muốn nói cái gì, lại hơi biến sắc mặt, khuôn mặt nhỏ lại biến sầu khổ lên. Hắn biết rõ, chỉ cần mình sống sót, lão đệ Sương Hiền liền làm không thái tử. Cửa hải cuối năm đến nay, trong cung tất cả mọi người biết rõ, hắn cái này thái tử sống không lâu. Sương Dụ nguyện ý tin tưởng lão nhị là ấy nấy, là cải tà quy chính, có thể đây là xây dựng ở hắn không còn sống lâu nữa điều kiện tiên quyết, sống không lâu, thái tử này chi vị, cũng chỉ là tạm thời đè vào trên đầu của hắn thôi. Mà bây giờ thân thể của mình bình phục, Sương Dụ không muốn suy nghĩ lao nhị có thể hay không lại như lấy trước kia giống như đối với hắn hận thấu xương, thậm chí là lại nổi lên sát tâm. Tại Quỷ Môn quan đi một lượt lại một bị, bất quá 13 tuổi niên kỷ, thái tử sớm đã là đem rất nhiều chuyện nghị thông suốt đấu. Hắn rất sợ nhị hoàng tử Sương Hiền bởi vì hắn khỏi rồi lần nữa biến trở về lấy trước kia giống như. Đáng nhắc tới là có dạng này lo lắng người không chỉ một, còn có Hoàng Lao Tứ. Chỉ bất quá Hoàng Lao Tứ nghĩ càng nhiều, hắn thậm chí hoài nghi Sương Dụ đoạn này sự tình đại biến có phải hay không ngụy trang đi ra vì được thái tử chi vị ngụy trang, mà không phải xuất phát từ nội tâm áy náy cùng tự trách. Nhị đệ. Sương Dụ lộ ra phức tạp nụ cười, cô hẳn là khỏi rồi. Khỏi rồi liền tốt, khỏi rồi liền tốt. Sương Hiền thần sắc kích động, hướng về phía trước phóng ra một bước, thích cực phía dưới, vốn định như còn nhỏ như vậy hung hăng ôm lấy thái tử, lại đột nhiên sắc mặt chỉ trệ, lui về vươn người thi lễ, hoàng huynh khỏi hẳn, thật đáng mừng. Nhìn về phía hướng về phía bản thân thi lễ Ngô Nam Phong, Sương Hiền lại không hiểu hỏi, hoàng huynh bệnh nặng mới khỏi, ứng nhiều nghỉ ngơi mới là, không biết ở chỗ này là. Phụ hoàng muốn trượng trách sở giáo tập. Sương Hiền hơi biến sắc mặt, vì Kỳ Lân Thạch. Đầu chỉ. Ngô Nam Phong chen lời nói, cái kia hoàn cố tiểu nhi đổi trắng thay đen. Suýt nữa ngộ thái tử, chỉ là trượng trách, đã là từ nhẹ xử lý. Sương Hiền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn về phía thái tử nói ra, hoàng huynh, sở giáo tập ứng không phải là có ý khác, không lý do,
sao lại ngã kỳ lân thạch nhiều nhất. Cô biết được, nguyên nhân chính là như thế, cũng là nghĩ mệnh đồng quy trường hình, trách phạt lúc tốt thu chút khí lực. Hoàng huynh nhân thiện.